Chương 138. Gặp nhau chương 138, gặp nhau tại mất đi cựu tiết trượng, nhất là rời xa Nghiễm Tông thành về sau, Vệ Uyên ẩn ẩn có thể cảm giác được một loại nào đó đặc biệt liên hệ liền thời gian dần qua tiêu ẩn, dần dần không tại nắm giữ, cho đến cuối cùng triệt để tiêu tán. Tại cuối thời nhà Hán một đời kia chân linh chỉ có một bộ phận trở về, hiển nhiên, mới vừa là bởi vì Nghiễm Tông thành, bởi vì Thái Bình cựu tiết trượng, mới ngắn ngủi tăng lên hắn vị cách, để hắn có thể lấy Thái Bình bộ thứ thiên sư cái này một thân phận, cho trình độ nào đó can thiệp cùng đáp lại. Mà lại cũng nhất định phải là có Thái Bình đạo tu sĩ nói ra phụng Thái Bình đạo thứ thiên sư sắc lệnh dạng này cầu khẩn từ mới có ý nghĩa, đại khái quá trình hẳn là đối diện đốt hương cầu nguyện, lập đàn làm phép, nói tổ sư ra sáng ra hỏa, chúng ta chuẩn bị bên trên, bên này mà tổ sư ra trả lời một câu lăn. Vệ Uyên không có quá mức tiến đối. Kia là thuộc về cựu tiết trượng lực lượng, mà không phải thuộc về hắn. Là thuộc về Nghiễm Tông thành chấp niệm lưu lại giá trị. Giờ phút này đầu hắn đau là muốn đi trước tìm Vô Chi Kỳ, còn là về trước viện bảo tàng, càng nghĩ, vấn đề vẫn là muốn đối mặt, muốn đau nhức không bằng sớm đau nhức, điểm trọng yếu nhất là hắn căn bản không có cách làm chạy đi, liền xem như người ở chân trời góc biển, cái kia hầu tử nếu như ý định cưỡng ép nhập mộng, giống như cũng ngăn không được. Dù sao bây giờ đi về viện bảo tàng cũng không có cái gì quan trọng sự tình. Vệ Uyên trầm ngâm, làm ra quyết định, đi trước một chuyến xung hoài, nhìn một chút Vô Chi Kỳ, lại về nhà mình viện bảo tàng, dùng lúc trước trạm trừ Thái Bình đạo tà tu công văn, đổi lấy kế tiếp cấp độ ngọa hổ quyết dù sao trở về chân linh, chỉ là cựu tiết trượng bên trên mang theo, cuối cùng bất quá là 13-14 tuổi, tiên tiên căn cơ thiếu thốn nguyên. Cái kia một tia đạo hạnh thuần thì thuần, nếu bản về cường độ, lại cũng không mạnh. Mà lại lấy một đời kia tiên tiên căn cơ đến xem, khi còn bé bệnh căn không dứt, chỉ sợ một đời khó có tạo thành. Vệ Uyên trong lòng suy nghĩ phu trào, bởi vì vừa rồi thi triển lối pháp, cũng có tinh thần mỏi mệt cảm giác, ngay tại xe này bên trên ngủ thật say, về sau đồng dạng là cưỡi đường sắt cao tốc trở về, Vệ Uyên huyền cự đám người mời tiến về phụ thiên sư ý định, đổi ngồi về sau tại tuyển thị xuống xe. Lâm Thủ Di vướt ve trong tay bịt lại cựu tiết trượng kim loại hộp, thần sắc trầm ngâm. Lần này về núi, chỉ sợ muốn như vậy vật là quy về Long Hồ Sơn tiên sư phủ, còn là Linh Bảo Tông đàn sinh ra một trận tranh chấp, dù sao động huyền bộ chân truyền chính là các thiên sư một mạch linh bảo kinh, mà Thái Bình bộ cùng linh bảo kinh hỗ trợ lẫn nhau, đánh mất Thái Bình bộ linh bảo kinh đã vô pháp đạt đến tối cao. Bọn hắn đối với cựu tiết trượng tất nhiên có khắc cầu, nhưng là Lâm Thủ Di suy nghĩ bước lên, nghĩ đến lựa chọn thứ ba, đem bảo vật này đưa vào cái kia viện bảo tàng. Hắn nghĩ tới cái kia rung trời lay đất của bão lôi đỉnh, có lẽ đây mới là vật quy nguyên chủ. Vì trấn an Vô Chi Kỳ, Vệ Uyên cực kỳ chuẩn bị một phen rượu thịt, lại chuẩn bị chọn vẹn năm cái lớn dung lượng sạc dự phòng, đều là đầy cách thắp sáng. Lúc này mới tại lạc thủy bên cạnh chần chờ bồi hồi mấy lần. Cuối cùng thở dài một tiếng, mang theo những vật này bước vào trong nước, lấy ngự thủy chi thuật tách ra gợn sóng, tiến về Vô Chi Kỳ vị trí. Vô Chi Kỳ là sông Hoài chi chủ, tại Vệ Uyên đến phụ cận thời điểm liền đã có cảm ứng. Thần không ngờ tới, Vệ Uyên thế mà không đủ 5 ngày liền đã trở về. Tại mất đi mạng lưới trọn vẹn 2 ngày sau đó, thần vậy mà đối với gia hỏa này trước giờ tới hành vi, sinh ra một tia không nên xuất hiện may mắn cảm giác liên đối lấy phẫn nộ đều nháy mắt tan biến, chỉ còn lại một loại khát vọng lấy ngón tay đụng vào màn hình, tiếp xúc lượng lớn tin tức lưu chờ mong. Chợt Vô Chi Kỳ đem loại này may mắn, nhẹ nhõm cảm giác trực tiếp đè chết. Thần ngồi ngay ngắn ở thời đại thần thoại sông Hoài trong phong ấn, hai mắt khép kín, trung quanh là đủ để khóa lại thần linh xiềng xích, khí tức hòa hoan trầm ngưng, thần sắc hờ hững phong dòng, phản phất không nhúc nhích chút nào, mà thẳng đến Vệ Uyên dẫn theo cái dương cùng một cái hộp xuất hiện, miệng nói một lời, "Thủy Quân, hồi lâu không gặp." Lại tiếp tục đi qua mấy tức, Vô Chi Kỳ mới chậm rãi mở ra sông đồng. Màu vàng đạm mạc con ngươi nhìn chăm chú lên Vệ Uyên, thần chậm rãi nói, "Ngươi là thật không sợ chết?" Vệ Uyên bất đắc dĩ ôm quyền thi lễ, nói, "Lúc trước đúng là có sai lầm lễ chỗ, bất quá đó cũng là bất đắc dĩ, mà người thời nay ở giữa, tin tức phức tạp, ta là nhân tộc, tự nhiên lo lắng có người nói bừa biết làm tức giận Thủy Quân, dẫn đến cuối cùng không muốn đối mặt chẳng diện." Vệ Uyên bắt hết bóc, tại tận khả năng không biết làm tức giận đến Vô Chi Kỳ cái này thái cổ thần linh phạm vi bên trong, đem chính mình lo lắng mịt mờ nói ra, lại tiếp tục mặt không đổi sắc nói, "Đến nỗi lần trước, đúng là điện thoại di động xuất hiện vấn đề." Vô Chi Kỳ con mắt màu vàng đóng mở, tiếng nói bình thản nói, "Ngươi sẽ cảm thấy, bản tọa sẽ cùng phàm nhân chấp nhận." Thần nói, "Ta từng tại thái cổ thời điểm kinh lịch rất nhiều sự tình, cũng biết nhân gian sinh linh nhiều ưa thích lấy tự thân lập trường phỏng đoán vạn sự vân vân, mà ta đã từng cùng ngươi nói qua, nếu là ta đối với bình thường nhân loại xuất thủ, cho dù là vũ, đều sẽ chế nhạo tại ta đi." Vệ Uyên trầm mặc phía dưới, tự rêu cười nói, "Là ta lấy lòng tiểu nhân độ thủy quân chi bụng. Thần linh, cho dù là hỏa thần, vẫn như cũng là thần a." Lại tiếp tục không mặn không nhạt, như cũ có bộ phận khoảng cách cảm giác hàn huyên mấy câu. Vệ Uyên nhẹ nhàng thở ra, chủ động cáo từ rời đi, mà Vô Chi Kỳ thế mà chưa từng nói cái gì, liền mặc cho thần rời đi, vậy mà giống như là thật đã không thèm để ý chuyện lúc trước, để Vệ Uyên trong lòng chính là cảm khái, lại là cảm thấy cổ quái. Cái này cùng cái kia hầu tử cái kia một phát đồ gốm trọn vẹn 5000 năm tựa hồ có chút khác biệt. Mang theo nhàn nhạt kinh ngạc suy tư, Vệ Uyên rời đi. Vệ Uyên rời đi về sau, Vô Chi Kỳ như cũ hai mắt khép kín, xếp bằng ở trong nước, có thần linh khí độ, thẳng đến 1, 2, 3. Trong lòng yên lặng đến qua 3 giây, lại xác nhận Vệ Uyên đã rời đi, Vô Chi Kỳ bỗng nhiên mở ra hai mắt, một đôi đồng tử màu vàng phảng phất thiêu đốt hỏa diễm khóa chặt Vệ Uyên mang tới cái dương, vội vã không nhịn nổi quát tay, những vật kia hướng phía chính mình bay tới, thần mang theo xa cách 5000 năm mừng rỡ, kéo ra hộ. Thần nhìn thấy một bình trong suốt, có gây mũi mùi rượu hương vị chất lỏng. Thần nhìn thấy trọn vẹn 5 cái đầy cách sạc dự phòng. Sạc dự phòng lượng điện biểu hiện cơ hồ giống như là tuyệt rượu trà phúng. Vô Chi Kỳ trên mặt mừng rỡ từng chút ngưng kết, thần con mắt chậm rãi trừng lớn, hai tay giơ lên, giống giận, "Vệ Uyên, trở lại cho ta." Sông Hoài Thủy Quân quát tay, đột nhiên chấn động dòng nước xiết hóa thành mắt trần có thể thấy màu xanh nhạt thủy long, dây dưa mà ra, Vệ Uyên ngay tại trầm ngâm muốn hay không tiện đường lại bắt một con cá thịt trở về, mới hướng phía cái kia một đuôi cá vươn tay, động tác ngưng trệ, nhìn thấy một cái thủy long xuất hiện, trực tiếp cuốn chặt lấy chính mình hai chân. "Vệ Uyên." Bởi vì tràng diện này quá mức trùng hợp, trong đầu hắn thậm chí thoáng qua một cái vô tội mà mộng bức ý niệm. "Mẹ nó, ta cũng chỉ là bắt con cá. Về phần ngươi sao?" Suy nghĩ có chút ngưng trệ, Thủy Long trực tiếp mang theo hắn lấy vượt xa qua lúc rời đi đợi tốc độ, một lần nữa trở lại Vô Chi Kỳ vị trí sông Hoài dưới đáy, Vệ Uyên cơ hồ có loại đầu váng mắt hoa cảm giác, sau đó nhìn thấy Vô Chi Kỳ duỗi ra ngón tay, chỉ hướng cái kia năm cái chồng lên nhau đại hào sạc dự phòng, lớn tiếng giận hô, "Ta muốn là điện thoại di động, điện thoại di động." Vệ Uyên cho thu bạo kéo trở về, cũng có chút nổi nóng, hai mắt trợn trừng, bàn tay vỗ một cái hư không, nói, "Nhưng là ngươi không có nói cho ta." Vô Chi Kỳ giận quá, trực tiếp lắc lư xiềng xích nói, "Cách xa như vậy, ta không có điện thoại di động muốn làm sao nói cho ngươi?" Vệ Uyên cả giận nói, "Ngươi không nói cho ta, ta làm sao biết ngươi không có điện thoại di động? Vậy ngươi muốn trước cho ta điện thoại di động ta mới có thể nói cho ngươi." "Ngươi?" Vệ Uyên suy nghĩ hơi ngừng lại, hít một hơi thật sâu, ấn vào mi tâm, đem cái này cực kỳ có cảm thấy quen quen hành vi bỏ dở, sau đó yên lặng khuyên bảo chính mình, không thể cùng hầu tử chấp nhận, nếu không thì não người sẽ bị kéo đến hầu tử trình độ, sau đó bị con khỉ này dùng cơ bắp cùng vũ lực trực tiếp nghiền ép rơi. Hắn tỉnh táo lại khắc chế phất phất tay, nói, "Tốt, điện thoại di động đúng không? Ta mang cho ngươi." Vô Chi Kỳ lại tiếp tục chỉ bên cạnh một dương liệt hữu, nói, "Còn có, ngươi nói đây là rượu." Vệ Uyên ngơ ngẩn, "Đây là rượu a?" Vô Chi Kỳ nói, "Đây cũng không phải là rượu." Vệ Uyên trầm mặc, hắn chỉnh lý mạch suy nghĩ cùng tìm từ, nói, "Vẫy dây một cái, thủy quân ngươi nói rượu, là ta cho lúc trước ngươi đưa tới, loại kia màu đen, ngọt ngào, còn nước muối từ sao?" Khi thấy Vô Chi Kỳ chỉnh trọng gật đầu về sau, Vệ Uyên há hốc mồm, trong lòng mở mịt. "Đi mẹ nó thần." Mà ở thời điểm này, tuyển thị bên trong đến một vị mới khách nhân. Trong viện bảo tàng, quỷ nước một cái tay án lấy chỗ ngồi, hai mắt sáng tỏ, mở miệng của vốn, màu đỏ dày theo nhanh chóng nhảy múa, ngay tại cao hứng, đột nhiên nghe phía bên ngoài có tiết tấu lại khắc chế tiếng đập cửa, trong nháy mắt bảy quỷ thẳng tưởng rằng Vệ Uyên trở về, đều là cùng nhau cứng đờ. Quỷ nước trực tiếp kẹt tại trong cổ họng, dày theo đỏ động tác trì trệ, siêu một cái chạy về đi hộp gỗ bên trong, còn thuận tiện đem phủ chú cho áp vào trên cái hộp, phong quyển tàn vân, chỉ còn lại cái quỷ nước, trợn mắt hốt mồm, tiếng đập cửa còn tại văng rội, nó cũng chỉ đành vẻ mặt đau khổ, bất đắc dĩ tiến tới. Sau đó ra bên ngoài một nhìn, ngơ ngẩn. Bên ngoài trở về cũng không phải là Vệ Uyên, kia là một vị tuổi trẻ nữ tử, mặc như là ngu mỹ nhân như hoa rực rỡ nộ phong váy dài màu đỏ, tóc đen rủ xuống, thần sắc yên tĩnh mà tiềm ẩn khí khái hào hùng, có ở sau lưng một cái không tính lớn hộp. Là khách nhân. Quỷ nước lâm vào chần chờ, mà ở thời điểm này, nó nghe được trong gió vang lên thanh âm, sửng sốt một chút. Dưới tầm mắt ý thức thuận thanh âm nhìn lại, nhìn thấy tại viện bảo tàng đối diện, đóng lại có một đoạn thời gian tiệm hoa từ bên trong kéo ra, mặc thuộc nhã thanh đạm, khí chất trong mắt thiếu nữ từ bên trong đi ra. Thiên nữ giác tử cũng không tính dài rằng dập trong ngủ mê thức tỉnh. Sau đó mặc Vệ Uyên cũng không biết, lặng lẽ mua hàng online lông sủ gấu trúc áo ngủ, nằm tại hiện đại trên giường mềm mại, ngẩn người trọn vẹn một canh giờ, mới có hơi không tình nguyện thở dài, nhớ tới xuống tới. Kéo ra điện thoại di động, nhìn thấy phía trước phát tin tức, nhìn thấy mới xây vở giúp trang, không có lật lên trên xem ghi chép, chỉ là một cái tay chống đỡ lấy cái cằm, đọc qua nhan văn tự tìm kiếm có thể thỏa đáng biểu đạt thiện ý biểu lộ. Nguyên bản làm ra lựa chọn. Sau đó đem nhan văn tự toàn bộ đọc qua hai lần. Cẩn thận lựa chọn ban sơ lựa chọn cái kia, điểm gửi đi. Hoan nên. Nguyên bản định phơi nắng mặt trời, cũng nhìn xem đối diện Vệ Uyên như thế nào, thiếu nữ lấy pháp thuật thay đổi quần áo, lựa chọn càng thêm thục nhã phong cách, đẩy cửa ra, nhìn thấy đối diện viện bảo tàng cửa lớn đóng lại, nhìn thấy lúc đầu vẻ ngoài mèo đen loại cũng không tại trên nóc nhà phơi nắng, nhìn thấy viện bảo tàng cửa có người mặc áo đỏ, đồng thời có ôn nhu cùng khí khái hào hùng khí chất nữ tử. Thiên nữ giác kinh ngạc nói, ngươi là? Mặc áo đỏ, như là ngu mỹ nhân nộ phóng nữ tử xoay người, nhìn chăm chú lên giác, ngôn ngữ chặt chẽ, chỗ này tìm một cố nhân. Chương 139 Bá Vương thương hận ý, chương 139, Bá Vương thương hận ý cố nhân. Thiên nữ giác kinh ngạc nhìn chăm chú lên cô gái mặc áo đỏ, hơi suy tư, đã nhận ra thân phận của đối phương, chỉ là còn có chút kỳ quái, nói, ngươi nói cố nhân, là chỉ nhà này viện bảo tàng chủ nhân. Nữ tử áo đỏ hồi đáp, ta cũng không biết, chỉ là bị khí cơ dẫn dắt tới đây. Thiên nữ giác nghĩ, nhìn chăm chú lên cái kia bị gánh vác ở phía sau hộp, mềm mại cười nói, đã như vậy, vậy không bằng đi vào chờ một chút. Viên, cần phải rất nhanh liền trở về. Đang muốn từ tiệm hoa đi ra, ánh mắt hơi rời xuống. Nhìn thấy chính mình người mặc màu sáng váy dài, nhìn thấy váy chập chững thời điểm, lộ ra một đôi màu vàng nhạt, giống như là một loại nào đó họ mèo động vật móng đuốt lông xù dép lê, nhìn thấy phía trên khoa trường đáng yêu vặn, bước chân có chút dừng lại. Thiếu nữ ngẩng đầu, mang trên mặt Vệ Uyên phổ biến, nhu hòa thanh nhã nhìn không ra mảy may sơ hở mỉm cười, nói, lại chờ một lát. Nữ tử áo đỏ gật đầu. Thiên nữ trực tiếp đóng cửa, tiếng chuông gió âm gấp rút không linh, nàng thở ra một hơi, đem nhà ở dùng dép lê đổi thành một đôi màu trắng dày cả vặn, sau đó mới đi ra ngoài, nói một tiếng đợi lâu, váy trắng trắng dày, tóc đen áo choàng bưng một chậu màu trắng hoa, đi đến đối diện viện bảo tàng trước. Phản phất vừa rồi chỉ là đi lấy hoa, sau đó gõ cửa một cái. Một tiếng quẹt, quỷ nước gọn gàng mà linh hoạt đem cửa mở ra. Nữ tử áo đỏ nhìn thấy trong viện bảo tàng bộ trang hoàng, nhìn thấy mấy cái quỷ vật, nhưng là nàng bản thân cũng không phải là nhân loại, thậm chí cùng đại bộ phận yêu loại cũng khác biệt, cho nên cũng không thèm để ý, bị mấy cái này tuổi trẻ quỷ vật linh vật dạy vào lợi hại. Thương Vương Thanh Đồng tức vốn cho rằng là Vệ Uyên trở về, nhưng lại là hai nữ tử. Thương Vương Thanh Đồng tức vật linh ngưng trệ, đột nhiên cảm thấy hai người này đều có chút nhìn quen mắt. Quỷ nước bởi vì lúc trước đã từng được thủy thần sắc phong cho nên chí ít tử tướng không như vậy dữ tợn, có thể ngắn ngủi huyễn hóa thành người bình thường. Hắn ho khan hai tiếng, tao nhã lễ phép nói, hai vị khách nhân cần gì trà, chúng ta nơi này có hồng trà, trà xanh, trà ô long, trà hoa nhài, trà long tỉnh. Thiên nữ giác kinh ngạc, sau đó mỉm cười nói, trà xanh liền tốt. Nữ tử áo đỏ nói, hồng trà. Được rồi. Quỷ nước gọn gàng mà linh hoạt gật đầu. Một lát sau, trên mặt bàn mở hai cái 500ml đồ uống mình, quỷ nước ưu nhã giới thiệu, ngài trà xanh, ngài hồng trà, mời chậm dùng. Thương Vương Thanh Đồng tức cảm thấy mình muốn chọc giận tại chỗ vỡ ra khe hở. Tại quỷ nước đến gần thời điểm, nhịn không được đề điểm nói, ngươi không cảm thấy chính mình quên sự tình gì sao? Quỷ nước sửng sốt một chút, sau đó bừng tỉnh hiểu ra, lại lấy hai cái một lần tính chén lên giấy, đem trà đổ vào trong chén, sau đó, giống như là vụ đô chấp sự đồng dạng không mình hành lễ, hai vị, mời chậm dùng. Thương Vương Thanh Đồng tức, tại cổ vật bên trong tuyệt đối xem như lão gia tử cấp bậc Thanh Đồng tức nhịn không được. Cái đồ chơi này đầu óc sợ không phải tiến vào nước. Thích gia quân binh hồn ngồi xổm ở bên cạnh, trong miệng nhai lấy đồ vật gì, kinh ngạc nói, làm sao ngươi biết? Hắn chân thành nói, gia hỏa này là cái quỷ nước, đâu chỗ nào đều ngâm qua nước. Thiên nữ giác bất đắc dĩ, cười một tiếng, nói, mang tới đồ uống trà, ta đến pha trà đi. Mặc dù trà nghệ loại hình là ở đời sau tạo ra, nhưng là nàng học tập những thứ này luôn luôn đều rất nhanh, động tác thư nhã, đem một chiếc trà xanh nhẹ nhàng đẩy qua, nói, nghe đại danh đã lâu, ngu cơ. Ngươi tới nơi này, là vì tìm Yên. Ngu cơ cũng không hiếu kỳ đối diện có thể nhìn ra thân phận của mình. Trên thực tế giác khí tức so với nàng lại càng dễ phân biệt, kia là đến từ Côn Lôn hư trường phong thanh khí, nàng cầm trong tay hộp để lên bàn, ngón tay nhẹ nhàng lục lọi cái này hộp gỗ, nói, nếu như nói hắn chính là để binh khí này sinh ra phản ứng người, cái kia nên chính là hắn. Ta ở nhân gian hành tẩu qua rất nhiều năm, đã thật lâu chưa từng thấy đến biến hóa của nó, nghĩ đến, trong miệng ngươi vị này Uyên, nên là ta cố nhân chuyển thế, lần nữa tới đến trong nhân thế này, này đến một là vì nhìn xem cái này cố nhân, thứ hai ta cũng hy vọng, từ trên người hắn, có thể hay không nhìn ra chuyển thế nguyên do cùng khả năng. Thiên nữ giác như có điều suy nghĩ, cố nhân. Ngu cơ không có dấu diếm, nói, nên là địch nhân, nhưng là đi qua 2.000 năm, lớn hơn nữa cửu hận cũng bị hòa tan, nếu là tạ còn ở đó, nên cũng sẽ không để ở trong lòng. Tại trải qua khẽ đảo nội tâm nhận biết đổ sụp về sau. Vệ Uyên cuối cùng là đem Vô Chi Kỳ yêu cầu rượu ngon cùng cơ quan một lần nữa đưa trở về, sau đó cáo chi thần, mặc dù nói yêu cầu dòng điện, nhưng là còn có điện áp vật này, đến ổn định, dường như lôi pháp loại hình thần thông, nặng tại sát thương, căn bản cũng không đủ ổn định. Cũng không biết cái kia hầu tử nghe vào mấy phần. Vệ Uyên nhịn không được có chút đau đầu, kéo ra điện thoại di động tiện tay nhìn lướt qua, vừa lúc liền thấy thiên nữ giác phát ra mấy đầu tin tức, biết thiếu nữ từ khôi phục chút trong ngủ mê thức tỉnh, cho tới giờ khắc này, Vệ Uyên tâm tình cuối cùng là hơi trở nên tốt hơn một chút, từ tuyển thị lạc thủy lên bờ về sau, liền hướng viện bảo tàng đuổi. Ở giữa thiên nữ cũng phát qua mấy đầu tin tức, nói là có khách nhân đến bái phòng. Sau đó lại có tin tức truyền đến, là ngu cơ lần theo khí cơ đến tìm hắn, tựa hồ hắn đã từng là ngu cơ bá vương cố nhân, thậm chí càng xác định là địch nhân, nhìn thấy đầu này thời điểm, Vệ Uyên suy nghĩ có chút ngưng trệ, nếu như là tại Dĩ Vãng, hắn biết cười bỏ qua, cũng không thèm để ý, sẽ cho rằng là ngu cơ bên kia xuất hiện vấn đề. Thậm chí biết phán đoán, là bởi vì tại Nguyệt Lộ lưu ảnh huyễn cảnh bên trong cùng bá vương giao thủ duyên cớ. Nhưng là trải qua chân linh khôi phục, nhất là lần này cuối thời Đông Hán hành trình, Vệ Uyên lại bắt đầu đối bản thân sinh ra hoài nghi, nữ kiểu không chịu nói Côn Luân bất tử hoa hiệu lực cường đại cỡ nào, nhưng là hiển nhiên không chỉ một lần, đã nói cuối thời Đông Hán có, như vậy tần cuối xuất hiện một lần chân linh chuyển thế tựa hồ cũng không phải là chuyện không thể nào. Chẳng lẽ nói không những ở thời đại kia sinh tồn qua, còn cùng bá vương giao thủ qua? Vệ Uyên lại tiếp tục nghĩ đến huyễn cảnh bên trong bị bá vương trà đạp ký ức, nhịn không được xuất hiện một cái ý niệm trong đầu. Địch nhân. Trong lịch sử cùng bá vương đấu tướng giao thủ, đoán chừng liền trực tiếp chuyển thế. Nhưng là ngu cơ mang theo bá vương thương tới là vì cái gì? Đang lúc Vệ Uyên suy tư lúc, đến từ giáp tin tức lại lặng lẽ phát đi qua, tựa hồ là ngu cơ cảm thấy chuyện cũng đã qua ngàn năm, cho dù là địch nhân cũng đã là cố nhân, không có cái gì cừu hận giá trị đến ghi khắc 2000 năm. Vệ Uyên mới hơi đè xuống chút âm, hơi suy tư, như là đã tới cửa, tự nhiên tránh không tránh được. Lại nói, liền xem như bá vương địch nhân lại như thế nào, dẫn đến bá vương thất bại xuống dốc lại không thể là hắn. Giác đã không có cảm giác được ngu cơ lý, nên có thể tín nhiệm, huống hồ Vệ Uyên trong lòng ít nhiều có chút hứa liêu kỳ, quá khứ chính mình đến tột cùng trải qua cái gì, bá vương địch nhân, trong đầu nghĩ đến một cái không hiểu ý niệm, nếu là thật sự, năm đó có thể chống đỡ mấy phát. Một thương, còn là hai phát. Hắn đưa điện thoại di động đóng lại, nhìn xem viện bảo tàng cửa lớn, trầm ngâm phía dưới, còn là đẩy cửa đi vào trong. Trong tiếng kẹt, viện bảo tàng đại môn bị kéo ra. Nhìn thấy người mặc màu sáng bay dài, thần sắc ôn hòa an bình giác. Nhìn thấy người mặc áo đỏ, như là ngu mỹ nhân hoa nộ phóng ngu cơ. Ngu cơ ngước mắt nhìn về phía Vệ Uyên, lại tựa hồ như có chút tiếc nuối hơi kinh ngạc, bởi vì nàng chưa từng ở trước mắt người trên thân cảm giác được bất kỳ cảm giác quen thuộc, cái này tựa hồ đại biểu cho chỉ là lần này đến nhầm, mà liền tại giờ phút này, cái kia phong bế lấy cổ đại binh khí hộp đột nhiên chuyển ra kịch liệt dị đảo. Sau đó hộp bị sát khí xé rách, bá vương thương đầu thương phá không mà tới, trực tiếp xuyên thứ hướng Vệ Uyên. Cái kia cổ cực hạn sát ý cũng không phải là đến từ người, mà là đến từ thông linh binh khí. Vệ Uyên vô ý thức lui lại nửa bước, phía sau hộp kiếm thay đổi ngăn trở một kích này, hộp kiếm ứng thanh vỡ vụn, tám mặt hán kiếm cắm ngược ở, Trương Đạo Lăng pháp kiếm thì là lơ lửng giữa không trung, vỡ vụn mảnh gỗ vụn bay tán loạn, binh khí rít gào rõ ràng nóng. Vệ Uyên thuận tay nắm chặt chuôi này pháp kiếm, đột nhiên chẳng xuống, đem chỉ còn lại đầu thương bá vương thương ngăn lại. Mùi thương kịch liệt vụ vụ rung động. Đây là trực tiếp tới từ binh khí sắc cơ, sau đó, hai cây trắng non ngón tay áp chế ở mũi thương bên trên. Dù sao đã mất đi chủ nhân trọn vẹn hơn 2000 năm, bá vương thương bị thiên nữ trực tiếp ngăn chặn. Dù vậy, như cũng còn tại kịch liệt dãy rủa. Sau đó, mũi thương phía trên, một sợi cực kỳ nhỏ khí cơ tràn vào Vệ Uyên mi tâm, để trước mắt hắn thoáng qua cực kỳ ngắn ngủi một màn hình ảnh, cùng ban sơ ký ức khác biệt, cùng cựu tiết trượng ẩn chứa 5 tháng dài đằng đẵng cùng cảm xúc cũng không giống, không có truyền thừa không có ma luyện, cái kia cơ hồ cùng loại với ngẫu nhiên nhớ tới một kiện bị lãng quên chuyện cũ. Trên bầu trời bị binh gia sát khí nhuộm đỏ, giống như là 4 năm trước bị liệt diễm thiêu đốt hàm dương. Một chỗ lao nông trong nhà, nam nhân đem tiền trên người toàn bộ cho người một nhà này, để bọn hắn đi mau, sau đó mặc đơn giản quần áo, yên lặng chờ đợi. Đi qua mấy ngày, rốt cục không tính quá xa trên chiến trường phát sinh đại chiến, hắn còn đang đợi, lần này đi qua không đến bao lâu, rất khoái mã tiếng chân tới gần. Là vị bá chủ kia Giang Đông con cháu, chỉ bất quá chỉ còn lại hơn 100 kỵ. Nhân số mặc dù ít, cũng tuyệt đối là thiên hạ nhất đẳng mãnh sĩ manh tướng. Có người thúc ngựa đến hỏi, nói: "Lao nông, ngươi có biết đại lộ đi về nơi đâu?" Nam nhân trầm mặc giơ tay lên, chỉ hướng bên trái. Cái này hơn 100 kỵ nhanh chóng rời đi, chỗ này gặp gềnh lại chệch hướng đường lớn, không thích hợp kỵ binh chiến mã. Bọn hắn nhất định phải nhanh đến đường lớn, có thể gia tốc. Mà bọn hắn cũng không biết, cái kia nông phu chỉ hướng phương hướng, kia là một chỗ đầm lầy lớn, dẫn đến cuối cùng bị quân Hán đuổi kịp. Nam nhân trầm mặc lấy xuống mũ rộng đành, tại bá vương bị giết về sau, hắn lấy được bá vương thương, tại thủy hoàng đế đã từng chặt núi địa phương, đem bá vương thương bẻ gãy, ném trên mặt đất. Mặt hướng lấy thành Hàm Dương, bàn tay phải phủ tâm, lấy ra một cái ngọc long bội, túi lầu nói: "Thủy hoàng bệ hạ, đốt Hàm Dương chi ác ôn đã chết. Ngài, hảo hảo yên nghỉ thôi, Thần Châu, chứa đức." Sau đó, đem cái này ngọc long bội ném vào sông Hoài dòng nước. Hình ảnh im bặt mà dừng, mà người bá vương kia mỗi một thương đầu càng ngày càng phẫn nộ, cơ hồ muốn đem phía trước người xuyên thủng. Vệ Uyên vô ý thức nhìn về phía tủ gỗ bên trên ngọc long bội, chẳng biết tại sao, bản năng cảm giác được một tia cổ quái. Tựa hồ có chút quá mức trùng hợp. Trước được ngọc long bội, lại gặp bá vương thương, đều vây quanh thời đại kia. Thậm chí có thể nói, còn có bất tử dược cái này mọi khái niệm. Sau đó cảm giác được cỗ này đến từ bá vương thương sát khí, cái này thông linh binh khí bản thân phẫn nộ cùng ý, suy nghĩ trở lại hiện thực, ngu cơ cũng không hiểu, rất khó mới đưa bá vương thương đầu thương khống chế lại, ngưng lông mày nhìn về phía Vệ Uyên. Ngựa khí nhẹ nhàng chậm chạp nói xin lỗi, nó thật lâu không từng có phản ứng như vậy. Vệ Uyên đem ánh mắt từ ngọc long bội bên trên thu hồi lại, hồi đáp: "Cái này ta không biết nên làm sao cùng ngươi nói, có thể là người bá vương này mỗi một thương đầu hư mất rồi." Vệ Uyên mặt không đổi sắc, chỉ đứt gãy bá vương thương, hai tay nhỏ bày tại, nói: "Dù sao ta chỉ là một cái 24 tuổi người hiện đại." Bá vương thương phẫn nộ huy giải. Chương 140 luân chuyển như là nổi giận manh thu bá vương thương, tại không có chủ nhân dưới tình huống, cuối cùng vẫn là bị áp chế lại. Sau đó Vệ Uyên một lần nữa tìm được một cái hộp, có chút khó khăn đem giấy rửa đến ngắn ngủi linh tính hao hết bá vương thương đầu thường phong đi vào, sau đó yên lặng lấy Thái Bình đạo thứ thiên sư lập trường, lấy phong ấn chi pháp ép một chiêu. Nghĩ, lại trở lại nội thất, giải khai tay phải ống tay áo, lộ ra đỏ thấm vẻ chính nhất sắc lệ. Cắn nát ngón tay, nín hơi ngưng thần, ngọa hổ chú linh chi pháp, chính nhất đạo nguyên mệnh xích lục gia trì, một mạch mà thành viết một đạo phong ấn, dạng này tại ba đạo bốn phụ, đạo môn bảy bộ vô thượng ngọc thư bên trong chọn bện hai bộ phong ấn gia trì phía dưới, bá vương thương cuối cùng không cam lòng không muốn, trung thực xuống tới. Mà đối mặt ngu cơ hỏi thăm, Vệ Uyên mặt không đổi sắc, thần sắc ôn hòa mà kinh ngạc, ý rất căng. Hắn nguyên bản ý định là thản nhiên tiếp nhận, giảng giải quá khứ, bây giờ lại quyết định tiếp nhận tâm chỉ dẫn, gián tiếp dẫn đến bá vương đường cùng, đem bá vương thương mẹ gãy, thù này cũng không nhỏ, rất khó cam đoan ngu cơ biết được sau sẽ có phản ứng gì, mà hắn khó mà xác nhận cái này trái ngược ứng nội dung cụ thể là, vị này cổ đại kỳ nữ là sẽ trực tiếp rút ra kiếm đến gọi chính mình, còn là dùng bá vương thương đâm. Ngu cơ hai mắt nhìn chăm chú lên Vệ Uyên, nàng là ngu mỹ nhân loại này hoa biến thành hình. Khoe mắt tự nhiên mà vậy có cùng loại phấn mắt màu đỏ nhạt, đồng thời có con nữ tử ôn nhu cùng hiệp khách khí khái hào hùng, nàng ôm bụng, trong lòng y nguyên chắc chắn người trước mắt tuyệt đối là kiếp trước cố nhân, chỉ là xem ra hắn như cũ chưa từng khôi phục ký ức, chưa từng nhớ lại chính mình là ai. Một lát hàn huyên về sau, nàng mở miệng dò hỏi: "Vệ Uyên, ngươi cùng thiên nữ là đoạn thời gian này quen biết?" Vệ Uyên gật đầu đáp ứng. Ngu cơ tiếng nói nhu hòa nói: "Vậy ta có một cái yêu cầu quá đáng, đã giác có thể ở lại nơi này, ta cũng hy vọng có thể ở chỗ này lưu lại một đoạn thời gian, chuyển thế chi thân vốn là khó mà tìm được. Chúng chi ngươi rất có thể là chúng ta cố nhân, ta hy vọng ngươi có thể mau mau nhớ lại, cũng hy vọng có thể thông qua ngươi tìm kiếm được tạng." Vệ Uyên trầm ngâm phía dưới, bá vương thương phản ứng ngu cơ đã nhìn ở trong mắt, giờ phút này cự tuyệt ngược lại có khả năng bị cái sau sinh nghi, huống hồ nàng như thật muốn ở tại phụ cận, cũng không cần cùng hai người mình nói, giờ phút này chủ động nói ra, đã là đầy đủ bằng phẳng thông dòng, liền hồi đáp: "Cái này tự nhiên là hoan nên, không biết ngu cô nương muốn ở nơi đó." Ngu cơ mặt chứa xin lỗi nói: "Ta nghĩ, giáp tình huống đại khái cũng là vệ quán chủ hỗ trợ, cho nên khả năng yêu cầu quán chủ cùng đương đại phủ thiên sư nói một tiếng. Ta cũng không có cùng bọn hắn liên hệ phương thức, là muốn thông qua phụ thiên sư, đặc biệt hành động tổ đến giải quyết hiện đại sinh hoạt thân phận chứng nhận một loạt phiền phức." Vệ Uyên liền giật mình, chợt như có điều suy nghĩ. Ngô Cơ thanh âm dừng một chút, nói, mặc dù ta có thể trực tiếp lên phụ thiên sư, nhưng là cũng cuối cùng không ổn. Dù sao chúng ta mặc dù không thể cùng Côn Luân thanh khí so sánh, nhưng là có cây linh chu biến thành, số tuổi thọ cũng là dài dằng dặc, năm đó cố nhân chỉ sợ đã sớm thưa thớt, chính là còn sống cũng đã không còn năm đó bộ dáng, ta bộ dáng như vậy nhìn thấy bọn hắn, trong lòng bọn họ cũng sẽ khó chịu đi. Không giả, đối với sinh hoạt ở nhân gian sinh linh, kỳ thật cũng không phải là tốt như vậy. Vệ Uyên trầm mặc phía dưới, ngày xưa hắn đối với loại lời này cũng không cảm xúc, giờ phút này lại ẩn ẩn có chỗ minh ngộ, nói, không sao, ta sẽ cùng phụ thiên sư hảo hữu đi nói. Lại tiếp tục hàn huyên một lát, Ngô Cơ nói mau mau đến xem ngày xưa từng tại tuyển thị đi qua địa phương, chủ động rời đi. Vệ Uyên nhìn chăm chú lên vị này một thân một mình khóa vực 5 tháng dài đằng đẵng nữ tử đứng dậy, thu tầm mắt lại, trầm tư một hồi, lại gặp được thiên nữ giác chủ động muốn đi vì Ngô Cơ dẫn đường. Vệ Uyên tiếp nhận nàng đặt lên bàn hoa, bày ra tại một chỗ trống không tủ gỗ bên trên, nói, khó được tỉnh lại, lần này ngủ say khôi phục chút sao? Ừm. Làm sao nhìn ta chằm chằm nhìn? Trên mặt ta có mấy thứ bẩn tiểu sao? Giác thu tầm mắt lại, nghĩ nghĩ, cười hồi đáp, bản thân tu vi bên trên còn cần thời gian nhất định, chỉ là nhớ tới đến một chút ngày xưa sự tình, mới vừa từ cái kia góc độ, ngược lại là cảm thấy ngươi có chút quen mắt, tựa hồ ở nơi nào nhìn thấy qua, thế nhưng là nhìn kỹ, ngươi cùng hắn căn bản không giống a. Vệ Uyên trong lòng nhỏ đột, giả vờ như điềm nhiên như không có việc gì nói, ừm, rất giống. Ai vậy? Thiếu nữ ôn nhã cười nói, ta đã từng cùng ngươi nói qua, ta ngày xưa nhìn thấy qua Gia Cát Vũ Hầu hai lần, trong đó lần thứ nhất, hắn tại Nam Dương, lúc kia trong chúng ta có người hỏi thăm hắn, tại sao hắn làm lang gia thế gia xuất thân, chọn cung canh thỏa mãn, lấy xuất thân của hắn, vọng tộc đại viện cũng không tính có được. Hắn trả lời nói, là bởi vì có người đã từng nói cho hắn, bách tính sở cầu kỳ thật cũng không nhiều, chỉ cần bị xem như người đối đãi, có thể ăn no mặc ấm chính là, lại không tốt không có đọc sách tiên phú, không có tốt xuất thân, làm ruộng trồng rau cũng tốt, có vài mẫu liền có thể vượt qua rất tốt thời gian. Sau đó ta từng thấy đến người kia, thần sắc hắn luôn luôn đủ rột, thân thể cũng không tốt, tựa hồ cũng rất nặng đánh, đạo hạnh không cao, nhưng là đối với đạo pháp lý giải rất là sâu xa, hẳn là xuất từ đại năng môn hạ, chỉ là đáng tiếc, tiên thiên căn cơ quyết định hắn vô pháp đến rất cao thâm mức độ. Vệ Uyên trầm mặc xuống dưới, hắn chỉ chính mình, nói, ta cùng hắn rất giống sao? Thiên nữ giác nghiêm túc nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát, hồi đáp, lúc đầu rất giống, nhưng là thời gian hơi dài liền có thể biết khác biệt. Thiếu nữ đưa tay vỗ vỗ bả vai hắn, nói, ta cũng không hi vọng ngươi cùng hắn giống. Hắn nhìn qua, quá khổ. Thiên nữ giác cùng Ngô Cơ hai người rời đi, Vệ Uyên ngồi hồi lâu, đột nhiên cười khẽ. Thiên nữ nói tới câu nói kia, là đại hiền lương sư Trương Giác đã từng đối với A Uyên nói. Xem ra, hắn lại nói cho ra cát lượng. Vệ Uyên không hiểu liền có loại số mệnh cảm giác, chính mình đã từng thấy qua Lưu Bị, cáo chi lão sư hắn cùng mọi người chỗ khát vọng tình thế, nhưng lại lưu lạc giang hồ thời điểm bị thời đại lôi cuốn lấy đi lang gia quận, lại gặp được ra cát lượng, đem đồng dạng hỏa diễm cùng mộng tưởng nói cho vốn nên là đại thế gia con cháu gia cát. Cuối cùng nguyên hoặc là qua đời hoặc là tan biến tại lịch sử, mà nắm giữ đồng dạng đại nguyện quân thần gặp nhau. Lưu Bị tái tạo đại hán khí vận, ra cát lượng trở thành ti đánh ngoại hổ. Bao nhiêu lịch sử quần quần lưu truyền. Hiện tại, ngoại hổ lưu truyền ở trong tay của hắn. Vệ Uyên đang trầm tư sau một hồi, cảm thấy mình có phải hay không cần phải tiến về thời đại này ra cắt ra nhìn xem, có lẽ có thể đủ tìm được, có cùng loại với cựu tiết trượng đồng dạng, nhiễm một đời kia lưu lại chân linh khí tức đồ vật. Vệ Uyên thu thập cảm xúc, một bên ở trong lòng suy tư nên như thế nào đối với đặc biệt hành động tổ giải thích, một bên lấy điện thoại di động ra, vừa mới bắt gặp đến từ nữ kiều tin tức, là tại hỏi thăm chính mình phải chăng đã thành công tiếp xúc thời đại kia chân linh. Hắn giản lược trả lời một cái, mà hậu chiêu máy màn hình chớp động phía dưới, nữ kiều đáp lời xuất hiện. Khan vàng chi hỏa, ta đúng là còn có ấn tượng, thời đại kia sơn hải bên trong dị thú, cùng chúng ta đều rời khỏi nhân gian giới, tại cùng loại với động thiên phúc địa thế giới mở mới ổn định chỗ, trở ngại năm đó ước định, cũng không thể chơi liên quan nhân gian, chỉ là biết cái kia một đám lửa, đúng là lắc lư viêm hán căn cơ, cho dù là châu chấu đa xe, chí ít có giá trị tôn kính. Bất qua nói đến, A Huyên ngươi lúc đó có phải hay không khóc rồi? Vệ Uyên thần sắc chậm rãi ngưng kết. Nữ tiểu làm không biết mệnh đã kích Vệ Uyên, ai ai ai. Không thể nào. Có người biết đang nhớ lại lên trước kia sự tình thời điểm khóc lên sao? Ngươi không biết thật khóc đi. Uyên a ngươi có thể thêm chút tâm đi, tính toán chính ngươi bao nhiêu tuổi, lớn tuổi như vậy còn khóc đến mặt mũi tràn đầy đều là nước mắt, Đồ Sơn thị bọn hậu bối nhìn ngươi thế nào? A nha, ta suýt nữa quên đi, kỳ thật Uyên có thể hay không vẫn còn con nít đâu. Vệ Uyên quẹt miệng giật một cái, yên lặng nhìn một chút trên mu bàn tay xích lục. Thứ này có thể để hồn sao? Có thể hay không đem vũ hồn gọi trở về? Hán Miễn cưỡng chỉnh lý mạch suy nghĩ, cưỡng ép nói sang chuyện khác, nói, ta còn có một vấn đề, vũ nữ, chuyển thế đến tuột cùng là tình huống như thế nào? Vì sao? Ta đã biết đến ta từng tại nhân thế thời đại, đều cũng không như vậy an ổn. Nữ kiều bên kia văn tự dừng một chút, sau đó hỏi ngược lại, ngươi cho rằng cái gì là chân linh? Người sau khi chết, đạo hạnh hóa khí, mà đại biểu cho người này chân linh hội bay đến bầu trời, cuối cùng tản vào đại thiên, một chút điểm giống nhau đặc chân linh, thí dụ như Vũ Dũng, Cương Liệt, biết từ ngàn vạn người, hàng tỷ người chết đi sau hồn phách bên trong tách rời, lẫn nhau tụ hợp, cái này cũng đại biểu cho tuyệt đại bộ phận người hồn phách sẽ bị phân tán rơi. Chỉ có chân chính hào kiệt anh hùng mới có thể chống cự lại cái này một cái quy tắc, duy trì chân linh bản thân ngưng tụ, không đến mức tán loạn, không đến mức cùng cái khác chân linh hỗn hợp. Nhưng là giai đoạn này, vô luận là các loại đặc chất tụ tập, còn là bảo trì bản thân chân linh, đều là tại nhân gian giới diện ngoài. Hồn phách là rất nhỏ, cho nên có chân linh có thể nhập du ngàn dặm. Tại không có nhục thân thời điểm, cái này rất nhỏ chân linh chỉ có thể ở nhân gian thượng tầng trôi nổi, càng không cần nói tiến vào nhân gian chuyển thế, tựa như là khí cầu đồng dạng nổi giữa không trung. Uyên, ngươi cảm thấy tình huống như thế nào mới có thể để cho những thứ này rất nhỏ chân linh tiến vào nhân gian? Vệ Uyên trầm ngâm, như có điều suy nghĩ, nói, kéo xuống đi. Nữ tiểu nói, không sai. Cho nên có mượn nhờ một ít đặc biệt linh thể lực lượng thỉnh thần chi pháp. Nhưng là bực này pháp thuật, thường thường biết mời xuống tới một chút hỗn loạn linh thể, cho nên bị chính nhất đạo khai thác vì tà đạo, có chính thần không phụ thể, phụ thể không phải chính thần giới luật, mà đây là người cách làm đàn đi mời, chỉ có thể coi là bảng môn tà đạo, mà chân chính biết dẫn đến lượng lớn linh thể hàng vào nhân gian chuyển thế, là thần châu khí vận biến hóa. Hoặc là thai kiếp, hoặc là đại hưng, một khi toàn bộ thần châu khí vận phát sinh to lớn biến hóa, cái này một cỗ thần châu khí vận liền sẽ bị khuấy động, phản phất vòng xoáy, mà lơ lửng giữa không trung, trăm ngàn năm đời đời truyền lại đặc chất linh tính, liền sẽ nhận lực kéo, tiến vào nhân gian, chuyển thế làm người. Đây chính là cái gọi là loạn thế năm, hào kiệt xuất hiện lớp lớp. Đương nhiên, làm bị bất tử hoa duy trì được chân linh ngưng tụ người, cái này cũng biết thuận người quá trình này tiến vào nhân gian, cho nên, ngươi như chuyển thế, trong đó tuyệt đại bộ phận cũng sẽ là nhân gian phát sinh to lớn biến hóa thời kỳ, và bình an ổn niên đại tất nhiên cực ít. Đây là thần châu mảnh đất này đặc hữu đặc tính. Mặc dù chưa từng tại chúng ta thế giới này phát sinh, nhưng là có thể dự đoán. Nếu quả thật một ngày kia, phía đại địa này lâm vào thời khắc nguy cấp nhất, như vậy lan tràn tại những cái kia so huyết mạch cấp độ càng sâu đồ vật, biết dẫn đến tại tầm thường thời đại đủ để thay đổi thế cục hào kiệt anh tài, giống như là giếng phun đồng dạng dày đặc xuất hiện tại cùng một cái thời đại, lấy nhất không giảng đạo lý phương thức đem nguy hiểm nhất cục diện đánh vỡ. Vệ Uyên nói, đây là thời đại thần thoại lưu truyền quy tắc. Nữ kiều hồi đáp, không, đây là 5.000 năm tích lũy, là vô số người lo liệu cùng một giấc ngộng lúc tất nhiên đưa đến kết quả, cũng là chỉ có cái này một mảnh trên mặt đất mới có thể đản sinh kỳ tích, bình thường vô thanh vô tức, nhưng là cần thời điểm mới có thể biết, nội tình lại cũng không là một câu nói xuông. Vệ Uyên như có điều suy nghĩ, nữ tiểu lại nói, ngươi cần phải gặp qua chính mình đã từng quá khứ, về sau cũng có thể sẽ nhìn thấy càng nhiều hơn đi chính mình, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, A Uyên. Nữ tiểu lúc này là phát tới giọng nói, ngựa khi ôn hòa mà chắc chắn, có để người an bình lực lượng, bọn hắn mỗi một cái đều là ngươi, A Uyên là ngươi, Ti Đại cũng là ngươi, nhưng là ngươi lại không phải bọn hắn, không chỉ là bọn hắn, ngươi càng là Vệ Uyên. Ngươi biết bọn hắn hết thể đi qua, biết kinh nghiệm của bọn hắn cùng thống khổ. Bọn hắn nhưng lại không biết ngươi. Cái này cũng đại biểu, ngươi là từng đời này chuyển thế bên trong đặc thù nhất cái kia, ghi nhớ, lo liệu bản thân, tiếp thụ qua đi chính mình, lại không muốn bị quá phận mà ảnh hưởng, nếu không thì. Vệ Uyên liền giật mình, giờ phút này cảm giác được đối diện nữ tiểu giống như là trưởng tỷ lo lắng, để hắn có không hiểu an tâm buông lòng cảm giác, tinh thần đều phảng phất buông lòng xuống, nghĩ, nghiêm túc viết rất nhiều cảm tạ, sau đó khóe mắt nhìn thấy một chuỗi văn tự. Nếu không thì ta liền có thể mang theo rác đi núi xanh bệnh viện tâm thần, đẩy ngươi đi phơi nắng. Đúng rồi đúng, A Uyên, bóp bọt khí đệm cùng sẽ báo chí ngươi vừa ý cái nào. Hoặc là ta thẳng thắn nhanh lên đưa ngươi chuyển thế tương đối tốt. O. Vệ Uyên động tác chậm rãi cứng ngắc. Trầm mặc mấy tức, mặt không thay đổi đem lời vừa rồi đều xóa bỏ. Ta thế mà cho là nàng là đáng tin ôn nhu trưởng tỷ. Còn là tuổi còn rất trẻ. Mà giờ khắc này, Cửu Tiết Trượng bị Lâm Thủ Di tự mình đưa đến phủ thiên sư. Chương 141. Tranh chấp chương 141, tranh chấp núi Long Hổ bên trên. Thanh âm giàn mua trầm thấp khẩn trương, chú ý, tránh đi chút, nếu không thì sợ là gặp nguy hiểm. Biết cái đấy gì, lão Lâm ngươi tránh ra, ta đến xử lý bọn gia hỏa này. Hoàng bét, là cả bấy. Nương theo lấy hình ảnh run run một hồi, Trương Nhược Tố lâm vào trầm mặc, sau đó đưa trong tay điện thoại di động yên lặng buông xuống, nâng chén trà lên thổi một khí, Phong Khinh Vân đạm mà nói, xem ra hiện đại lũ tiểu gia hỏa vẫn có chút bản lĩnh, không sai. Lâm Thủ Di thở dài, nhìn xem Trương Nhược Tố trên điện thoại di động biến thành màu xám hình ảnh, nhìn xem hắn lại lần nữa ngã xuống nhân vật, không thể làm gì. Ngươi tại sao lại chết rồi? Trương Nhược Tố cười ha hà nói, không có cách, đối thủ tương đối mạnh a. Lâm Thủ Di yên lặng nói, ngươi mới vừa mở chính là nhân cơ. Trương Nhược Tố, Thượng Thanh Tông lão nhân thở dài, có chút theo không kịp lão Hưu tư duy, nói, nếu thật muốn cảm nhận được cái gọi là kích thích, vì sao không đi súng thật đạn thật thử một chút? Trương Nhược Tố mỉm cười nói, súng thật đạn thật, ngược lại không có game điện thoại bên trong có thể kích thích người. Lâm Thủ Di á khẩu không trả lời được, nghĩ đối phương tu vi, không thể làm gì khác hơn nói, ngươi nói cũng là. Như vậy, hiện tại ngươi nói buông lòng cũng đã buông lòng qua. Có phải hay không nên trở về đi xử lý chuyện kia rồi? Nếu để cho người biết, phụ lục một mạch các đại truyền thừa cao tầng đều tại tranh chấp, ngươi người thiên sư này lại chạy đến nơi đây đến, không thiếu được bị người vụng trộm nói vài lời. Trương Nhược Tố thở dài, bọn hắn nói liền đi nói. Bất quá, lão Lâm a, ngươi cũng thực sẽ gây phiền toái cho ta. Lão thiên sư đứng dậy, chậm rãi đi hướng phủ thiên sư nghị sự điện, Lâm Thủ Di cười âm thanh, hai tay che đậy rộng lớn đạo bảo, đi theo lão thiên sư sau lưng, đạo môn nghị sự điện bên trong, giờ phút này bầu không khí ngưng trệ, có người mặc khác biệt chế thức đạo bảo tu sĩ ngồi tại hai bên, đối mắt nhìn nhau. Chính giữa trên mặt bàn đặt vào Thái Bình Cựu Tiết Trượng. Giờ phút này là tại tranh luận tại, cái này cổ đại chân tu chí bảo nên tồn tại ở nơi nào. Trương Nhược Tố ngồi tại thượng thủ, bưng lên bên cạnh chén trà nhấp một miếng, trong mắt thần sắc bình thản, còn lại chư tu sĩ như cũ lẫn nhau tầm đó không nhường chút nào, mà trong đó tranh chấp thịnh nhất là Linh Bảo Tông một mạch cùng Phụ Thiên Sư một vị khác chân tu. Cái trước cho rằng Linh Bảo Tông cùng Thái Bình Đạo vẫn luôn có nguồn gốc, Thái Bình Cựu Tiết Trượng nên cất giữ tại Linh Bảo Tông đàn, mà một cho rằng Thái Bình Bộ đã sớm tại Tống triều thất truyền, đến bây giờ càng là không có truyền thừa. Như vậy món này đạo môn bảo vật nên cất giữ trong Long Hồ Sơn Tiên Sư Phủ. Còn lại Thượng Thanh Tông, Thần Tiêu phái loại hình ngược lại là đối với cái môn này bảo vật cũng không thèm để ý. Linh Bảo Tông sở người đến, là một vị tuổi chừng ngoài 50 tuổi, hai tóc mai đã trắng lao nhân, tên là Cắt Nham Chi, là Cắt gia một mạch đích truyền. Linh Bảo Tông vốn là thiên sư Cắt Huyền sáng tạo đạo môn tông phái, đời đời truyền lại, lấy ba động một trong Linh Bảo Kinh làm căn bản pháp môn, vì phụ lục Tam Sơn một trong. Cắt Tạo Sơn Linh Bảo Tông đàn, cũng là cùng chính nhất tông đàn, Thượng Thanh Tông đàn tịnh xương tam đại pháp đàn. Cắt Nham Chi tiếng nói bình thản công chính, nói: "Chư vị đồng tu nên biết được, Thái Bình đạo cùng ta Linh Bảo Tông riêng có nguồn gốc, ba động bốn phụ liệt kê, Thái Bình bộ giúp đỡ động huyền, mà động huyền bộ chính là ta Linh Bảo Kinh Thái Bình kinh thất truyền ngàn năm, ta Linh Bảo Tông cũng lại không thể xuất hiện tu vi đạt đến Linh Bảo Kinh cấp độ cao nhất chân tu, bây giờ Cửu Tiết Trượng xuất thế, còn mời để nó quy về ta phái tông đàn." Phủ Thiên Sư bên trong chủ quản tục vụ đạo nhân Trương Trọng tiếng nói: "Việc này còn có đợi thương nghị. Linh Bảo Kinh chỉ có tu hành Thái Bình bộ chi pháp mới có thể có đạt đến chân tu khả năng, nhưng là cũng không có nghĩa là Thái Bình Cửu Tiết Trượng yêu cầu bị phong vào Linh Bảo Tông đàn. Một ta Phủ Thiên Sư chính là đạo môn khôi thủ, Thái Bình bộ đã đoạn tuyệt truyền thừa, Cửu Tiết Trượng tự nhiên cần phải lưu tại Phủ Thiên Sư, cùng Thư Hùng Long Hổ Kiếm chung sống tại tổ sư đường. Thứ hai, ba động bốn phụ bên trong, Thái Bình bộ có thể giúp đỡ động huyền bộ, mà chính nhất bộ đồng dạng có thể giúp đỡ Thái Bình bộ, để Thái Bình đạo càng thêm tinh xảo. Nếu là từ Cửu Tiết Trượng bên trong nộ ra Thái Bình bộ, như vậy tại núi Long Hổ bên trên nên có lợi cho Thái Bình bộ, mà vào các tạo sơn lại là có lợi cho động huyền bộ, một lấy mình lợi người, một lấy hắn lợi mình, ai bên trên ai phía dưới, tự nhiên rõ ràng. Hai người tranh chấp không ngớt, bởi vì cái này dù sao dính đến chân truyền, có thể lĩnh hội nó pháp, tự nhiên đối với tự thân đạo hạnh rất có ích lợi. Cổ đạo tàng từng nói, tông ba động huyền kinh gọi là đại thừa chi sĩ, mà bây giờ thời đại này, động chân bộ Thượng Thanh kinh, động huyền bộ Linh Bảo kinh còn có truyền thừa, theo thứ tự là Thượng Thanh phái cùng Linh Bảo phái, mà ba động một trong Tam Hoàng kinh cũng đã tại thời đường thời điểm cuốn vào một chuyện, vì Thái Tông Lý Thế Dân đốt cháy, mà Tam Đại đạo môn tông phái sớm nhất Tam Hoàng phái cũng trực tiếp xuống dốc. Chuyện cũ càng ngàn năm, hiện tại bốn phụ bên trong quá huyền ảo, chỉ còn lại đạo đức 5000 nói loại hình trọng huyền không người lĩnh hội. Thái Thanh cũng không có nguyên bản trong truyền thuyết kim đan tu luyện chi pháp, xem như thất truyền. Chỉ là đan đỉnh nhất hệ người tu hành, bao nhiêu kế thừa trong đó bộ phận tinh yếu, kết hợp võ môn, nho đạo dưỡng khí, thiền tông nội tu chi pháp, tam giáo hợp nhất hóa thành toàn chân hệ thống. Ba động bốn phụ lưu truyền đến bây giờ, chỉ còn lại hai động một phụ, hóa thành Thần Châu đạo môn phụ lục Tam Sơn, Lam Mao Sơn, Các Tạo Sơn, núi Long Hổ. Có thể thấy được chính thống đạo tạm địa vị cùng tầm quan trọng. Bây giờ ba động bốn phụ mặt khác một bộ truyền thừa pháp bảo tái hiện nhân gian, cho dù là quen tu tâm tu sĩ nói người, đều sẽ hiện ra vừa xem ngọc thư, tinh thuần tu vi ý niệm cùng khát vọng, ngược lại ở đây tranh chấp, Lâm Thủ Di chờ đợi đám người tranh chấp không ngớt, lại lần nữa đưa ra lúc trước đã nói qua sự tình, nói, Thái Bình bộ đạo chủ, có lẽ đã tái hiện nhân gian. Lần này chúng ta cùng nhau vận Cửu Tiết Trượng hồi Thiên Sư phủ, hắn đã từng biểu hiện ra qua cực kỳ sâu xa Thái Bình đạo đạo thuật, đã từng vận dụng Cửu Tiết Trượng thi triển ra Thái Bình đạo lôi đình yếu thuật, mà Cửu Tiết Trượng trong tay hắn cực kỳ thuận theo, cũng không phản kháng hành vi. Là bằng vào ta nghĩ, có lẽ Cửu Tiết Trượng vốn là cần phải vận quy nguyên chủ, quy về Thái Bình đạo đạo chủ tay. Tranh chấp thanh âm chớp mắt dừng một chút, đám người đối mặt trầm ngâm. Linh Bảo Tông Cắt Nham Chi bước dâu nói, nếu thật là Thái Bình đạo chủ, như vậy Cửu Tiết Trượng tự nhiên phải thuộc về hắn, thế nhưng là Lâm đạo hữu, ngươi coi là thật có thể nhận định hắn chính là Thái Bình đạo đạo chủ, mà không phải chỉ là bởi vì tu hành Thái Bình yếu thuật loại hình Thái Bình bộ chân kinh, cho nên có thể đủ khu xử Cửu Tiết Trượng sao? Trên mặt hắn có vẻ chần chờ, nói, cũng không phải là ta cố ý như thế hoài nghi, nhưng là nếu như vị kia đạo hữu cũng là bây giờ Thái Bình đạo người, hoặc là cái nào đó Thần Châu ẩn nấp tu hành tổ chức thành viên, ra vẻ khổ nhục kế, muốn gạt Cửu Tiết Trượng tới tay, chúng ta đơn giản như vậy liền đem Cửu Tiết Trượng đưa qua, chẳng phải là làm người thừa lúc. Cùng hắn tranh chấp Phủ Thiên Sư Trương Trọng Tuyên cũng trên một điểm này biểu đạt giống nhau ý tứ. Lo lắng lại không tin Lâm Thủ Di nói tới người thật là Thái Bình đạo đạo chủ, lo lắng đem Cửu Tiết Trượng đưa vào quân giặc trong tay, ngược lại tư địch, lo lắng người kia mặt ngoài không tranh quyền thế, trên thực tế âm thầm cùng một ít tồn tại bảo trì có ẩn nấp liên hệ lui tới. Lâm Thủ Di vốn muốn mở miệng phản bác, nhưng lại nghĩ đến, chính mình nói, có một phần là bởi vì tận mắt nhìn đến qua người kia biểu hiện mà làm ra phỏng đoán, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, chính là chính hắn đều khó mà tin tưởng. Trong lúc nhất thời không bỏ ra nổi chứng cứ gì, khó mà thuyết phục hai người. Đang lúc này, Trương Nhược Tố buông xuống chén trà, nói, hắn có hay không là thế hệ này Thái Bình đạo đạo chủ, ta cũng không biết, chẳng qua nếu như nói hắn là dưới mắt cái kia tên giả mạo sắc, ngược lại là rất không cần phải. Thanh âm hắn hơi ngừng lại, lại tiếp tục lắc đầu nói, lại đến, các ngươi bất quá là đấy lòng không muốn Cửu Tiết Trượng rơi vào người bên ngoài trong tay, mình không thể trước tiên lĩnh hội tu hành thôi, thanh tu nhiều năm như vậy, đoạn tuyệt ngoại dục tâm ma, có thể cuối cùng ngược lại là tại cái này thanh tu bản thân rơi xuống chấp niệm. Các Nham Chi cùng Trương Trọng Tuyên liền giật mình, đều sắc mặt đỏ lên. Trương Nhược Tố nói, đã ngươi hai người đều muốn vật này, Lâm đạo hữu còn nói ứng vật quy nguyên chủ, không bằng ngươi ba người tranh một chuyến. Thân vật có linh, xem một chút Thái Bình Cửu Tiết Trượng sẽ cùng theo ai. Các Nham Chi cùng Trương Trọng Tuyên mới vừa đều thử qua, chưa thể thành công cầm lấy Cửu Tiết Trượng, trong lòng đều biết, nếu như cái kia cái gọi là Thái Bình đạo đạo chủ thật thông hiểu Thái Bình yếu thuật, như vậy cái này Cửu Tiết Trượng 89 phần 10 biết càng có khuynh hướng đối phương, nhưng là bọn hắn trận đều có cái khác tưởng niệm. Một là nhà mình tông đàn Linh Bảo Tông cùng Thái Bình bộ có ngàn năm duyên phận, chưa hẳn không thể dẫn động Cửu Tiết Trượng, một cái khác người cái này nghĩ đến bốn phụ bên trong, chính nhất bộ có thể giúp đỡ còn lại lục bộ tu hành, chưa hẳn vô pháp dẫn động Thái Bình bộ bảo vật. Thế là đều nhất nhất đồng ý xuống tới. Trương Nhược Tố lúc đầu ý định đi lấy điện thoại di động, có thể dừng một chút, cuối cùng vẫn là đình chỉ động tác, ngược lại ra hiệu Lâm Thủ Di liên hệ trong miệng hắn Thái Bình đạo đạo chủ, cái sau không biết phía trước cái này Lão Thiên Sư cũng có Vệ Uyên phương thức liên lạc, chỉ là lấy điện thoại di động ra, tìm kiếm được Vệ Uyên số liên lạc, gọi ra ngoài. "Uy, Vệ quán chủ sao?" Vệ Uyên tại cùng nữ tiểu liên hệ về sau, nguyên bản đã chỉnh lý mạch suy nghĩ, xác nhận nên muốn thế nào cùng phụ thiên sư giải thích ngu cơ sự tình, vừa lúc nhận một phong thư, là tới từ Bạch Vân quán, hắn run lên, nhìn thấy phía trên là cái đạo hiệu Thiên Thần Tử, mở ra phong thư về sau, nhìn thấy cái kia một đôi giáp ngựa phụ, lúc này mới kịp phản ứng, là trước kia đáp ứng lời mời tiến về Bạch Vân quán lao đạo. Phía trước bởi vì bá kỳ sự tình, thông qua bá kỳ lúc trước báo mộng đạo quán, cùng nó biến thành người tại Giang Nam đạo ứng thiên phủ, cơ bản có thể đánh giá ra, Sơn Quân cũng đồng dạng là tại ứng thiên phủ phạm vi bên trong cái nào đó đạo quán. Vệ Uyên phía trước đã đem việc này cáo chi tại ứng thiên phủ đặc biệt hành động tổ, cũng không biết bọn hắn có cái gì thu hoạch. Vệ Uyên một bên nghĩ, một bên đem áo lót phủ đặt ở bên cạnh, chuẩn bị đọc thư thời điểm, điện thoại di động đột nhiên vang lên, là Lâm Thủ Di. Vệ Uyên kinh ngạc, trầm ngâm phía dưới, đem giấy viết thư đặt ở bên cạnh, cầm điện thoại di động lên kết nối. Lâm Thủ Di ngôn ngữ ngắn gọn, đem đại khái sự tình nói một lần, nhất là liên quan tới cựu tiết trượng thuộc về vấn đề, làm Vệ Uyên biết lão nhân đề nghị đem cựu tiết trượng để vào hắn bên này đảm bảo thời điểm, ngược lại là hơi kinh ngạc xuống. Lão nhân chợt kéo ra miếng đề. Cho dù là Vệ Uyên cũng không ở đây, Cát Nham Chi như cũng đứng dậy, chắp tay nói, "Vệ đạo hữu, tại Hạ Linh Bảo Tông Cát Nham Chi." Về sau lại đem lúc trước cùng Lão Thiên Sư nói qua sự tình lại đều đạo một lần, bên kia Trương Trọng Tiền cũng giống như thế, chợt Cát Nham Chi nói, "Chuyện cũ ngàn năm, ta Linh Bảo Tông chỉ nguyện đến Cựu Tiết Trượng, lĩnh hội trên đó bí văn, lấy bổ túc ta Linh Bảo kinh khiếm khuyết cái kia một bộ phận, sở cầu người cũng không phải là bảo vật này, nhưng là tông môn chính pháp vị trí, bất đắc dĩ muốn cùng đạo hữu tranh chấp." Trương Trọng Tiền đồng giọng nói, "Vân đạo cũng là nghĩ một tham bảo vật này." Trương Nhược Tố nhịn không được xoạch xuống mí mắt. Bên cạnh Lâm Thủ Di nghe được hắn tựa hồ lẩm bẩm một câu mất mặt. Vệ Uyên kinh ngạc, chợt cười khẽ, tiếng cười tại chúng đạo nhân vang lên bên tai, Cát Nham Chi nghe được hắn tiếng cười ngừng lại, mới nói, nếu là yêu cầu Thái Bình Bộ pháp môn, cần gì phải muốn lĩnh hội Cựu Tiết Trượng. Cái kia ban sơ cũng chỉ là leo núi dùng thủ trượng mà thôi. Thanh âm hắn dừng một chút, tự nhiên mà vậy nói, đến nơi Thái Bình đạo, nếu muốn học, ta dạy cho các ngươi mà thôi. Cát Nham Chi cùng Trương Trọng Tuyên ngơ ngẩn. Lão đạo nhịn không được nói, đạo hữu, cái này thế nhưng là chính pháp, trong đó ẩn chứa được lớn. Vệ Uyên nói, cho nên Cát Nham Chi không biết nên như thế nào nói tiếp, có thể nghe được tuổi trẻ thanh âm hồi đáp, chư vị coi là, đạo pháp sử dụng, ở chỗ nơi nào? Cát Nham Chi chần chờ nói, ở chỗ tiêu giao thanh tịnh. Trương Trọng Tuyên đáp, ở chỗ thanh trừ ngoại ma. Tuổi trẻ tiếng nói ôn hòa hồi đáp, đều là đúng, có thể tại ta xem ra, đạo pháp tại từ độ, cũng ở chỗ độ người. Trước độ người, sau độ mình. Cái này đạo pháp đời đời chân truyền, nhưng nếu như che giấu tại tự thân, cũng xây không ra ngọc chất lòng kim đan, giấu vào ngũ nhạc sơn xuyên, cũng ra không được chân nhân, cất giấu thì có ích lợi gì? Tự nhiên, Thái Bình Bộ chân pháp, ta chỉ biết giảng thuật dưỡng khí tổng cương, lấy đá ở núi khắc công ngọc ứng lấy đầy đủ, như muốn cầu thần thông pháp môn, rất nhiều chú thuật, liền dính đến tất cả nhà che giấu, chư vị biết được, cái kia cũng không phải là độ người chi pháp. Cát Nham Chi cùng Trương Trọng Tuyên ngơ ngẩn, tuổi trẻ thanh âm và nói về đạo thuật thời điểm trầm tĩnh thong dong, hình thành cực kỳ to lớn xung đột cảm giác. Mà Vệ Uyên nghĩ đến thiếu niên kia đạo nhân, nghĩ đến 800 sư minh đệ, cùng 1 triệu khăn vàng quân, Trương Giác đến cuối cùng thời điểm, đã sớm không có cái gọi là thiên kiến mẹ phái, lại nói, Đường Hoàng chính tông, ba động bốn phụ, lại như thế nào sẽ là tệ quét từ chân khí độ. Thế là liếc mắt chậm rãi nói, pháp này, thịnh minh chỉ đạo, chứng quả tu nhân, đủ để làm sáng tỏ đại loạn, công cao đức chính, cho nên số Thái Bình. Chư vị lại yên lặng nghe. Phủ Thiên Sư nghị sự đường bên trong, rất nhiều đạo nhân đều hơi biến sắc mặt, vô ý thức đứng dậy, cúi rạp người thi lễ về sau, vừa rồi ngồi nghiêm chỉnh, sắc mặt trịnh trọng, Vệ Uyên cái này đem Thái Bình bộ đã từng bộ phận thứ nhất dưỡng khí chi pháp từ từ nói ra, đây cũng là Trương Giác đã từng rộng vì truyền thụ cho bộ phận. Chỉ là kinh lịch 5 tháng dài đằng đẵng, những thứ này bộ phận đã sớm ly tán tan biến tại lịch sử dòng lũ. Đây đã là xa cách ngàn năm lần thứ nhất có người tỉ mỉ giảng thuật, mà cái kia nghị sự đường bên trong rất nhiều đạo nhân đều tĩnh tâm lắng nghe. Chỉ có Lão Thiên Sư thấy mọi người nghe đến mê mẩn, liền lấy điện thoại di động ra, tùy ý ấn mở, ti mê thanh âm đột nhiên vang lên, hắn theo bản năng che lại thanh âm, thấy mọi người đều chưa từng chú ý mình, vừa rồi lặng lẽ đem thanh âm đóng lại, chân kinh chính pháp phía trước, lại tràn đầy phấn khởi đi chơi game. Cát Nham Chi nghe được như si như say, thanh âm kia mặc dù tuổi trẻ, nhưng là đối với đạo pháp lĩnh ngộ lại không hề nghi ngờ đầy đủ sâu xa, thâm nhập thiền suất, phân tích rõ ràng, cho dù là cơ sở bộ phận, như cũng làm người say mê, cho thấy đầy đủ đạo hạnh tu vi. Một phen giảng thuật, thẳng đến Vệ Uyên không tại giảng thuật, mọi người mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Chợt có chút kinh ngạc nơi này người thân phận. Cát Nham Chi cùng Trương Trọng Tuyên đều cảm giác được tự thân có chút hiểu được, cảm giác được tự thân căn bản tu hành công pháp có biến hóa, nhưng lại trong lúc nhất thời khó mà hình dung ra loại biến hóa này vị trí, chỉ là trong lòng cảm khái, mà ánh mắt đây là vô ý thức đều rơi vào thường thường đặt ở chính giữa cựu tiết trượng bên trên, trong lòng vô ý thức hiện ra khát vọng. Chuẩn bị bản thân khắc chế, ngược lại cảm thấy xấu hổ. Chân kinh đã đến, vưu tự khao khát bảo vật này, bất quá một tham chữ. Trương Trọng Tuyên nói, vị này, đạo hữu, có thể yêu cầu đem cựu tiết trượng đưa về. Vệ Uyên uống một hớp, hôm nay giảng đạo, một cái là thuận thế mà làm, cả hai là vì để Thái Bình bộ trở lại ba động bốn phụ, mở lại đạo thống kết một cái thiện duyên. Nghe vậy nói, không cần, làm phiền đạo hữu quan tâm. Nghĩ nghĩ, lại nói, Lâm lão, làm phiền đưa di động tới gần chút. Lâm Thủ Di sửng sốt một chút mới ý thức tới hắn nói là đưa di động tới gần Cựu Tiết Trượng, theo lời đi làm. Cát Nham Chi nhịn không được nghiêm mặt nói: "Tiền bối thế nhưng là đương đại Thái Bình đạo chủ." Vệ Uyên hồi đáp: "Đương đại đạo chủ, tự nhiên không phải là." Huống hồ cũng không gánh được tiền bối hai chữ. Cát Nham Chi ngơ ngẩn, thanh âm cũng hơi đề cao mấy chuyến, nói: "Trước đạo hữu chưa từng tu hành dưỡng nhan dừng sắc mặt chi thuật." Vệ Uyên mỉm cười nói: "Tự nhiên chưa từng." Đang khi nói chuyện, điện thoại di động theo lời tới gần chứa Cựu Tiết Trượng hộ. Đám người hiếu kỳ, không biết muốn dùng loại nào đạo pháp, cũng hoặc pháp đàn khu động bảo vật này. Cựu Tiết Trượng như là một khối tử mục đầu, không phản ứng chút nào. Lại chỉ nghe được thanh âm kia dừng một chút, thở dài, ôn hòa mở miệng nói: "Thôi thôi, tạm quay lại đi." Câu này không đầu không đuôi, để chúng đạo suy nghĩ hơi ngưng trệ, chợt liền nghe được trầm thấp thanh âm, đám người quay đầu, nhìn thấy cái kia nguyên bản đặt nằm ngang trên bàn, giống như là hoàn toàn không có nửa điểm linh tinh, Cựu Tiết Trượng đột nhiên bật lên lơ lửng, trên đó bí văn từng cái sáng lên, chợt đều hiện lên ngọn lửa màu vàng, mang theo cực mạnh khí thế, trực tiếp đánh vỡ bên cạnh cửa sổ, bay đến thiên khung phía trên. Cựu Tiết Trượng vui vẻ rít đạo, phản phất một đoàn màu vàng liệt diễm tung bay, thoáng qua đi xa. Trong phòng mấy đạo mặt người sắc nhìn xem bị đánh vỡ cửa sổ, nhìn xem đi xa màu vàng lưu quang, im lặng không nói gì. Chương 142. Tung tích chương 142, tung tích Vệ Uyên đưa điện thoại di động đung xuống, nếu như nói ngay từ đầu mới vừa khôi phục Cựu Tiết Trượng còn không thể vượt qua tương đối dài khoảng cách trở lại bên cạnh hắn, như vậy giờ phút này tiếp nhận 100.000 khăn vàng cuối cùng mong ước cùng ý chí, sơ bộ khôi phục linh tính, Cựu Tiết Trượng đã có thể tùy tiện làm được điểm này. Chỉ là để điện thoại di động xuống lúc, trong lòng có chút cổ quái, mới vừa tựa hồ nghe đến pha lê vỡ rơi thanh âm, còn là ảo giác. Nghĩ nghĩ, Vệ Uyên còn là đưa tay dẫn dắt một đạo lưu phong, mở cửa sổ ra. Sau đó mới thư thư phục phục dựa vào ghế sofa đệm dựa ngồi xuống, kéo ra giấy viết thư, nhìn thấy một phong dùng chữ phồn thể viết in, theo tin phụ tặng hai đạo giáp ngựa phù chứng minh viết thư người thân phận, chính là đã từng cấp cho hắn mã giáp phù lão nhân. Vệ Uyên yên lặng đem giấy viết thư đọc một lần, rốt cục giật mình, là vị kia lao đạo trưởng, cũng chính là thiên thần tử, nhận thiên sư mời ở trùng quanh đạo quán tuần tra. Vốn là vì bái phòng lão hữu, tiến về Bạch Vân quán ngốc mấy ngày, lại có chút chịu không nổi nơi đó hơi tiệt khí. Thế nhưng là lúc trước lời nói đầy, muốn chờ đợi lão hữu phá quan mà ra mới rời khỏi. Lão đạo sĩ cả một đời coi trọng mặt mũi, thực tế không có ý tứ cứ như vậy nuốt lời rời khỏi. Cho nên trong thư cáo chi Vệ Uyên, thu được tin về sau một tháng, liền đi Bạch Vân quán một chuyến, lấy cớ có việc, mau mau đem hắn lão đạo từ cái này hơi tiền trong ổ bất ra ngoài, hắn lão đạo sĩ thiên ân và tặng, cho ngươi tiểu tử thở dài. Vệ Uyên đọc xong về sau, đối với lão nhân buồn rầu, có chút buồn cười, bất quá cũng biết thế hệ trước càng coi trọng những vật này, cho nên lấy ra giấy viết thư viết hồi âm, sau đó trên mạng lựa chọn khẩn cấp chuyển phát nhanh cho đưa đi, trong thư đáp ứng lão đạo sĩ yêu cầu, lại thiện ý nhắc nhở lão nhân, có phải hay không cần phải chuẩn bị một chút điện thoại di động loại hình hiện đại công cụ truyền tin. Hắn tính toán thời gian, suy đoán phong thư này hẳn là vài ngày phía trước liền đã đến, chỉ là một mực không có người thu, liên tục đưa nhiều lần. Bất quá, dính đến Bạch Vân quán, Vệ Uyên lại nghĩ tới đặc biệt hành động tổ điều tra sơn quân khả năng nương thân địa phương, nghĩ nghĩ, đầu tiên là tại điện thoại phần mềm bên trên, đem ngu cơ sự tình ngắn gọn cáo chi tại Trương Nhược Tố, sau đó cho Trương Hạo gọi điện thoại, hỏi thăm sơn quân sự tình, nhưng có càng nhiều tiến triển. Sơn quân. Trong điện thoại Trương Hạo ngơ ngác một chút, chợt giật mình nói, "A, là ta sơ sẩy." Hắn ngữ hàm nói xin lỗi, bởi vì chuyện này, mấy ngày nay loay hoay lợi hại, đều không có tới kịp cùng quán chủ ngươi nói, sơn quân vị trí, chúng ta đã tìm được, đồng thời tại ngày hôm trước phát động đợt tấn công, điều động đặc thủ chất liệu súng ngắm, cùng trên trăm tên có nhất định đạo hạnh tu sĩ, phát động tổng tiến công. Cuối cùng gây mất nguyên một phiến quảng trường mạch điện, cao nhân lấy mũ lôi pháp liên tục quanh sát. Cuối cùng thành công đem sơn quân đánh chết tại đạo quán bên trong. Vệ Uyên ngơ ngẩn, bị đánh chết rồi. Hắn nghĩ tới phía trước sơn quân mượn nhờ cầm vũ điểu, giá chết thoát thân sự tình, trong lòng như cũng không dám tin, cái kia cực kỳ khó giải quyết cổ đại địa linh cứ như vậy bị đánh chết, nhịn không được hỏi, xác nhận thật là sơn quân sao? Trương Hạo đáp, đúng vậy, chúng ta tìm được nó còn sót lại vật, quán chủ trước ngươi đã từng đem một bộ quái lực loạn thần đồ quyển bản dập giao cho chúng ta, đây là lấy chân linh làm tuân theo dấu vết bảo vật. Lấy nó tiến hành xác nhận, còn sót lại vật bên trong có sơn quân cực nồng nóng chân linh, mà lại, đạo môn trưởng đối cũng tại cái kia trong đạo quán tìm được một cái tượng thần. Bên trong có địa linh căn bản chi linh, tượng thần đã bị đánh nát, trong đó linh cũng tận số tán loạn. Chân linh cùng địa linh chi thân đều ở đây, cần phải đúng là hắn không thể nghi ngờ. Vệ Uyên không thể không thừa nhận Trương Hạo. Nhục thân, chân linh, cùng cao hơn chân linh địa linh chi thân. Nếu như vô cùng xác thực không sai đều ở đây, cái kia cơ bản đại biểu cho sơn quân đã hồn phi phách tán, hóa thành một mịt. Nghĩ đến như thế xảo trá địch nhân sẽ là lấy phương thức như vậy bị đánh chết, Vệ Uyên trong lòng bảy quỷ hơi khắc thường cảm giác, có loại đối với địch nhân đã tan biến hoảng hốt cùng không dám tin. Bên kia Trương Hạo lại nói, bởi vì núi này quân tựa hồ đã từng là núi Long Hổ tổ tiên sư chỗ phong ấn, cho nên dựa theo quá trình, muốn đem những thứ này còn sót lại vật đưa đến trên núi, cùng điện tịch tiến hành so sánh, hết thảy kết thúc về sau, phong tồn hồ sơ, quán chủ nếu như ngươi muốn xem, ta có thể cho ngươi được qua. Vệ Uyên lấy lại tinh thần, nói, như vậy, làm phiền. Đúng, lúc trước sơn quân là giấu kín tại đâu một gia đạo quán? Trương Hạo đáp, Xích Hà quan. Kết thúc cùng Trương Hạo gọi điện thoại hồi lâu. Vệ Uyên trầm ngâm hồi lâu, lại chưa từng suy tư ra chỗ không đúng. Bởi vì sơn quân trước khi chết chính mình không tại, sơn quân cũng không phải chết tại trong tay mình. Làm khảo hạch ngọa hổ công tích một trong quái lực loạn thần đồ lục không từng có phản ứng, cũng rất bình thường. Mà sơn quân lúc trước vứt bỏ nhục thân, tự thân ở vào hồn phách linh thể trạng thái. Loại trạng thái này bản thân cực kỳ nhỏ yếu, nhất là nhận lôi pháp dạng này cường chính thần thông khắc chế, chết bởi ngũ lôi pháp xuống cũng rất bình thường. Hắn cũng chỉ đành tạm thời đem sơn quân sự tình buông xuống, thuận thế móc ra mấy cái nhất nguyên tiền xu, ném tiếp trong tay, trên bàn lắc một cái, ba cái tiền xu quay tròn đảo quanh. Lúc này hắn liền có chút tiếc nuối, Thái Bình đạo chân truyền không am hiểu loại này bói toán thiên cơ thủ đoạn, nếu không thì ngược lại là có thể tính trước quẻ. Y Lì Bạc Vu vo cái này mấy môn bên trong, Thái Bình đạo nhất là sở trưởng về tại Y Lì đã nghĩ không ra sơn quân cái chết vấn đề, Vệ Uyên đành phải quyết định đợi đến sơn quân di vật từ chính nhất đạo mang về thời điểm, lại tự mình đi xem, cầm trong tay giấy viết thư cất kỹ, gửi ra, ý định tại xử lý xong trong tay sự tình, liền đi Bạch Vân quán đi dạo, thuận tiện đem cái kia khốn tại mặt mũi bên trong ra không được lão đạo sĩ cứu ra. Núi Long Hổ, Phụ Thiên Sư. Trương Nhược Tố nhìn thấy Vệ Uyên gửi tới tin tức, lâm vào trầm mặc. Lại có một cái cố nhân, xa cách nhân gian thường thế đã lâu, ngắn ngủi muốn ở tại cái kia một lối đi, hy vọng có thể từ Phụ Thiên Sư an trí. Nghĩ đến sông Hoài Chi Thần, nghĩ đến cái kia có can đảm trèo chọc sông Hoài Thủy Quân nữ tử. Lão Thiên Sư rất muốn ngửa mặt lên trời thở dài, hỏi một chút. Người cái này cố nhân, nàng có phải là hắn hay không suy nghĩ cái kia một loại? Lão đạo sĩ lớn tuổi, có chút chịu không nổi dày vò. Nhưng là Vệ Uyên đã chưa từng mở miệng nói ra tính danh, tự nhiên là có nó ẩn hàm cân nhắc, cũng có lẽ là vị kia tiền bối không thích bại lộ tự thân, không thích cùng quá nhiều người tiếp xúc, cho nên mới sẽ giao cho Vệ Uyên đến câu thông việc này, mà phụ trách gan trí thần châu bên trên những cái kia số tuổi thọ dài, thoát ly nhân thế quá lâu tu sĩ, bản thân cũng là phụ thiên sư chức trách. Thế là hắn thở dài về sau, cũng rất mau trở lại đáp. Vệ Uyên kinh ngạc nhìn xem trên điện thoại di động miêu miêu đầu khoa tộc biểu lộ bao. Thống khoái như vậy sao? Hắn nguyên bản còn tưởng rằng, vị này Trương đạo hữu biết hỏi thăm đến tột cùng là vị nào tiền bối, sau đó hắn lại thuận thế trả lời ngu cơ, dạng này sẽ để cho giữa song phương có chỗ giao lưu, có giảm sóc, không đến mức mới mở miệng trực tiếp đưa ra yêu cầu làm như vậy ba ba, không có chỗ trống. Không nghĩ tới hắn dứt khoát như vậy. Căn cứ Trương Nhược Tố phong cách, Vệ Uyên về cái một đen một trắng hai con mèo đuốt mèo nắm chặt biểu lộ bao. Hắn động tác hơi ngừng lại, phát giác được khí cơ biến hóa, đứng dậy, ở phía trời xa ẩn ẩn có một đạo ngọn lửa màu vàng khí tức, rất nhanh liền có một đạo lưu quang trực tiếp từ lúc mở trong cửa sổ bay trở về, là cựu tiết trượng, vật này lơ lửng Vệ Uyên bên người, có chút rung động, phát ra thanh âm trầm thấp, Vệ Uyên thần sắc ôn hòa, vươn tay để lại cựu tiết trượng. Ở trong nháy mắt này, hắn lại lần nữa cảm nhận được mơ hồ kêu gọi. Không chỉ là thi triển đặc biệt pháp thuật thời điểm biết khẩn cầu tổ sư sắc lệnh gia trì, đã môn đồng dạng tại bài tập buổi sớm một khóa, tu hành luyện khí phía trước, đều muốn cho tổ sư ra kính hương cầu nguyện, này sẽ trực tiếp chỉ hướng tổ sư chân linh, tại thông qua phụ lục lên chú thi pháp thời điểm, có thể càng mau hơn hoàn thành. Mà Vệ Uyên đã thu hồi một đời kia bộ phận chân linh. Bản thân đạo hạnh mặc dù không đủ, nhưng là tại cựu tiết trượng gia trì phía dưới, cũng có thể ẩn ẩn cảm thấy được đệ tử cầu khẩn văn. Hắn chủ động buông tay ra. Loại trạng thái này đối với dưới mắt hắn mà nói, tệ lớn xa hơn lợi. Suy nghĩ hơi ngừng lại, lại tiếp tục nghĩ đến, một ngày kia cùng cái kia Thái Bình đạo đạo chủ thời điểm đối địch, ngược lại là có thể nghĩ biện pháp dùng một chút cựu tiết trượng, tại đối phương lên chú thi pháp thời điểm, lấy Thái Bình đạo thứ thiên sư thân phận, tại thời khắc mấu chốt đem nó đánh gãy, vận dụng thỏa đáng, có thể đưa đến tính quyết định tác dụng. Ngươi khẩn cầu tổ sư gia trì. Tổ sư đem ngươi phụ lục ném xuống, đồng thời biểu đạt ghét bỏ. Vệ Uyên suy nghĩ hơi ngừng lại, hắn đưa tay nhẹ phẩy cựu tiết trượng, thở dài, rốt cục lại trở lại trong tay của ta, lão hòa kế. Tính toán, nhanh 2000 năm. Cựu tiết trượng thấp giọng rung động, như tại đáp lại. Trương Nhược Tố cho mình phụ trách tuyển thị sự vụ sư điệt gọi điện thoại, đem Vệ Uyên nói tới sự tình giao cho sư điệt xử lý. Nhìn qua xa xa so Trương Nhược Tố lớn tuổi rất nhiều lão đạo nhân kinh ngạc, đối với an trí tiền bối sự tình, hắn đã trải qua rất nhiều lần, nhưng khi hắn nhìn thấy đi quá khứ mục đích là nhà kia viện bảo tàng thời điểm, còn là suy nghĩ hơi ngừng lại, nhịn không được nhớ lại phía trước kinh lịch. Lúc trước cùng chính mình mấy vị văn bối tiền đến, vì môn hạ đệ tử mạo muội va chạm thiên nữ sự tình nhận lỗi. Lại ngược lại tại đó viện bảo tàng quán chủ lặn tâm mộng cảnh bên trong, nhìn thấy hắn cùng bá vương giao chiến một màn. Lão đạo nhân đối với cái này một khi lịch cảm giác, ít nhiều có chút phụ trách. Hắn nhớ kỹ chính mình tuổi nhỏ lúc, có mặc váy đỏ khách nhân phụ hộp lên núi, chính mình lúc ấy bởi vì vụng trộm nhìn khách nhân mang bá vương thương mà hại một trận bệnh nặng, một chiều bị giáng cắn, hơn 10 năm đi qua, lão đạo nhân giờ phút này đối với cái kia bá vương thương như cũ có chút kiêng kỵ, trong lòng muốn không muốn đi, nhưng là sư thúc phân phó, hắn cũng không tốt chối từ, đành phải thở dài an ủi mình, chỉ là đi ghi chép một cái tạm cư tu sĩ. Muốn thuận tay bói toán một lần, nhưng lại nhịn không được mỉm cười chính mình, tuổi càng dài càng là khiết đảm. Không đi nhập động, tự nhiên cũng cùng bá vương thương liên lụy không lên quan hệ. Lão đạo nhân lưu lại một cái tờ giấy, mang theo Thẩm Ký Phong cùng nhau đi tới. Vệ Uyên nghiêm túc thanh lý ra một sạch sẽ quầy hàng, sau đó hai tay nâng, cầm trong tay cựu tiết trượng nhẹ nhàng đặt ở phía trên. Giống như quá khứ, tìm được giấy bút, dùng bút chỉ bấm tùy ý viết trong chốc lát, nhẹ nhàng buông xuống, đặt ở cựu tiết trượng đấy, phối hợp đội vàng đem rắc mang tới hoa bày ra tại càng thêm thích hợp địa phương. Cái kia một trang giấy trên có mấy dòng chữ, Thương Vương Thanh Đồng tức dốc hết toàn lực, vừa rồi ẩn ẩn thấy rõ ràng, chất thất thần viện bảo tàng đồ cất giữ. Thái Bình cựu tiết trượng. Thầy ta thở thiếu thời tự tay chế tác. Vị trượng, hành đạo. Đệ tử Uyên, cẩn thừa hành chi. Đánh số 003. Chương 143. Năm tháng như cũ thấy người cũ chương 143. Năm tháng như cũ thấy người cũ không biết tên màu trắng hoa cỏ bị cẩn thận điều chỉnh góc độ, cẩn thận từng ly từng tí đặt ở cái bàn một góc. Hơi đẩy, để ánh nắng vừa lúc rơi vào hoa bên trên. Vệ Uyên mới hài lòng. Hơi thu dọn một chút phòng, mà giật ở trên ghế salon, Vệ Uyên lấy ra giấy bút, thông qua văn tự chậm rãi chỉnh lý trước mắt mạch suy nghĩ, viện bảo tàng đánh số là 002 ngọc long bội liền đặt ở hắn cái bàn bên trên, ngọc chất sáng long lanh mà cổ lão, là thời đại chiến quốc phong hành hình rồng, là đã từng vì tần thủy hoàng trô đeo đeo sức. Vệ Uyên đưa tay lục lọi cái này một cái cổ ngọc, nhắm mắt suy nghĩ, nhưng là vô luận phía trước còn là hiện tại, đều không thể đủ cảm nhận được thuộc về tự thân chân linh. Đành phải thở dài một tiếng, từ bỏ nếm thử. Cũng không biết là tại cái này ngọc long làm bạn đời thứ hai sông Hoài Thủy Thần, ứng long canh thần thời điểm bị vị này thần tướng khí tức cọ rửa không gặp, còn là về sau rơi vào Phật môn tăng giả trong tay thời điểm, bị cái sau lấy Phật pháp hóa đi. Vệ Uyên suy nghĩ có chút ngưng trệ, đột nhiên cảm thấy dị dạng, trầm ngâm suy tư. Côn Luân thần tướng lo liệu cổ đại thiên thần, không can thiệp thế gian chuẩn tắc, cũng sẽ không đi chủ động hóa đi ngọc long phía trên chân linh. Nhưng là Phật môn. Phật môn thích nhất độ hóa nói chuyện, đem các loại thần quỷ truyền thuyết đều độ hóa thành tự thân hệ thống bên trong hộ pháp thần, các loại cao tăng cũng nếm thử có kim công hộ pháp loại hình thuyết pháp, như vậy tự thân lưu lại tại ngọc long bội bên trên chân linh, xác thực có bị Phật môn tăng giả độ hóa tẩy não, luyện làm phân thần loại hình tồn tại khả năng. Vệ Uyên bấm tay nhẹ nhàng đánh cái bàn, lông mày khóa lại, đối với cái này phỏng đoán cảm giác được bản năng không thích. Đây chỉ là một phỏng đoán, là căn cứ vào tự thân tiếp xúc đến quá khứ thời gian dài đeo pháp khí, biết hấp thu chân linh lưu lại, khôi phục ký ức cái này một cái quá trình. Mà lấy một đời kia, không ngại mạo hiểm cũng phải vì thủy hoàng đế báo thù, cùng báo thù sau giống như là nghi thức đồng dạng, đem bá vương thương bẻ gãy, ngọc long bội ném vào sông Hoài. Những chuyện này có thể thấy được một đời kia bản thân đối với tần thủy hoàng cực kỳ tôn trọng, đã từng vì thủy hoàng đế đeo sức ngọc long, tất nhiên không biết rời khỏi người, tất nhiên biết tại ngọc long bội lưu lại đầy đủ nồng đậm chân linh khí tức. Nhưng là hắn tiếp xúc ngọc long bội thời điểm chỉ thấy ngọc linh bản thân ký ức, cái này có thể tiến hành một cái đơn giản suy luận ngọc long bội bên trên thuộc về vệ uyên chân linh lưu lại xảy ra chuyện. Mà nếu như cùng ngọc long bội bị tăng giá đã thủ, dẫn đến vô chi kỳ cùng canh thần truyền thuyết bị tăng giả hàng phục sứa nương nương cái này một truyền thuyết thay thế liên hệ tới, sự tình thì càng thêm rõ ràng rõ ràng. Một đời kia chân linh lưu lại tan biến cùng Phật môn dẹt thoát không khỏi liên quan, cũng đại biểu cho vệ uyên chính mình nào đó một thế sau khi chết chân linh lưu lại bị Phật môn trực tiếp lợi dụng, hoặc là hóa thành kim công hộ pháp, hoặc là hóa thành giả lam tùy hành, trở thành tăng giả truyền thuyết một trong. Vệ uyên ngón tay đánh mặt bản động tác đình chỉ, trong lòng có vẻ tức giận hiện lên, giống như là nhà mình đồ vật bị trộm, nhưng cẩn thận ngấp lại, bị trộm còn giống như là chính mình, đây rốt cuộc tính là cái gì sự tình? Vệ Uyên trong lòng tức giận bị tự thân đè xuống, chẳng qua là nhịn không được tự dễ ước. Thật là chết đều không được sống yên ổn. Thành công cùng vô chi kỳ giải tỏa cá mẹ một lứa thành tựu. Vệ Uyên đem ngọc long bội thu lại, cũng không có lô mãng hành động, đem suy đoán của mình nhận định là chân tướng, mà chỉ là đem cái này liệt vào trong đó một cái nào đó khả năng, đến tột cùng là có hay không như thế, còn là nói chỉ là chính mình phỏng đoán sai lầm, còn phải đợi tiến một bước chứng cứ. Vệ Uyên trầm ngâm, nghĩ đến ngọc long bội bên trên mặc dù không có tự thân chân linh, nhưng là từ bá vương thương bên trong lưu lại hình ảnh có thể nhìn thấy. Chính hắn một đời kia cần phải tham dự qua tần thủy hoàng phạt sơn phàm miếu, lại tăng thêm cuối cùng xếp thương ném ngọc cũng là tại tế tự sông Hoài địa phương, nếu như mang theo ngọc long bội tiến về nơi đó, cần phải có thể được đến tin tức gì. Lại không tốt cũng có thể xác nhận, chính mình một đời kia chân linh tràn lan, đến tuột cùng Phật môn có quan hệ hay không. Nhưng là nơi đó cực kỳ cao tương quân vị trí. Nếu như phỏng đoán chính xác, tốt nhất đời trước chính mình là tham dự phạt sơn phàm miếu 3000 người một trong. Tuy tiện tiến đến, có bị hai vị tương thủy nữ thần trả thù lại khả năng. Mặc dù nói khả năng này tính không phải là rất lớn, nhưng là không thể không phòng có. Vệ Uyên trầm ngâm phía dưới, nghĩ đến sông Hoài cùng Tương Thủy kỳ thật tương đương gần, thái cổ thời điểm Tương sông bản thân là nhận sông Hoài thủy quân trường khống, có lẽ có thể nghĩ biện pháp lại hướng vô chi kỳ lấy một đạo lực lượng đến, không cần đạt tới lần trước thủy quân đông tuần mức độ, chỉ cần có thể hộ thân liền đầy đủ. Đến lúc đó dù là xảy ra vấn đề gì, cũng đủ để tự vệ, đủ để phòng ngừa đại bộ phận nguy hiểm. Đến nỗi làm sao thuyết phục vô chi kỳ, Vệ Uyên đã có chỗ nắm chắc. Vô chi kỳ là tới từ thái cổ thời đại thần linh, tại loại này cổ đại tư duy thần linh, thế tự đổi lấy phù hộ cùng trình độ nhất định lực lượng ra chỉ là hoàn toàn hợp lý mạch suy nghĩ, là một loại được công nhận quy tắc. Chỉ là tế tự quá trình cùng chủ thể yêu cầu đi theo thời đại biến hóa, không cần lập đàn làm phép nhảy múa, không cần vu trúc cầu nguyện, không cần thời gian giải pháp đàn phụ lục, cũng không tại yêu cầu tam sinh năm súc, đốt hương cầu nguyện, càng không cần cái gì huyết đục rượu ngon. Cần phải tế tự cho thần, là hiện đại khoa học kỹ thuật tối cao phối trí máy tính, là trò chơi máy chủ, là hơi nước ô biểu tượng toàn trò chơi thu thập kho, là văn minh hệ liệt tập hợp, phối hợp hoàn toàn mới khẩu vị có cả có lạ, cùng một đài dưới nước hẹ chặt máy phát điện, thưởng thụ vĩnh viễn không cắt điện vui vẻ. Vệ Uyên nuốt nuốt mi tâm, nhịn không được yên lặng tự nói. Đây chính là trong truyền thuyết vô chi kỳ vui vẻ tế đàn. Kỳ thật không cần hắn đề cập, lấy phía trước vô chi kỳ trạng thái, cũng đã sắp phát hiện, có một số việc là vô pháp trên điện thoại di động hoàn thành, sau đó sẽ chủ động đến tìm hắn, đến lúc đó tự nhiên mà vậy liền có thể đưa ra yêu cầu của mình, mà lại chiếm cứ trình độ nhất định chủ động. Vệ Uyên suy nghĩ về sau, đem vợ bên trên vì chỉnh lý mạch suy nghĩ mà viết xuống đồ vật kéo xuống tới. Bàn tay nó lấy, tự có phù lửa tung bay, đem cái này chấp trưởng đốt hết. Thái Bình đạo cao thâm pháp thuật, lấy hắn hiện tại đạo hạnh còn vô pháp thi triển, nhưng là cấp độ thấp pháp thuật thần thông, đã có thể làm được nhặt tay là đến, đây cũng là hắn sở dĩ hy vọng từng chiếm được hướng chân linh ký ức một cái lý do. Dựa theo nữ kiều nói, hắn mỗi một lần chuyển thế nhân gian đều là thần châu phát sinh biến cố thời đại, mà bây giờ linh khí khôi phục, yêu quỷ lan tràn, cũng bằng chứng nữ kiều thuyết pháp. Hắn yêu cầu thực lực mới có thể không để quá khứ tiếc nuối tái hiện, mà trừ bỏ tự thân mỗi ngày khổ tu, lấy được chân linh cũng là để cao thực lực một cái phương thức, có thể có được quá khứ ký ức, lấy được tri thức cùng một chút bí ẩn không muốn người biết, thậm chí linh khí vì sao đoạn tuyệt nguyên do, mỗi khi gặp loạn thế tất nhiên chuyển thế nhân gian, Vệ Uyên cũng không cho rằng linh khí đoạn tuyệt loại chuyện này không biết dẫn động thần châu khí vận biến hóa. Nói cách khác, linh khí đoạn tuyệt thời đại bên trong tuyệt đối từng có qua thân ảnh của hắn. Có lẽ cần phải chủ động siêu tập hoặc là tiếp xúc một chút cổ vật. Thí dụ như tần cuối Hán sơ, thí dụ như Tam Quốc loạn thế. Vệ Uyên trầm ngâm suy tư, viện bảo tàng ngoài cửa dừng lại một chiếc xe. Chợt, lần trước đã từng đi vào qua viện bảo tàng, Thú Ngũ Lôi Lục lao đạo nhân cùng mang theo lớn bọc kính, Vũ Quan Thanh Tú lại có chút lôi thôi lết thiết Thẩm Ký Phong cùng nhau xuống tới, gõ vang viện bảo tàng cửa. Lão đạo nhân nhìn xem cái này viện bảo tàng, ít nhiều có chút lòng còn sợ hãi cảm giác, nhưng là hậu bối ở đây, cũng đành phải duy trì được trưởng bối khí độ, cất bước đi vào. Thẩm Ký Phong quen thuộc lên tiếng chào, "Vệ quan chủ, lại tới quấy rầy." Lúc trước Vệ Uyên hai lần điện thoại di động đều là từ nàng nơi đó lấy ra, một tới hai đi cũng coi là quen thuộc. Lão đạo nhân thì là mỉm cười gật đầu, nói, "Có đoạn thời gian chưa từng thấy qua, Vệ đạo hữu." Hắn nhìn thấy đối diện viện bảo tàng quán chủ mặc một thân đơn giản hiện đại quần áo, chỉ là cánh tay phải khuỷu tay đâm có màu vàng dài khăn, nhìn qua không có chút nào phía trước từng thấy. Loại kia trong ngộng sắc khí, ngược lại là gia tăng có đạo người khoan hậu ôn hòa, trong lúc nhất thời để lão nhân cơ hồ hoài nghi, lần trước nhìn thấy, giấc ngộng kia bên trong bá vương thương phải chăng chỉ là trùng hợp ảo giác. Hú hồ phía trước cũng từng điều tra tư liệu, tần hắn năm, tựa hồ không có tuyển châu cái thuyết pháp này. Hắn luôn cảm thấy, phải chăng người trước mắt, cũng cùng chính mình, đã từng thấy qua bá vương thương. Cho nên như có điều suy nghĩ, đêm có chỗ ngộng. Vệ Uyên cho hai người rót hai chén trà. Lão đạo nhân nâng chung trà lên nhấp một miếng, tiến vào chính đề, nói, vệ quán chủ bên này có một vị tị thế ẩn cư tu sĩ tiền bối, yêu cầu tạm thời ở tại nơi đây sao? Không biết là có hay không thuận tiện cáo chi chúng ta, vị kia tiềm tu người tính danh thân phận. Vệ Uyên nghĩ đến ngu cơ chỗ thán sự tình, hồi đáp, chuyện này vẫn là muốn hỏi thăm vị kia đạo hữu chính mình ý tứ. Chỉ là nàng từng cảm khái chẳng qua thời gian đi qua hồi lâu, cố nhân đã không tại, rất nhiều cố nhân cũng nhiều đã biến hóa bộ dáng, chỉ làm thêm đau xót, dứt khoát liền để ta giúp làm loại chuyện này. Lao đạo trầm mặc, hắn tu hành đến đây cũng đã sắp trăm tuổi, tự thân kinh lịch tăng thêm cũng từng biện trợ một chút ở trong núi tiềm tu thật lâu đạo nhân trở về xã hội. Nhìn thấy qua bọn hắn xuất thế mấy chục năm sau, phát hiện người quen đã sớm chết đi cô đơn, gần hương tình càng e sợ, không dám hỏi người tới. Loại này nhỏ bé mà có thể nhói nhói thật lâu tình cảm, tại tu giả trên thân lại càng dễ xuất hiện. Hắn hơi thất thần phía dưới, cũng là cảm khái nói, xác thực như thế. Lão nhân dựa theo ngày xưa dàn xếp tị thế tu sĩ quá trình, hỏi thăm Vệ Uyên vị kia muốn ở lại đây tu sĩ, sẽ hay không đối với thường thế tạo thành nguy hiểm, sau đó để Vệ Uyên lấp mấy chương đảm bảo bằng biểu, tại hiện đại khoa học kỹ thuật ngày càng phát đạt, tu sĩ dung nhập nhân gian sự tình không ngừng sau khi xuất hiện, đây cũng là cần thiết làm việc. Vệ Uyên vô pháp, đành phải đem cái này toàn bộ ký. Trên mặt lão nhân thần sắc ôn hòa, nói, tiếp xuống, chỉ cần gặp lại thấy vị kia đồng đạo là đủ. Thanh âm hắn dừng một chút, vừa cười nói, bất quá ta nghĩ, nàng cần phải còn có thể dung nhập thời đại này đi. Vệ Uyên gật đầu, nghĩ nghĩ, lại nói, nói đến, tại hạ cũng có một cái yêu cầu quá đáng, ta chỗ này đồ vật mặc dù không ít, nhưng là đại bộ phận đều là hàng nhái, cũng không có tần cuối hắn lúc đầu tạo vật. Không biết lão đạo trưởng nhưng biết nơi nào có tần cuối hắn lúc đầu đợi cổ vật bút tích từ sao? Yêu thích cổ vật cũng không phải là cái gì hiếm thấy hứng thú. Lão nhân trầm tư phía dưới, trong lúc nhất thời không nghĩ tới, vì vậy nói, sắc mặt bần đạo trở về trang một chút. Về sau sẽ để cho gửi gió cho đạo hữu đem cụ thể danh sách chuyển tới. Vệ Uyên nhẹ nhàng thở ra, nói, đa tạ. Lại tiếp tục cho lão nhân thêm một ly trà. Bên cạnh Thẩm Ký Phong hiếu kỳ dò hỏi, vệ quán chủ, ngươi làm sao đột nhiên đối với tần cuối hắn sơ chi vật có hứng thú rồi? Vệ Uyên đáp, chỉ là đột nhiên lên hào hứng, muốn hiểu rõ một chút. Thẩm Ký Phong giật mình, nói, là muốn gia tăng một chút siêu tập sao? Còn phải lại hỏi, liền nghe được tiếng bước chân, Thẩm Ký Phong quay đầu nhìn thấy ngoài cửa hai người trở về, đôi mắt hơi sáng, nhận ra một trong số đó là lúc trước từ chính mình hỗ trợ dàn xếp qua tiền bối, là khí chất lịch sự tao nhã ôn hòa thiếu nữ. Mà thiếu nữ bên cạnh là một vị khác người mặc áo đỏ, có khí khái hào hùng cùng ôn nhu hai loại khí chất nữ tử. Nữ tử phía sau gánh bắt hộ. Vệ Uyên cười nói, yêu cầu hỗ trợ dàn xếp đạo hữu trở về. Hắn đứng dậy mở cửa, trên cửa lục lạc nhẹ vang lên, lão đạo nhân cũng thuận thế quay đầu nhìn lại. Chợt nhìn thấy từ buổi chiều dưới ánh mặt trời cất bước đi tới nữ tử, thấy được nàng váy đỏ chập chờn phảng phất nộ phóng ngu mỹ nhân, thấy được nàng ngũ quan khí khái hào hùng, mái tóc đen xuân dài như thác nước, lấy châm kéo lên, nhưng lại bằng thêm ôn nhu, từ mờ nhạt trời chiều bên trong đi vào, lại như vượt qua ký ức. Trong nháy mắt lão nhân suy nghĩ ngưng trệ, bàn tay khẽ run, chén trà chưa phát giác rơi xuống đất, tiếng tạch tạch vang rội, cực giống trong trí nhớ mơ hồ ngọc khánh. Hoàng hốt lại trở lại năm tuổi thời điểm. Vậy nước quét nhà bậc thang, tà dương như máu, có người mặc áo đỏ lượn nhuộm trời chiều nữ tử đi đến núi đến. Tiểu đạo sĩ, sư phụ ngươi ở đây sao? Soạn. Lão đạo nhân đống nhiên đứng dậy, không dám tin nhìn xem cái kia cùng trong trí nhớ so sánh, không có mảy may biến hóa nữ tử. Hắn cái này cùng ngày xưa bình tĩnh chấn kinh khác biệt hành vi, dẫn tới Thẩm Ký Phong ngạc nhiên xem, vậy mà nhìn thấy sư thúc của mình nguyên quán nhưng có quắc cảm giác, cái kia tóc trắng xóa đạo nhân chủ động mở miệng nói. Tiền bối, là ngươi sao? Ngu cơ run lên, nhìn chăm chú lên đã dạy bừa chú ngũ lôi pháp tóc trắng đạo nhân, hồi ức trong chốc lát, thần sắc nhu hòa xuống tới, nói, nguyên lai là ngươi à? Thời gian nhoáng một cái đều đi qua lâu như vậy, ta nhớ được. Ngươi cái kia cái thời điểm mới chỉ có 5 tuổi, còn là 6 tuổi. Áo đỏ vẫn như cũ, đưa tay qua tay phía dưới, ngu cơ nói, lúc ấy ngươi vụng trộm nhìn đầu đường, bị sát khí một kích, cho nên nhớ kỹ lâu chút. Không nghĩ tới, năm đó nho nhỏ ngân đồng, lại cũng trở thành đạo môn cao tu. Lão đạo nhân trong lòng phức tạp thở dài, nói, hôm nay nguyên lai là ngài muốn cư ngụ ở nơi này, đường nhỏ còn tưởng rằng là vị nào tiềm tu đạo hữu. Hắn suy nghĩ ngưng trệ, đột nhiên ý thức được chính mình biết vô ý thức đem yêu cầu làm chương trình người xem như là phổ thông tu sĩ, xem như là những cái kia rời xa nhân gian mấy chục năm người bình thường lý do, vô ý thức quay đầu nhìn về phía bên cạnh viện bảo tàng quán chủ. Nhìn thấy thần sắc hắn ôn hòa, đang từ bên cạnh thiếu nữ trong tay tiếp nhận mua sắm túi. Con người có chút co vào, là bởi vì mới vừa đối phương ngữ khí, đem cái này nữ tử áo đỏ đặt ở ngang hàng vị trí bên trên, cho nên chính mình mới sinh ra ảo giác. Ngang hàng, hắn theo bản năng lại lần nữa nghĩ đến giấc mộng kia, đột nhiên, có sụp sôi rít gào thanh âm vang lên, tại lao đạo nhân trong trí nhớ có lưu cực lớn bóng tối hộp nổi lên, bá vương thương không tránh thoát phong ấn, nhưng là giờ phút này khôi phục một tia linh tính, liền như cũ mang theo hộp gỗ phóng tới bệ uyên, cực giống trong mộng bá vương thường, lại bị cái kia giữ lại tóc ngắn hiện đại tuổi trẻ trở tay đè xuống, chụp tại trong tay. Bá vương thương không cam lòng khét đều, trong đó nồng đậm định ý, cho dù là cách hộp đều có thể cảm nhận được. Lao đạo nhân há hốc mồm, cuối cùng cái gì đều không có nói. Cáo tử rời đi thời điểm, vệ uyên đem hai vị đạo nhân đưa ra ngoài, cuối cùng nói. Nói tới sự tình, làm phiền hai vị. Lao đạo nhân nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu. Tần quấy hắn sơ chi vật. Thì ra là thế. Sau đó gật đầu đáp ứng, nói. Vân đạo, biết. Chương 144. Bất tử dược truyền thuyết chương 144. Bất tử dược truyền thuyết tại tuyển thị rời xa nội thành quy hoạch lao thành khu, nguyên bản đã có rất ít người nào tới, đại bộ phận đều là một chút phòng ở cũ, chỉ là khoảng thời gian này, thậm chí ngay cả liền mở mấy nhà mới cửa hàng, ngay từ đầu là tiệm hoa, về sau là tiệm sách, dưới mắt gõ gõ đập đập mấy ngày công phu, lại mở một nhà phòng vẽ tranh. Phòng vẽ tranh chủ nhân là rất trẻ trung nữ tử. Nàng vẽ tranh thường thường dùng nghiên lệ đỏ, dùng ngủ rột mà bá đạo đen, hai loại nhan sắc so sánh cùng giao thoa, tạo nên hoặc là kinh diễm hoặc là kiềm chế nặng túc hương vị, mà chủ đề thường thường là tương tự. Là màu đen, từ nhân gian lan tràn đến bầu trời xung dài. Thuận sông mà nộ phóng màu đỏ biển hoa, còn có mặc hắc giáp nam nhân bóng lưng. Của nàng trong tranh có bi thương cùng tang thương khí chất. Đây là rất có bản lãnh họa sĩ. Dù chỉ là lui tới các lao nhân cũng có thể nhìn ra được điểm này, sau đó chính là cảm thấy đáng tiếc dạng này cửa hàng mở tại lao thành khu, sợ là chiêu không đến bao nhiêu học sinh, nhưng là vô luận mọi người nghĩ như thế nào, cũng không có ảnh hưởng đến vị kia tổng quen thuộc tại mặt váy đỏ, đâm cao đuôi ngựa khí khái hào hùng nữ tử. Nàng thường thường chỉ là nhìn chăm chú lên trong tranh nam tử, liền có thể ngồi cả một ngày thời gian. Mà cái này vốn là vắng vẻ lao thành khu, cũng dần dần có rồi chút nhân khí. Vệ uyên kiếm trong tay chém xuống đến, sau đó vững vàng dừng lại, lấy tám mặt hán kiếm sử ra một chuyến huyền nguyên kiếm quyết, sau đó đem kiếm trở vào bao, trên thân khí tức đã đầy đủ ổn định lại, khi lấy được tam quốc một đời kia chân linh về sau, có thái bình đạo đạo hạnh, ngọa hổ quyết tu vi cũng bị động tăng lên một bộ phận. Về sau dùng trạm trừ thái bình đạo tà tu được đến công văn, đổi lấy cấp độ thứ 3 ngọa hổ quyết. Dưới mắt hắn một thân đạo hạnh, ngọa hổ quyết cường hóa khí huyết thể phách, mà thái bình đạo pháp thuật làm lâm chiến phụ trợ, chính nhất phái pháp đàn có thể sớm chuẩn bị, chiếm cứ sân bãi ưu thế, mà nội tu chi pháp thì là lấy chính nhất phụ thái bình, ngọa hổ quyết thì khắc thành một hệ thống, không can thiệp chuyện của nhau. Cấp độ này ngọa hổ quyết, so với làm trúc cơ dùng tầng thứ nhất, cùng sơ bộ vận dụng tu vi tầng thứ hai, có rồi chất đột phá, lấy ứng đối đạo tạng bên trong nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, vô luận lực lượng, tốc độ, còn là sức chịu đựng, đều dần dần bắt đầu vượt qua nhân loại cái này một phạm chủ. Đạo hạnh lưu chuyển, thậm chí có thể chém ra kiếm khí, vận dụng quyền cương, chạy nhanh như bay, phảng phất manh thú. Trừ bỏ đại não, tiết hầu, trái tim bên ngoài, đối với người bình thường đến nói rất nhiều vết thương chí mạng. Đối với võ môn tu sĩ đến nói chỉ có thể coi là hơi nặng tương thế. Võ môn tu sĩ thiên hướng về nội tu, không giống đạo môn có các loại pháp thuật thần thông, bọn hắn lấy nhất khí hôn nguyên, thuần túy lấy khí vận dụng đến sát thương địch nhân, ôn dưỡng tự thân. Tu vi vững bước tăng lên. Đem đối ứng, vệ uyên khoảng thời gian này khẩu vị mở rộng, yêu cầu từ trong đồ ăn thu hoạch đầy đủ dinh dưỡng. Đây cũng là võ môn tu sĩ tại giai đoạn này sẽ xuất hiện bên ngoài dấu hiệu. Cũng may xã hội hiện đại, đồ ăn không thiếu, cũng có thể ngẫu nhiên mang lên khẩu trang, hóa thân thành tiệc đứng lao bản địch nhân, lại lấy còn thừa bộ phận công văn từ đại hán võ khố bên trong đổi lấy trong đó dược vật phụ trợ tu hành, đạo hạnh ngược lại là bình ổn trên mặt đất thăng. Chỉ là vệ uyên khí lực lại lần nữa tăng lên về sau, trôi này làm thuận tay tám mặt hán kiếm ngược lại có chút cảm thấy nhẹ. Vệ uyên lật xem đại hán võ khố bên trong cất giữ kiếm khí tài liệu, cùng nam triều người chỗ lấy cổ kim đao kiếm lục suy nghĩ muốn hay không đổi lấy một chút tài liệu, mời am hiểu chế tạo tu sĩ, đem trôi này tám mặt hán kiếm tiến một bước đúc lại. Đáng tiếc, hiện tại còn cần đổi lấy đan dược, đổi xong sau cũng không có bao nhiêu công vân. Vệ uyên tính một cái công vân, cùng khẩu vị của mình, đành phải đem đại hán võ khố đổi lấy tài liệu thu lại. Lấy điện thoại di động ra, dễ dàng tìm thấy được vô chi kỳ tài khoản, sau đó lấy tiểu hảo, dùng người xa lạ đề cử một loại công năng, cho vô chi kỳ yên lặng đề cử văn minh hệ liệt trò chơi phân tích, cùng rất nhiều trò chơi đại tác thưởng tích. Đây là nhiệm vụ hàng ngày. Viện trợ vô chi kỳ mau chóng dung nhập xã hội hiện đại. Đồng thời để vô chi kỳ không đến mức tại phong ấn phía dưới quá mức nhàm chán, quá mức phiền muộn. Vệ uyên ở trong lòng yên lặng tự nói, đưa di động cất kỹ, đổi một thân đơn giản rộng rãi quần áo, chuẩn bị ra ngoài mua chút món ăn thời điểm, nhìn thấy có thân ảnh quen thuộc đỡ lấy một người khác, bước nhanh chạy tới. Kia là người mặc quần jean, dây thể thao, màu trắng áo tông ngọc nhì, mang theo có pháp thuật tính mắt, tăng thêm một mạc trang trí, che lại tự thân chân dung, nàng đỡ lấy một vị khách nhìn qua thời thượng rất nhiều xinh đẹp nữ sĩ, nhìn thấy vệ uyên thời điểm, đáy mắt hơi sáng, gấp giọng nói, vệ quan chủ, giúp đỡ chút. Vệ uyên từ nàng đỡ nữ nhân trên người phát giác được không đúng cảm giác, kéo cửa ra. Bản thân hư hư thực thực thanh khâu cựu vĩ hồ tông ngọc nhì không lấy lực lượng sở trường, nhưng là thân là yêu, một phàm nhân thể trọng không chút nào là vấn đề. Nàng đem nữ tử đưa vào viện bảo tàng, để cái sau dựa vào nằm tại viện bảo tàng khu tiếp khách trên ghế salon, mới hơi nhẹ nhàng thở ra. Thương Vương Thanh Đồng tức gần ẩn kích động nhẹ cỡng, Vệ Uyên về một ánh mắt đưa nó hù sợ, sau đó nhìn về phía Tô Ngọc Nhi, nói: "Phát sinh cái gì rồi?" Tô Ngọc Nhi thấp giọng nói: "Đây là ta cùng phòng, nàng từ bệnh viện trở về liền biến thành dạng này, ta cảm thấy trong cơ thể nàng tựa hồ bị hạ chú, ta ở đây không nhận ra những khả năng khác có thể xử lý chuyện này người." Vệ Uyên trầm ngâm phía dưới, gật đầu nói: "Trước tiên đem trên người nàng chú giải khai lại nói." Hắn nói: "Ngược lại là tới đầy đủ xảo. Nếu là ngươi sớm đến một tháng, có lẽ ta cũng giải quyết không được, chỉ có thể thông tri hành động tổ." Một bên để Tô Ngọc Nhi hỗ trợ, để vị nữ tử này nằm ngang, sau đó lại để cho trong viện bảo tàng những tên khác đi lấy một cái bát sứ, quỷ nước rất mau đem một cái bát đưa đến Vệ Uyên trên tay. Vệ Uyên nhìn thoáng qua cái này gốm đen bát, thuận miệng phân phó nói: "Lấy thêm một bát nước sạch." "Nước?" Quỷ nước sửng sốt một chút, sau đó giật mình, tiếp nhận cái chén không, há miệng ra, lại đưa cho Vệ Uyên thời điểm chính là tràn đầy một bát nước. Vệ Uyên bắt mạch kiểm tra nữ tử tình huống, đang muốn gây chú, động tác hơi chậm lại, nhìn về phía một mặt nghiêm chỉnh quỷ nước, chần chừ nói: "Ngươi cái này nước nơi nào đến?" Cái sau nhếch miệng cười một tiếng, trên thân hướng xuống tí tách mà bốc lên nước, gãi đầu một cái, ngượng ngập nói: "Ta nhìn đảo anh đảo bên kia mạn gạ, có cái gì thủy độn loại hình, từ miệng bên trong." Vệ Uyên mặt không biểu tình, quay đầu nhìn về phía Thích Gia Quân binh hồn nói: "Xin ra ngoài." Một lát sau, quỷ nước bị Thích Gia Quân binh hồn và uống thuốc độc họa sĩ cùng nhau xách kéo đi. Trong tay có rồi một bát nước sạch, Vệ Uyên lập tức viết xuống một đạo bùa vàng, dùng tay đem nó hóa thành cho bụi lẫn vào nước sạch bên trong. Thái Bình đạo tu sĩ trừ bỏ đạo pháp bên ngoài, am hiểu hơn y thuật, lấy phù thủy điều chỉnh nhân thân âm dương hòa hợp, khu trục ngoại tà, lại phối hợp thảo dược trị liệu. Trước mắt nữ tử này là chúng cùng loại với tà chú loại hình thủ đoạn. Thái Bình đạo phù thủy có đầy đủ hiệu quả. Vệ Uyên đưa tay điểm tại nữ tử yết hầu, để cái sau há miệng, sau đó lấy ngự thủy chi pháp, lệnh phù nước hóa thành một đầu ngấn nước bay vào trong miệng, đương theo lấy một trận ho khan, nữ tử lông mày không tại nhíu chặt, chậm rãi buông ra, trên thân khí tức cũng dần dần khôi phục ổn định. Vệ Uyên cầm trong tay bắt buông xuống, ngón tay hư điểm nữ tử mi tâm, nói: "Sẽ không có chuyện gì." Quay đầu nhìn về phía Tô Ngọc Nhi, cụ thể nói một câu tình huống. Tô Ngọc Nhi thần sắc hòa hoãn, trầm tư phía dưới, mở miệng giải thích: "Cái này ăn mặc đều thời thượng xinh đẹp nữ sinh gọi Tề Đốn Tuyết, là Tô Ngọc Nhi, Tô Yên Nhi cùng Hồ Mân ba người cùng phòng một trong, tính cách tùy tiện, xưa nay hướng ngoại. Cũng bởi vậy, là đoạn thời gian này cùng các nàng ba người quan hệ bằng hữu tốt nhất. Hôm qua Tề Hướng Tuyết thân thể không thoải mái, đi một nhà quy mô rất lớn bệnh viện nhìn bác sĩ, rút máu xét nghiệm, trở về sau ngược lại càng thêm khó chịu, hôm nay cũng không có đi học. Tô Ngọc Nhi một là không ưa thích hôm nay môn chuyên ngành, thứ hai lo lắng bằng hữu, liền trốn học hầu ở ký túc xá. Ngay tại trước không lâu, Tề Hướng Tuyết đi đổ nước thời điểm đột nhiên té xỉu, mà lại trên thân tản mát ra cùng loại với pháp thuật khí tức. Tô Ngọc Nhi phát giác không đúng, hồ tộc pháp thuật cũng không am hiểu bài trừ loại này thủ đoạn, dưới tình thế cấp bách, nghĩ đến Vệ Uyên, thế là bóp một cái chướng nhãn pháp, điều khiển yêu phong đội vàng đuổi tới viện bảo tàng tới. Vệ Uyên nhìn xem trầm tĩnh đi xuống Tề Hướng Tuyết, nói: "Là chú." Hắn lấy ra một cây kim đâm vào Tề Hướng Tuyết ngón tay lòng bàn tay, chảy ra máu tươi, lấy còn lại phù thủy tiếp được cái này một cái máu tươi, vốn hẳn nên choáng nhuộm mở máu tươi lại cực kỳ ngưng trệ, cực kỳ trầm ngưng, ở trong nước bảo trì nguyên bản trạng thái, chưa từng hỗn hợp. Vệ Uyên nhìn về phía túi đầu Tô Ngọc Nhi, thở dài, cùng nó nói là chú, không bằng nói là thuốc. Hồ tộc tự ý mị người, bình thường chú không thể gạt được ngươi. Huyết trầm không tiêu tan, mặc dù rất mỏng manh, nhưng là đây là vu huyết mạch, là rút máu xét nghiệm thời điểm bị phát ra đi. Tại sao không muốn nói ra chân tướng? Vệ Uyên thanh âm hơi ngừng lại, nghĩ đến lần trước Tô Ngọc Nhi đối mặt Thương Vương Thanh Đồng tức kịch liệt phản ứng, như có điều suy nghĩ. Tô Ngọc Nhi trầm mặc phía dưới, nói: "Ta nhớ được dạng này khí tức, ở trong mơ." Nàng vô ý thức đưa tay cầm có huyền điệu đường vân thanh đồng dao găm, nhẹ giọng thì thầm nói: "Đây là thuốc của Vu Hàm." "Vu Hàm?" Vệ Uyên nhíu mày, mà Thương Vương Thanh Đồng tức thì là nhịn không được phát ra kinh hô, đã chủ động đề cập quá khứ chi mộng, Tô Ngọc Nhi liền không tại dấu giếm, nàng đem dao găm nhẹ nhàng đặt lên bàn, nói: "Đúng vậy, thuốc của Vu Hàm. Ta tự có ý thức thời điểm, liền sẽ thường xuyên nằm mơ, trong mộng nhìn thấy rất nhiều chuyện. Vu Hàm, hắn là Thương Vương Thái Mộ đại thần, để thương tại trải qua 7 đời về sau có thể trung hưng, hắn là thời đại kia lợi hại nhất Vu Ý Điệp, nhưng là hắn không chỉ là Ý Điệp, còn là chúc, hắn thuốc có thể cứu người, cũng có thể giết người. Chỉ là hắn cùng hắn thuốc, tại đời Chu về sau liền chưa từng xuất hiện qua. Làm sao lại xuất hiện ở thời đại này?" Nàng lâm vào không hiểu, nhìn thấy Vệ Uyên mày nhăn lại, Vệ Uyên nói: "Nếu như ngươi nói là Vu Hàm." Hắn nói: "Như vậy ta còn có một cái khác thuyết pháp. Vu Hàm, đây là một cái có đầy đủ ý nghĩa, đầy đủ cổ lao danh tự. Tại ban sơ trong truyền thuyết, hắn là liên thông thiên đế cùng nhân gian sứ giả, là thần Vu, mang theo thiên thần ý chỉ đi vào nhân gian, giáo hóa bản dân. Hắn tại hiên viên đế thời điểm, đã từng là hoàng đế lúc thần tử, vì hoàng đế cùng Sibiu tác chiến xem bói thắng bại, khai sáng thể dạng này xem bói phương thức, hắn vì Viêm đế cùng hoàng đế xem bói cắt hùng, đến Nghiêu đế thời đại, Nghiêu cũng có tên là Vu Hàm thần tử. Lấy hồng thuật vì Nghiêu chi y, có thể chúc kéo dài người chi phúc, càng người chi bệnh, chúc cây cây khô, chúc chim chim rơi. Thuần đế thời đại, lại có tiếng vì Vu Hàm người. Lần này lại trở thành thuần đế chiến tướng và nhạc sĩ. Cũng là từ xưa đến nay, tam hạt một trong Vu Hàm truyền thuyết nơi phát ra. Vệ Uyên thường thường đem chuyện này giảng thuật đi ra, không có nói thuật cố sự, chỉ là đem không cùng thời đại người chuyện làm giảng thuật, cuối cùng nói, từ thần nông thị cùng hiên viên hoàng đế bắt đầu, mãi cho đến tuần đế đều có Vu Hàm làm đại thần, mà tới đời nhà Thường Trung Hưng thời điểm lại có rồi Vu Hàm, danh tự giống nhau như lúc. Tô cô đương, ngươi không có ý kiến gì sao? Tô Ngọc Nhi đáy lòng có hoang đường ý nghĩ hiện lên, lại vô ý thức không muốn tin tưởng, nói có lẽ chỉ là danh tự giống nhau. Vệ Uyên đáp, ta nhớ được tại Sơn Hải Kinh Đại Hoang Nam Kinh có ghi qua, có Vu Sơn người, tây có hoàng điểu, đế dược, tám trai, là lấy hoàng điểu làm Vu Sơn chi dược trông coi, kia là bất tử dược, chí ít có truyền thuyết nơi đó có bất tử chi dược. Nếu như ngươi không tin, có thể đi hồi ức một cái, Vu Hàm sau khi chết con của hắn gọi là gì? Tô Ngọc Nhi con ngươi thu nhỏ lại, thì thầm nói, gọi Vu Hiền. Vệ Uyên cười một tiếng quả là thế, chỉ nói, sợ là ra vẻ mê trướng, không muốn để hai cái Vu Hàm liên tục lưu truyền, cho nên dùng trướng nhãn pháp. Tô Ngọc Nhi nhìn xem chính mình cùng phòng, nói, vậy coi như là cùng cổ Vu Hàm quốc có quan hệ, nhưng vì cái gì muốn gây thuốc hại người? Vệ Uyên quay đầu nhìn chăm chú lên Tô Ngọc Nhi, trầm mặc hồi lâu, môi hắn có chút câu lên, nói khẽ, Tô cô đường, ngươi không biết coi là Vu Sơn bất tử dược là không có đại giới à? Thiên hạ có ít mấy chỗ bất tử dược, núi Côn Lôn bất tử hoa, vì cao thiên thanh khí chỗ thanh nén, hải ngoại tiên sơn bất tử dược cũng là nghe đồn. Tần Thay Phương si thứ nhất từ Phúc Phiêu Dương qua biển, cuối cùng cả đời chưa chắc có thu hoạch. Còn lại cũng chỉ có Vu Sơn a. Về phần tại sao muốn đối có Vu máu người hạ thủ? Đại Hoang Tây Kinh có trở, có Linh Sơn, Vu Hàm, Vu Tước, Vu, Vu Bảnh, Vu Cô, Vu Trân, Vu Lễ, Vu Đệ, Vu Tạng, Vu La, mười Vu từ đây lên xuống, trăm thuốc biên tại. Mà tại Vu Hàm Quốc có bảy Vu chỗ từ trên dưới, vậy tại sao đến hậu thế chỉ còn lại Vu Hàm một người? Muốn hay không đoán xem nhìn, loại thuốc này là dùng cái gì luyện chế? Tô Ngọc Nhi thần sắc ngưng trệ, nói, thế nhưng là Đại Hoang Nam Kinh, không phải là còn có bất tử quốc sao? Vệ Uyên nói, à, bất tử quốc à, đây chẳng qua là tại cái kia quốc gia bên trong không biết chết giả, rời khỏi sau sẽ nhanh chóng già yếu tử vong, cho nên cứ gọi bất tử quốc, mà không phải bất tử người, cho nên quốc gia kia người đều không nguyện ý đi ra, đáng tiếc, cuối cùng diệt vong, có thể thấy được bất tử cũng không phải là cái gì rất tốt sự tình. Tô Ngọc Nhi khuôn mặt hiện lên một tia phức tạp, nói, bất tử cũng là nguyện rủa sao? Vệ Uyên nhìn thấy nàng khuôn mặt mờ mịt phức tạp, liền là ôn hòa cười nói, cũng không phải là. Tô Ngọc Nhi mờ mịt ngẩng đầu. Vệ Uyên chứng chặt đàng hoàng hồi đáp, là bởi vì sẽ không tử vong, dẫn đến xã hội tài nguyên, học tập tài nguyên, sinh hoạt tài nguyên vĩnh viễn nằm chắc tại phe thiểu số trong tay, phổ thông bách tính không có ngày nổi danh, xã hội bậc thềm cực độ cứng ngắc, giàu nghèo phân hóa cực độ tăng lên, chủ yếu mâu thuẫn cùng thứ yếu mâu thuẫn không ngừng làm sâu sắc. Bởi vì bất tử, áp bách cũng vô bờ bến, cuối cùng dẫn đến mâu thuẫn bộc phát. Tô Ngọc Nhi bạn học, ngươi năm thứ nhất đại học xã hội học môn bắt buộc hiển nhiên thất bại. Tô Ngọc Nhi. Vệ Uyên nghĩ nghĩ, đứng dậy mặc vào áo khoác, đem khăn vàng thắt ở trên cánh tay, nói, mặc kệ là có người lấy được Vu Hàm bất tử dược ghi chép, còn là nói chính là Vu Sơn bên trên lại có người xuống tới, đều nhất định muốn xử lý. Ta đoán chừng hẳn là loại thứ nhất, là Vu Hàm chi dược ghi chép lưu truyền tới. Nhưng là bây giờ liền xem như linh khí khôi phục, những vu tộc đó hậu duệ vu máu đều cực kỳ đơn bạc, nếu quả thật chính là có người lấy được Vu Hàm còn sót lại vật, muốn luyện chế bất tử dược, chỉ sợ người bị hại sẽ không thiếu. Ta đem chuyện này nói cho phụ thiên sư, ngươi nói cái kia bệnh viện là nơi nào, ta đi xem một chút. Nếu như có thể xử lý liền xử lý không rơi trước hết xác nhận mục tiêu. Đây là loại kia sẽ nhanh chóng khuyết tán phiền phức, một khi bộc phát, liên lụy người không phải số ít. Tô Ngọc Nhi không nghĩ tới đối phương sẽ như thế chủ động tham dự việc này, còn có đối với cổ đại sự tình hiểu rõ mức độ cũng vượt qua dự liệu của nàng, nhất là Sơn Hải Kinh, vậy mà hạ bút thành văn, chần chừ một lúc, còn là nói ra bệnh viện danh tự, lại tiếp tục hỏi: "Ngươi, đến tuột cùng là ai?" Vệ Uyên bên cạnh mắt nhìn xem hiển nhiên thân phụ một ít bí ẩn cựu bí hồ, kinh ngạc nói: "Vu nữ tiểu không có cùng ngươi nói sao?" Tô Ngọc Nhi thản nhiên nói: "Không có, nhưng là ta bao nhiêu đoán được chút." Vệ Uyên trầm ngâm phía dưới, nói: "Vậy ta hỏi ngươi một vấn đề. Tô Ngọc Nhi, là Tô Đát Kỳ sao?" Tô Ngọc Nhi quả quyết lắc đầu. Vệ Uyên cười cười, ánh mắt xuyên qua cửa sổ, rơi vào bưng lấy trà, nhìn xem ngu cơ vẽ tranh, kích động thiếu nữ trên thân, nói: "Chưa từng cùng giác nói qua." Tô Ngọc Nhi thấp giọng nói: "Lão tổ tông nói, có một số việc yêu cầu chính ngươi đi quyết định muốn nói." Tô Ngọc Nhi nhìn về phía bộ dáng tuổi trẻ viện bảo tàng quán chủ, nói: "Ngươi tại sao quen thuộc như vậy Vu Hàm chi dược?" Thương Vương Thanh Đồng tức cũng là mật thiết chú ý việc này. Vệ Uyên chỉnh lý mạch suy nghĩ cùng những trí nhớ xa xôi kia, hồi đáp: "Kỳ thật rất đơn giản, từ hoàng đế Viêm Đế thời kỳ đến tương cuối, đều có Vu Hàm thân ảnh, nhưng là cái này năm tháng dài đằng đẵng bên trong, chỉ có Vũ Vương cùng Hạ Niên đại bên trong, không có vị này thần bí người, không có thần bí chi quốc, mãi cho đến Thương Vương truyền thừa bảy đời về sau, mới lại xuất hiện nhân gian." Tô Ngọc Nhi ngơ ngẩn, nàng đã bao nhiêu suy đoán ra thời đại, chợt ý thức được cái gì, trừng to mắt. Tuổi trẻ viện bảo tàng chủ nhấc lên kiếm, gánh vác sau lưng, cười cười, nói: "Cho nên a, bọn hắn năm đó là chúng ta đuổi đến trên núi, chỉ là giống như trở ngại bọn hắn quá khứ công tích, không có làm quá tuyệt, chỉ là đánh gãy Vu Sơn cùng nhân gian liên hệ, không nghĩ tới hai người đổ xuống núi." Vệ Uyên thanh âm dừng một chút, nói: "Về tình về lý, ta đều cần phải đi bái phòng cố nhân, cũng không biết bọn hắn vui vẻ không hoan nên." Chương 145. Y Liễu nguyện chương 145, Y Liễu nguyện bệnh viện bất tưởng, so giáo đường thần điện lắng nghe càng chân thành cầu nguyện, cũng càng nhiều tuyệt vọng. Cùng đạm mạc. Mẫu thân của ta là bởi vì khó sinh mà qua đời, liên đối lấy thân thể của ta cũng từ nhỏ đã không tốt. Tại thiếu niên thời điểm, ta đi bệnh viện số lần, muốn vượt xa đi học số lần, ta đã từng gặp vô số lần thống khổ, cũng nhìn thấy rất nhiều lần cãi lộn, nhìn thấy qua nằm lão nhân còn có ý thức, người thân lại yêu cầu không tại nằm viện, yêu cầu về nhà tu dưỡng, cách hành lang cãi lộn di sản. Ta đã từng gặp vì phụ cấp gia dụng mà ra ngoài làm công thiếu niên, bị đổ sụp tường đất đập trúng, yêu cầu mấy chục ngàn khối tiền chữa bệnh dùng. Mà phụ thân của hắn lựa chọn xử lý một chút, ôm nhi tử trở về nhà có thể như thế nào đây? Đầu đã mềm xuống tới, chỉ là chờ chết. Ta rõ ràng, tật bệnh cùng ngoại ý muốn thường thường so tự nhiên tử vong sớm hơn đến. Ta rõ ràng, kỳ thật sống đến già chết đối với nhân loại đến nói, cơ hồ có thể tính là một loại xa xỉ kết cục. Thằng đến phụ thân ta bởi vì say rượu ngoại ý muốn qua đời, ta gặp được một vị lão nhân cho ta điều dưỡng thân thể. Lúc kia, ta mới biết được, nguyên lai thoải mái hô hấp là như thế để người mê say, nguyên lai thân thể khỏe mạnh vượt qua trên thế giới hết thể hưởng thụ, đây chính là trên thế giới đồ vật quý giá nhất. Ta quyết định, ta muốn học y. Công việc của chúng ta cùng học tập, chúng ta hết thể phấn đấu cùng hy sinh đều là có ý nghĩa. Đây là ta giáo sư tại năm thứ nhất đại học lúc đi học, không gì sánh được nghiêm túc nói với chúng ta. Ta từ đầu đến cuối nhớ kỹ trong lòng, quá chú tâm đầu nhập y học trong khi học tập. Sau đó ta trở thành một tên chân chính bác sĩ, ta quyết tâm dốc hết toàn lực trừ nhân loại chi ốm đau, trợ khỏe mạnh sự hoàn mỹ, bảo trì y thuật thánh khiết cùng bình dự, chăm sóc người bị thương, không chối từ gian khổ, chấp nhất truy cầu, vì nhân loại y dược vệ sinh sự nghiệp phát triển cùng nhân loại thể xác tinh thần khỏe mạnh phấn đấu cả đời. Nhân loại tiến bộ, tầm quan trọng siêu việt hết thảy. Vệ Uyên đem phát hiện có người thi triển cổ đại vu hàm chi thuật tin tức, cáo chi tại đặc biệt hành động tổ. Sau đó tự nhiên mà vậy từ bọn hắn nơi đó lấy được Tô Ngọc Nhi cùng phòng Tề Hướng Tuyết bệnh lịch tư liệu, ngón tay hắn hoạt động điện thoại di động, nhìn thấy vì Tề Hướng Tuyết trị liệu bác sĩ, kia là cái tuổi hơn 30 tuổi bác sĩ nam, nhìn qua khuôn mặt trắng non ôn hòa, con mắt có thần, lộ ra một loại chấp nhất nghiêm túc cảm giác. Mà nó sơ yếu lý lịch càng là khoa trương. Không nói khoa trương chút nào, đây là một vị chân chính trên ý nghĩa nhân vật thiên tài. Tuổi mặc dù nhẹ, đã tại phương diện y học có rồi rất cao tạo nghệ, chuyên chú vào phá được nghi nan tạp chứng, đồng thời lấy được làm người tán thưởng thành quả, bị coi như là y học nhân tài mới nổi, tương lai tân tinh. Vệ Uyên trầm ngâm phía dưới, không thể xác định là thật không nữa chính là vị bác sĩ này hành động, nhưng là trước mắt cũng chỉ có thể từ nơi này làm đột phá khẩu. Vệ Uyên nhìn một chút sơ yếu lý lịch phía trên nhất, Chu Tử Xương, Vu Hàm từng tại Vũ cùng Hạ Triệu từ Thần Châu bên trên tàn biến, mà tới đời nhà Thương đời thứ 7 vương thời kỳ, lại xuất hiện ở nhân gian, không biết lúc ấy xảy ra chuyện gì. Sau đó, Chu Vũ Vương phạt trụ về sau, Vu Hàm một mạch hoàn toàn biến mất không gặp, lại không có ở đời sau xuất hiện. Hiện tại vì sao lại đột nhiên xuất hiện? Là bởi vì linh khí khôi phục, hay là bởi vì cái khác một chút nguyên nhân? Vệ Uyên trầm ngâm, đem những thứ này chập trùng tạm niệm tạm thời đè xuống, hắn chỉ có thể xác nhận một điểm, một khi Vu Hàm thật lại xuất hiện, hắn phá hư tính tương đương đáng sợ, mà lại một phương diện khác, chính hắn cũng tất nhiên lại biến thành Vu Hàm báo thù mục tiêu một trong. Dù sao năm đó Vũ là dựa theo Sơn Hải Kinh một cái đỉnh núi đánh tới. Sơn Hải Kinh lại là hắn khắc. Thú này không báo quả thực không có thiên lý. Vệ Uyên nuốt nuốt mi tâm, trước khi chuẩn bị đi, cùng Giác, Vu Cơ hai người lên tiếng chào hỏi, Giác ngay tại học ngồi vẽ, nghe vậy thả ra trong tay bút, dò hỏi, muốn ra ngoài sao? Đi làm cái gì? Vệ Uyên chú ý tới thiếu nữ kinh ngạc hai mắt, thiên chi thanh khí, bản thân trực giác tương đương mạnh, mà không đổi sắc nói, không có việc gì, chỉ là đi bái phòng một cái lao bằng hữu. Thuận lợi, hôm nay liền sẽ trở về. Núi Côn Lôn cùng Vũ Sơn, theo một ý nghĩa nào đó trên có trình độ nhất định lui tới, Vệ Uyên không muốn để thiên nữ cuốn vào việc này, lo lắng biến cô lan tràn, lại nói lần này chỉ là ý định đi sơ bộ điều tra tình huống, nếu như đối phương không khó như vậy lấy xử lý, liền tự mình bên trên, hoặc là thỉnh cầu hành động tổ hỏa lực chi viện. Nếu như đúng là Vu Hàm khôi phục, tương đối khó giải quyết. Như vậy năm đó Đồ Sơn Bộ cũng không phải chỉ còn lại một mình hắn. Thế là cười cười, nói tránh đi, ngươi là đang vẽ tranh sao? Giác gật đầu, tiếng nói nhu hòa thanh nhã, mỉm cười nói, phải, loại này gọi là tranh sơn dầu kỹ pháp, ta trước kia chưa từng thấy qua, để ngu đến dạy ta. Vệ Uyên nhìn một chút vẽ, chân thành khen, cái này một con trâu vẽ đến thật tốt, thể trạng tráng kiện to béo, xem xét chính là làm việc nhà nông hào thủ, được trong đó thần ý, là muốn vẽ mục đồng thổi sáo đồ sao? Vu Cơ há hốc mồm, không nói gì. Thiếu nữ trầm mặc, sau một hồi, đôi mắt cụp xuống, yên lặng nói, Uyên, đây là cùng kỳ. Vệ Uyên, mặt không đổi sắc nói, kỳ thật ta gần nhất ánh mắt không được tốt, nhìn kỹ một chút, đúng là cùng kỳ a. Lúng túng giải thích vài câu, cổ chi ngọa hổ công kiếm, chật vật cáo tử, ngồi lên tiến về mục đích cố xe. Hiện đại khoa học kỹ thuật, thành thị cùng thành thị ở giữa khoảng cách mặc dù không có rút ngắn, nhưng là lui tới lại càng mau lẹ. Vệ Uyên mặc một thân đơn giản quần áo, phía sau kiếm được thu vào trong hộp, sau đó lấy chướng nhãn pháp loại hình pháp thuật che đậy, để tránh dẫn tới phiền toái không cần thiết. Sau đó tại bệnh viện phía trước xuống xe, cái này một nhà bệnh viện quy mô tương đối lớn, kỳ thật không đến bệnh viện thời điểm. Rất khó tưởng tượng bên người sẽ có nhiều người như vậy tại gặp ốm đau tra tấn. Vệ Uyên tìm tới đăng ký chỗ, xã hội hiện đại, có thể dùng app trực tiếp đăng ký. Vệ Uyên tìm kiếm phía dưới, tùy tiện phụ lên một cái bác sĩ khám gấp số. Đang chờ đợi thời điểm, hắn vừa mới bắt gặp cái kia Chu bác sĩ, ngay tại cúi đầu xuống, ngựa khi ôn hòa cùng một vị bệnh nhân bàn giao thứ gì, Vệ Uyên nhặt một cái chướng nhãn pháp, cất bước đứng tại Chu Tử Xương sau lưng, yên lặng quan sát, cùng một đường, lại quan sát được bác sĩ này là thật tâm thực lòng tại trấn an bệnh nhân. Nó bản thân tinh khí thần hồn tương đương thuần túy, cũng không phải là loại kia sẽ trang mô hình làm dạng. Bụng trộm có hại tâm tư người người, mà Vệ Uyên cái này một đơn giản chướng nhãn pháp, đối phương vậy mà cũng chưa từng phát giác được, hiển nhiên cũng chỉ là cái đơn thuần bác sĩ, cũng không phải là tu sĩ, cũng tự nhiên không thể nào là thượng cổ truyền thừa, Vu Hàm quốc Vu sĩ, cái này trực tiếp để Vệ Uyên lúc trước suy đoán ra hiện một cái đứt gãy, khe nhíu mày, chợt suy đoán, chẳng lẽ nói là bởi vì Tề Hướng Tuyết ở đây rút máu xét nghiệm, tại quá trình này bị người phát giác trên thân huyết mạch vấn đề, chúng chiêu sao? Tề Hướng Tuyết mặc dù có vu huyết mạch, nhưng là chỉ là người bình thường. Nếu có tu sĩ tiềm ẩn tại âm thầm ra tay với nàng, nàng là không có ấn tượng. Thật từ suy nghĩ ở giữa, vị kia chú bác sĩ nhìn đồng hồ đeo tay một cái, lại có chút xin lỗi cùng chung quanh bác sĩ y tá trò chuyện vài câu, đại khái là chỉ, lúc này hắn cần phải đi nhìn một chút tham gia đặc thủ trị liệu người bệnh, yêu cầu trước giờ rời đi. Chu Tử Xương là ứng thiên phủ bên trong, nhằm vào ung thư máu tuổi trẻ chuyên gia, mà lại đã lấy được tương đối lớn tiến triển. Rất nhiều được cái này nhất tuyệt chứng người, thậm chí biết không xa ngàn dặm vạn dặm lại tới đây, hy vọng mình có thể lấy được tốt hơn trị liệu, trước mắt đến xem, rất nhiều bệnh nhân đột phá ung thư máu dưới tình huống bình thường tuổi thọ cực hạn. Mặc dù nói không cho phép người nhà tấp nập nhìn, nhưng là có thể làm cho người nhà sống sót, hay là để cho mình sống sót, sống được càng dài, như cũng đã là một loại khó được hy vọng. Chu Tử Xương hướng đồng sự thật có lôi gật đầu, rời khỏi bệnh viện. Vệ Uyên nguyên bản định tiếp tục ở chỗ này, nhưng là Dư Quang nhìn thấy bác sĩ kia đôi mắt thoáng qua vẻ hưng phấn, Dư Quang khẽ nhíu mày. Cái kia không giống như là đối mặt tự thân người bệnh thời điểm bác sĩ. Vệ Uyên trầm ngâm phía dưới, tại chướng nhãn pháp trạng thái, cất bước đi ra, đi theo Chu Tử Xương sau lưng. Chu Tử Xương lên xe, cũng chưa từng phát hiện trên xe mình còn có một người khác, lái xe tiến về chính mình phụ trách ung thư máu người bệnh chuyên môn an dưỡng trung tâm nghiên cứu, nơi này từ xã hội tính công lý tổ chức, cùng mấy nhà cỡ lớn xí nghiệp quyên tặng mà thành, chuyên môn dùng cho phá được ung thư máu cái này một nạn đề. Chu Tử Xương đi vào viện nghiên cứu, thay đổi áo khoác trắng, mà viện nghiên cứu bên trong nhân viên đối với hắn thái độ đều rất tôn trọng. Tuổi trẻ chuyên gia y học đi đến trong thang máy, xuống đất 3 tầng. Tầng tầng nặng nghề cửa bị mở ra, Vệ Uyên cất bước cùng ở phía sau hắn, không có vào một tầng, liền có mặt khác một tầng cửa đóng lại, mà tầng cuối cùng cửa kim loại mở ra sau khi, tuyệt vọng gào thảm thanh âm, cùng bất lực thì thầm thanh âm tại tràn ngập nồng đậm mùi nước khử trùng trong gian phòng vang lên. Tại bị nhìn lúc, bảo trì ngủ yên, bảo trì yên tĩnh các bệnh nhân bị trói buộc, hoặc là rút ra huyết dịch, hoặc là bị đánh vào một ít đặc chất dược vật, một vị lão giả trừng mắt nhìn chăm chú lên tuổi trẻ bác sĩ, khuôn mặt bởi vì thống khổ mà bặm mẻo, nói: "Chu Tử Xương, ngươi điên, khụ khụ khụ, ngươi điên, đây chính là ngươi trị liệu." Chu Tử Xương hồi đáp: "Ung thư máu tế bào có vô hạn sinh tồn tiếp khả năng." Hắn lấy ra hiện ra cạn màu hổ phách chất lỏng, nói: "Nếu như có thể phá giải tế bào vô hạn tất liệt, như vậy nhân loại sẽ không sợ hãi cái chết, rất nhiều chứng bệnh cũng đem có thể giải quyết dễ dàng, mà hết thể y học tiến bộ, hết thể khoa học tiến bộ, đều cần đầy đủ hàng mẫu so sánh, nương theo lấy sai lầm cùng hy sinh. Giáo sư, đây là ngươi dạy cho ta. Công việc của chúng ta cùng học tập, chúng ta hết thể phấn đấu cùng hy sinh đều là có ý nghĩa." Cả một đời chăm sóc người bị thương lão tiên sinh sắc mặt ngưng trệ, giống như là nhìn thấy một cái ma quỷ. Hắn đệ tử kiệt xuất nhất Chu Tử Xương nhìn xem hắn, cũng nhìn xem để lên bàn, một tòa bất quá tay cỡ bàn tay, lại cổ phát tăng thương, có tinh xảo đàn chim đường vân đỉnh đồng tao, trả lời: "Ta quyết tâm dốc hết toàn lực trừ nhân loại chi ốm đau, trợ khỏe mạnh sự hoàn mỹ, không chối từ gian khổ, chấp nhất truy cầu, vì nhân loại y dược vệ sinh sự nghiệp phát triển cùng nhân loại thể xác tinh thần khỏe mạnh phấn đấu cả đời. Nhân loại tiến bộ, nó trọng yếu tính siêu việt hết thảy. Vì thế, hy sinh cùng phấn đấu đều là có ý nghĩa cùng giá trị." Lão nhân kinh sợ bi thương, nói: "Ngươi chỉ có kỹ thuật, không có ý đức. Những cái kia xí nghiệp ra làm sao lại nguyện ý vì ngươi cung cấp tiền bạc?" Chu Tử Xương cao mày nói: "Giáo sư, ngài phải biết, bất tử đối với những người kia đến nói, mới thật sự là lợi nhuận. Bọn hắn đều có thể nhìn thấy nếu như ta thành công, biết đối với nhân loại lớn bao nhiêu ích lợi, ngươi tại sao xem không hiểu đâu?" "Lão sư, ngài có thể hiểu a?" Chu Tử Xương câu nói thứ hai nhìn về phía bên cạnh, nhìn chăm chú lên cái kia hiện ra nhàn nhạt lưu quang đỉnh đồng tao, có thể nhìn thấy đỉnh đồng tao bên cạnh loáng thoáng nam nhân, nhìn thấy hắn mặc cổ phát trường bào, thần sắc ôn hòa, đây mới là lão sư của hắn, tuổi nhỏ thời điểm, vì hắn điều dưỡng thân thể, cho hắn biết khỏe mạnh trọng yếu bao nhiêu, nói cho hắn, chân chính thầy thuốc cần phải vượt qua bất tử. Vũ Huyên nhìn chăm chú lên Chu Tử Xương, nhìn chăm chú lên cái này, muốn đem bất tử dược cùng ung thư máu loại tuyệt chứng này qua lại kết hợp, lấy bất tử dược khắc chế ung thư máu, lại lấy ung thư máu đặc tính đền bù bất tử dược khuyết điểm đệ tử. Hắn có loại cảm giác kỳ dị, hắn có thể cảm giác được, Chu Tử Xương hết thảy đều xuất phát từ nội tâm, nhưng là cái này xuất phát từ nội tâm muốn làm cho nhân loại chinh phục tật bệnh cùng tử vong hành vi, hiện tại xem ra lại cực đoan giống như là ác, nhưng là cái này cùng hắn lại có quan hệ gì? Ẩn thân tại cái này đời nhà thương cổ khí bên trong Vũ Huyên, sớm đã không thèm để ý, hắn chỉ hy vọng có thể khôi phục. Lúc này, đột nhiên, cái này băng lãnh sáng tỏ địa phương có gió mà lên, giống như là đến từ vùng bỏ hoang làm liều làng gió, nguyên bản định phải đánh vào những bệnh nhân kia trong cơ thể, quan sát trước mắt sáng tạo bất tử dược cùng ung thư máu xung đột trạng thái dược tề đột nhiên bị cùng nhau đánh nát. Đại bộ phận nhân viên nghiên cứu đều cùng nhau hôn mê. Chu Tử Xương bởi vì bên cạnh thương trụ năm đỉnh đồng thau mà không có hôn mê, hắn quay đầu, nhìn về phía gió nổi phương hướng, nhìn thấy người mặc màu đen bản cái lên áo, mặc tác chiến dày, trong tay cầm kiếm tuổi trẻ, cái sau nhìn chăm chú lên cái kia thanh đồng khí, nhìn thấy cùng thương vương thanh đồng tức cơ hồ tương tự đường vân. Thương trụ vương chi bật, chiều ca địa đồ. Trụ vương về sau, lại không vu hàm nhất tộc. Vệ Uyên ẩn ẩn nắm chắc đến cái gì, nhưng là bị tức giận đè xuống. Chu Tử Xương ẩn ẩn chọc giận, nói: "Ngươi là ai? Tại sao phải phá hư nghiên cứu của ta?" Hắn phát ra từ thật tình phẫn nộ, bước đi lên tiền đến, muốn đem Vệ Uyên đẩy ra, cái sau nhíu mày, đưa tay một chưởng đánh vào thanh niên này trên mặt, đem hắn đánh cho té ngã lui lại, một chưởng trắng non ôn hòa mặt nháy mắt sưng lên, mắt nổi đom đóm, hoảng hốt thất thần, mà Vệ Uyên băng lãnh nhìn chăm chú lên cái kia đời nhà thương đỉnh đồng tao, nói: "Vu Hàn Quốc, còn cùng năm đó đồng dạng. Lúc trước, Vũ liền không nên chỉ là đoạn tuyệt Vu Sơn cùng nhân gian liên hệ. Chu Tử Xương ngạc nhiên, mà Vu Nguyên đầu tiên là nhíu mày, mai cho đến Vệ Uyên xuất thủ đem Chu Tử Xương đánh lui thời điểm, còn mang theo một tia đối với hậu thế tu sĩ đạm mạc cùng kinh thường, nghe tới câu nói thứ hai thời điểm, rốt cục sắc mặt liền giật mình, nhìn về phía thanh niên kia, đột nhiên cảm thấy quen thuộc, có thật sâu khắc vào trong trí nhớ đồ vật đống nhiên xuất hiện. Để cái này tàn hồn con ngươi trừng lớn nếu như đem khuôn mặt này che khuất, chỉ dò dỉ ra hai mắt. Nếu để cho hắn thay đổi cổ đại quần áo, như vậy sẽ không gì sánh được quen thuộc, kia là đã từng bưng lấy ngọc thư, đứng ở Vũ Vương bên người người, lấy đao khắc ghi chép thiên địa vật vật, lấy văn tự ghi chép Vũ Vương nhìn thấy. Ở quá khứ, tại truyền thuyết bất diệt thời đại, một mạc nam tử đã từng hờ hững nhấc lên khắc đá đao khắc, tại miếng ngọc bên trên viết xuống từng hàng văn tự. Có Linh Sơn, Vũ Hàm, Vũ Tức, Vũ, Vũ Bảnh, Vũ Cô, Vũ Chân, Vũ Lễ, Vũ Đệ, Vũ Tạng, Vũ La. Mười vũ từ đây lên xuống, trăm thuốc viên tại. Thanh đồng khí bên trên tàn hồn cơ hồ là đống nhiên lui lại, cơ hồ bản năng rời xa thanh niên kia. Thậm chí ngay cả cái kia thanh đồng khí đều kịch liệt rung động. Chu Tử Xương nghe được lão sư một mực bình thản thanh âm đột nhiên ngưng trệ, chợt trở nên hoảng hốt thê lương nói, "Là ngươi? Ngươi làm sao lại còn sống?" Chương 146. Vu Hàm chi dược chương 146, Vu Hàm chi dược thần hồn của Vu Nguyên thấp thỏm lo âu, thậm chí muốn chạy trốn rời khỏi. Trong lòng của hắn sợ hãi vô pháp ngăn chặn, cho dù nỗi sợ hãi này cùng bất an bên trong còn có vô pháp ẩn tàng cửu hận. Đã từng danh xưng là liên tiếp thiên đế cùng nhân gian Vu Sơn, thậm chí liền Liêu đế đều muốn đem cái kia mạng lớn thổ địa phong cho bọn hắn, làm Vu quốc gia, Vu Hàm quốc, làm thần linh sứ thần, cao hơn thần châu trăm dân, nắm giữ địa vị siêu phàm, lại bởi vì đám người kia tới qua về sau, triệt để hóa thành quá khứ. Vu Sơn con đường bị phong ấn, có thể trực tiếp thông hướng nhân gian cây cối bị chặt cây, cuốn quanh ở trên cây cối thanh xà bị bắn giết. Đã từng thần chi sứ giả, chỉ có thể bị ép lưu tại trên núi, không thể bước vào nhân gian, vậy mà giống như là bị lưu vong đồng dạng. Mà tới hậu kỳ, Vũ Vương vì nhân tộc kiên nghị, đem thần châu chư sơn hải toàn bộ khu trục ra nhân gian giới, từ hiên viên hoàng đế đến nay, lịch đại nhân tộc đế vương đều lấy nhân đức xưng ở thiên địa, Niêu Thuấn Nhị đế càng là như vậy, đời đời nhường ngôi, nhưng là tiếp nhận thuấn đế Vũ Vương lại hoàn toàn khác biệt. Kia là cái Chu Sát thần linh, gen đúc cựu đỉnh bá đạo đế vương. Người trước mắt chính là vì Vũ Vương khắc lục sơn hải kinh thần tử. Hắn phản ứng đầu tiên, vậy mà là cho dù đã vượt qua 5 tháng dài đằng đẵng, cái kia danh tự gọi Vũ Nam tử lại lần nữa xuất linh thần tử, từ trong truyền thuyết đi, phải vì Vu Hàm quốc dùng bỏ mệnh lệnh của hắn mà nổi giận, muốn tới trừng phạt bọn hắn. Có thể Vu Nguyên rất nhanh liền phát hiện, người tới chỉ có một cái, vô luận là đã từng nương theo lấy Vũ bên người thần tử, từng còn là trải qua bình định sơn hải, hội tụ cửu châu chi kim rèn đúc cửu đỉnh nam nhân đều không có đến, hắn có chút ngơ ngẩn, sau đó bởi vì yên lòng mà kịch liệt thở hào hẹn. Sợ hãi dần dần bị áp chế xuống tới, cái khác cảm xúc có thể phun trào nổi lên. Vu Nguyên thân thể bởi vì nộ khí cùng hận ý mà run nhẹ nhẹ, hắn nói: "Ngươi gọi là Nguyên, đúng không? Ngươi lại còn còn sống, ngươi lại còn còn sống. Đây là trời cao muốn ta báo thù à, Vu Sơn mối hận, Vu Quốc chi thù, mấy ngàn năm qua ta cũng không thể quên mất, hôm nay ta liền muốn thành ta Vu Hàm quốc mà chiến, ngươi còn nhớ đến ta? Ngươi còn nhớ đến ta Vu tộc mối thù? Còn nhớ được ngươi đối với Sơn Hải vạn tộc chỗ tạo tội nghiệt?" Vệ Uyên lâm vào trầm mặc, mà Vu Nguyên xem như hắn là cảm giác được xấu hổ, cho nên ngữ khí kịch liệt hơn không cam lòng. Đột nhiên Vu Nguyên nghe được một thanh âm: "Ngươi là ai?" Vu Nguyên thanh âm im bặt mà dừng. Vệ Uyên ngưng lông mày đánh giá cái này tàn hồn, ban sơ một đời kia, hắn còn không có an côn luân bất tử hoa, rất nhiều ký ức đều đã mơ hồ, thời đại kia đã là 5000 năm trước, hắn tựa như là mất trí nhớ mấy ngàn năm lời, đột nhiên muốn hắn hồi ức mấy ngàn năm trước một ngày nào đó phát sinh sự tình, căn bản không nhớ rõ, chỉ có thể phân biệt là Vu Hàm quốc người. Vu Nguyên há hốc mồm, đầy ngập tức giận trong chốc lát lại có một tia mờ mịt, ghi hận mấy ngàn năm cựu nhân một trong, cuối cùng thậm chí không nhớ rõ tên của mình, để phẫn nộ của hắn đều như là cái chết, hắn lấy lại tinh thần, cả giận nói: "Ta chính là Vu Hàm quốc đại tế thi cháu, chính là Vu Hàm quốc quốc chủ huyết mạch, Vu Nguyên, ngươi cũng dám?" Vệ Uyên hồi đáp: "Từ thông khí bộ lấy được ngọc thạch cũng không nhiều. Trên ngọc thạch mỗi một nơi hẻo lánh đều có nó ý nghĩa, Vu Hàm quốc chỉ là dãy núi chư biển bên trong một tòa, mà Vu Sơn phía trên cũng không phải tất cả mọi người đều có tư cách bị ghi lại ở ngọc thạch phía trên." Hắn nói: "Tên của ngươi, huyết mạch cùng địa vị đều không đủ tư cách bị ta khắc lục, cho nên ta cũng không nhớ rõ ngươi là ai. Toàn bộ Vu Hàm quốc, ta chỉ nhớ rõ 10 cái người, cũng chỉ có 10 người kia danh tự có giá trị bị ghi lại." Vu Nguyên thần sắc ngưng trệ. Hắn đột nhiên bi phẫn cười to, nói: "Tốt một cái không biết là ai, ngươi làm hại ta Vu Sơn đoạn tuyệt nhân gian ngàn năm, thẳng đến Thương Vương đời thứ 7 về sau mới dám tiến vào nhân thế, một câu không biết liền muốn vượt qua sao? Hôm nay ngươi đáng chết." "Đáng chết? Đại Vũ không tại, những cái kia trời sinh thần thánh cũng không ở nơi này, chỉ có chỉ là một giới quan văn, tính là cái gì?" Vu Nguyên là Vu Hàm quốc hậu duệ, dù là chỉ còn lại một đạo tàn hồn, như cũng bộc phát ra cực lớn oán khí, mặc trên người áo bào màu xám, tay trái quyền trượng, tay phải thanh xà, mà nhìn kỹ lại, cái kia quyền trượng phía trên đồng dạng cuốn quanh lấy màu đỏ quái xà, hắn tế lên vu thuật, hướng phía Vệ Uyên mà tới. Vu Hàm đã là nhạc sĩ, cũng là thuấn đế tướng lĩnh, càng là chiêm sư cùng Vu Y đi tháng năm dài đằng đẵng, để hắn nắm giữ rất nhiều kỹ xảo cùng tri thức. Mà xem như nó hậu duệ Vu Uyên cũng giống như thế. Cho dù tàn hồn, nó động tác thần thái như cũ uy phong lẫm liệt, không dễ khinh thường, Vệ Uyên cũng chỉ quét qua, phù lục treo trên bầu trời, định trụ âm dương nhị khí, phòng ngừa giao thủ dư ba ảnh hưởng đến nơi đây bệnh nhân, sau đó mới lui ra phía sau, thần hồn của Vu Uyên ngắn ngủi muốn hóa thành thực thể, trực tiếp xuất thủ, lại bị Vệ Uyên tránh đi, táng mặt hàn kiếm chắn ngang. Hai người tại cái này đầy đủ rộng rãi trong phòng nhanh chóng giao thủ. Kiếm chủ thủ, mà trượng chủ công. Vu Huyên ẩn ẩn phát giác không đúng, ẩn ẩn cảm giác được, chính mình lại có một loại bị đối phương khắc chế cảm giác, cắn răng một cái, hồn phách bên trong màu xanh cùng màu đỏ rắn bay ra, nào cắn lên đi, đây là trực tiếp nhằm vào thần hồn công kích, nhưng lại chưa từng có hiệu quả, còn chưa từng tới gần, Vệ Uyên bên người liền có một đầu lộc lẫy mãnh hổ cất bước mà ra. Kia đến từ hắn bên eo treo lệnh bài, đến từ đời đời truyền lại ngọa hổ lệnh. Trầm thấp mãnh hổ gào thét, đem Vu Hàm Quốc Vu Sĩ ấn khắc tại hồn phách bên trong vu thuật trực tiếp bài trừ, chấn thành mảnh vỡ, sau đó bị cái này một đầu mãnh hổ áp chế. Cổ chi ngoại hổ, tự ý phản sơn phàm miếu, trị vu cổ sự tình. Vu Huyên sắc mặt trắng bệnh, thân thể trong suốt, liên tiếp lui về phía sau, muốn tránh đi, lại đột có trường phong lên, thấy hoa mắt, Vệ Uyên thân ảnh biến mất không gặp, Vu Huyên suy nghĩ ngưng trệ, chợt gáy huyệt đạo bên trên truyền đến dần cảm giác. Vệ Uyên tay phải trực tiếp trở tay đặt tại Vu Huyên xương sống phía trên. Vu Huyên đang muốn phản kháng, đột nhiên cảm giác được Vệ Uyên bàn tay bộc phát ra nóng rực khí tức. Ở đây còn có ý thức Chu Tử Sương, cùng bị kia giận dữ mắng mỏ đệ tử thầy giáo giả, nhìn thấy người mặc bản cài lên áo tuổi trẻ thấm sắc băng lãnh, nhìn thấy cánh tay hắn bên trên khăn vàng bay múa, trên tay phải bao tay không ngón đột nhiên lôi kéo thành mảnh vỡ, lộ ra màu đỏ thắm lưu quang, nhìn thấy hắn bận người phát lực, bàn tay giống như giữ chặt hư vô chi vật, đột nhiên rơi xuống đất. Oeng! Màu đỏ lưu quang tràn lan, khăn vàng chi hỏa liệt liệt dâng lên. Mà tại tuổi trẻ phía sau, mãnh hổ ung dung cất bước, hai mắt thâm trầm. Trên mu bàn tay màu đỏ thắm sắc lệnh chính nhất đạo, thiện thần quỷ sự tỉnh, có thể kêu mưa gọi gió, hàng yêu phù ma. Trương đạo lăng, phạt sơn phàm miếu, chu lục thiên quỷ thần. Cái này mai phủ lục giờ phút này tản mát ra cực kỳ nồng đậm ánh sáng màu đỏ. Vệ Uyên dùng sức ép xuống, đem Vu Huyên trực tiếp áp chế. Cái sau cũng không yếu, trời sinh vu thuật, các loại quỷ dị vu cổ thủ đoạn. Nhưng là có lẽ chính là bởi vì vu thuật quá mức cường đại đến có thể nhiễu loạn nhân gian trật tự, cho nên tại đời nhà thương hậu thế, tất cả nhà các phái đều cực kỳ coi trọng cái này một loại thủ đoạn. Mà vô luận là chiêu thần hạt quỷ thái bình đạo, còn là hàng yêu trừ ma chính nhất đạo, hay là cổ chi ngọa hồ truyền thừa, cơ hồ đều thiên khắc vu cổ thủ đoạn. Vệ Uyên thi triển phù lục, dựa vào khu quỷ thần thông, đem Vu Huyên gắt gao khống chế lại. Tại đem hắn ngăn chặn thời điểm, Vệ Uyên hoảng hốt nhìn thấy một vài bức hình ảnh, nhưng là cũng không phải là cổ đại, mà là hiện đại ngựa xe như nước. Hắn nhìn thấy không có một hai phòng, nhìn thấy cũ kỹ trang phục, nhìn thấy ở ngoài cửa mặt, một cái nam nhân mở ra TV, nhìn xem bóng đá tranh tài. Trên mặt bàn, trên mặt đất, bày đầy không chai bia, tàn thuốc đầu mẩu thuốc lá cơ hồ chất đầy cái gạt tàn thuốc. Mà cửa bên này là chật hẹp chật chội, mà lại u ám không gian. Một cái gầy yếu nam hải ngã trên mặt đất, hô hấp khó khăn, thân thể mất tự nhiên đến co rúm. Hắn đập cửa, cơ hồ là vô lực than nhẹ, ba ba. Thuốc, thuốc. Ngoài cửa nam nhân đã say chết rồi. Thuốc ngay tại trên mặt bàn đập vào. Thế là cuối cùng Nam Hải chết đi, hắn trên bàn sách có một cái bị xem như ống đựng bút đỉnh đồng tàu. Đỉnh đồng tàu bên trong, Vu Huyên thân thể chậm rãi hiện lên, hắn tựa hồ là đang suy tính cái gì, hai tay ôm lấy, mang trên mặt giọng niệm ai, một mực chờ đến Nam Hải phát bệnh chết đi, sau đó mới từ có đan chim đường vân đỉnh đồng tàu bên trong lấy ra cuối cùng một cái đan dược, để Nam Hải nuốt xuống. Ngày thứ hai, Nam Hải tỉnh lại. Hắn rốt cục cảm nhận được cái gì gọi là khỏe mạnh, biết bất tử là đến cỡ nào mê người. Khu quỷ chi thuật không thể tiếp tục tìm kiếm cấp độ càng sâu ký ức, Vệ Uyên đem Vu Huyên trực tiếp phong tại khu quỷ phụ lục bên trong, ý định đưa đến nữ kiều bên kia, đối với Vu Hàm Chi quốc xử trí như thế nào, cái sau cần phải so với mình có nắm chắc hơn, sau đó vươn tay, đem Chu Tử Sương cầm nã trói buộc, lấy võ môn tu sĩ khí đem cái sau kinh mạch phong tỏa, vô pháp dùng sức, sau đó lại lấy khăn vàng phụ lục, vì những thứ này ung thư máu người bệnh ổn định tình trạng cơ thể. Chỉ là đáng tiếc, Thái Bình Đạo phụ lục chỉ có thể điều tiết trong đám người vũ khí, chỉ có thể tăng cường người tự thân thể chất, để người trở nên khỏe mạnh hơn chút, dựa vào tự thân miễn dịch đánh bại chứng bệnh, lại không thể đủ để đã nham biến tế bào trở lại tình huống bình thường, hoặc là nói, ung thư chính là pháp thuật trôi nhất không am hiểu chứng bệnh. Vị kia giản mua giáo sư y khoa còn tỉnh dậy, hắn nhìn xem Vệ Uyên, thì thầm nói, ngươi là? Vệ Uyên trầm mặt phía dưới, nói, Lão tiên sinh, ngươi mới vừa nhìn thấy rồi. Lão nhân chậm rãi gật đầu, nhìn chăm chú lên bị phong ấn Vu Huyên, dừng một chút, tự rêu nói, có thể nhìn thấy hồn phách, xem ra ta là nhanh muốn chết rồi, Tử Sương chính là bị hắn mê hoặc sao? Vệ Uyên hồi đáp, cũng không phải là mê hoặc, kỳ thật, Chu Tử Sương đã chết đi, đương nhiên, cũng không thể nói là chết rồi. Lão tiên sinh, Chu Tử Sương có phải hay không đã từng nói thứ gì cùng loại với bất tử dược loại hình đồ vật? Lão nhân chần chờ gật đầu. Vệ Uyên nói, quả nhiên là dạng này. Lão nhân trừng to mắt, cố hết sức dò hỏi, thật sự có bất tử dược sao? Vệ Uyên hồi đáp, bất tử dược, đúng là có, nhưng là bất tử kỳ thật cũng không chỉ có một lời giải thích, có thể là trưởng sinh bất tử thuốc, cũng có thể là ăn về sau sẽ không chết thuốc, ta trước kia cũng không xác định, bây giờ suy nghĩ một chút, Vu Hàm Chi quốc thuốc là loại thứ hai à? Lão nhân kinh ngạc, mọc lại thịt từ xương, zombie. Xác thực, nhưng là đây là có đại giới. Vệ Uyên trả lời, nghĩ nghĩ, nói, ta nhớ được có một kiện chuyện cũ. Phía trước không không, không phải là tại trước đây thật lâu. Khi đó, có danh tự gọi là Ấp Vũ, đầu người thân rắn thần linh, biết ăn người, nhưng là kỳ thật ngay từ đầu, gia hỏa này là rất hòa thuận vô hại, thần đã từng bị nguy cùng nhị hai cái này hung tàn thần linh ngược sát, đến yêu rất bi thương, đem thần phục sinh, trong ghi chép là làm cho bất tử. Nhưng là tại cái này về sau, Ấp Vũ trở thành so giết chết hắn hung thủ càng tàn bạo thần. Hắn ngược sát hết thể sinh linh, thậm chí nuốt ăn đi ngang qua người đi đường. Sau đó Nghiêu Đế không thể không phái hậu nghệ, đem nó tru sát. Vệ Uyên thanh âm dừng một chút, nói, bất tử, vĩnh viễn là người liền rủa, mà chết mà phục sinh dạng này vi phạm thiên địa quy tắc kỳ tích sẽ nhận càng lớn nguyên rủa, mà cái kia kỳ thật cũng không phải là đến từ một loại nào đó siêu phàm lực lượng, mà là đến từ người uống thuốc lựa chọn của mình. Có lẽ là bởi vì tự mình thể nghiệm qua cảm giác tử vong, cũng có lẽ là bất tử dược tác dụng phụ sẽ thả lớn tử vong kinh lịch, phục dụng bất tử dược người biết có thể xưng bệnh trạng truy tìm chính mình chết đi nguyên nhân, bị ngược sắc qua lại biến thành giết chóc tiên điên, chết bệnh biết khao khát bài trừ tật bệnh, bị chết đuối sẽ cả một đời không muốn tới gần nguồn nước. Lão nhân tựa hồ rõ ràng cái gì, nói: "Chu Tử Dương, hắn." Vệ Uyên trầm mặc phía dưới, hồi đáp, bị nhìn xem sống sờ sờ chết bệnh, sau đó nuốt vào vu hàm chi dược, bất tử chấp niệm chiếm cứ chủ yếu ý thức, từng bước một bị dẫn đạo trở thành cố chấp tiên điên. Điều đế y chính là vu hàm. Để ấp dụ tử thiện thần biến thành tà ma, chính là vu hàm chi dược a. Vu hàm chi dược, đúng là bất tử, nhưng là cái này bất tử, chỉ là để ý thức còn dừng lại tại nhục thân. Ý thức vẫn còn, nhưng là nhục thân chết đi, tế bào không tại đổi mới, sẽ là như là có ý thức cương thi đồng dạng trạng thái. Thậm chí cùng cái kia cũng khác biệt, cương thi ý thức cũng có tiêu tán một ngày, mà dạng này bất tử dược sẽ để cho người phục dụng ý thức hồn phách vĩnh viễn tồn lưu tại trong nhục thể. Hết thảy cùng người bình thường đồng dạng, sướng vui giận buồn đều có, chỉ là nhục thể đã chết rồi. Trơ mắt nhìn xem nhục thân của mình biến thành thi thể đồng dạng trạng thái, mà bất tử mang tới tác dụng phụ, sẽ để bọn hắn điên cuồng tìm kiếm, làm dịu biến hóa này khả năng, đã từng ta biết một loại phương pháp, là dựa vào hướng nhục thân bên trong quán chú một loại khắc thuốc, quán chú đến từ đồng dạng huyết mạch sinh cơ. Giống như là dòng nước chảy qua khô cạn đường sông, để thân thể bảo trì 10 năm, mấy chục năm sức sống. Sau đó, còn cần tiếp tục không ngừng mà phục dụng dạng này thuốc. Cho nên, Chu Tử Xương chỉ sợ là muốn ý định dựa vào ung thư máu, đến phá được vu hàm chi dược tác dụng phụ, vu hàm chi dược có thể bộ phận áp chế nhục thân sức sống, để thân thể ở vào tử vong trạng thái, sinh cơ tiết ra ngoài, mà tế bào ung thư có thể không bị khống chế mọc thêm, nếu như có thể vừa đúng vận dụng, có lẽ có thể đạt tới cân bằng. Nhưng là, liền thần linh đều bị tra tấn thành người điên bất tử dược, thật là người ý chí có thể tiếp nhận sao? Lão nhân đột nhiên chú ý tới, người trẻ tuổi kia đột nhiên có chút hoảng hốt dừng một chút. Tại hắn dương mắt nhìn sang thời điểm, mặc bàn chụp áo đen tuổi trẻ đã khôi phục bình thường. Vệ Uyên buông tay, đem cổ pháp tinh xảo ân thương đỉnh đồng thau nắm trong tay. Bấm tay gõ đánh, hắn sớm có trước giờ chuẩn bị, cái này quen thuộc, cùng thương vương thanh đồng tức giống nhau đồ vật, để hắn có thể nhìn thấy xa xôi đi qua một góc, nhìn thấy cổ pháp mà cao ngất tế đàn, nhìn thấy vai hùng cao lớn nam tử, mặc lộng lẫy quần áo. Trong tay hắn có một bộ kỹ càng địa đồ, phía trên có chiều ca hai chữ. Hắn đem bản đồ này ném vào cao 1 mét có thừa đỉnh đồng thau. Cái kia đỉnh đồng thau hình dạng và cấu tạo to lớn, hùng vĩ trang nghiêm, lấy vân lôi văn bì, khí hai bên trên sức một hàng phù điêu thức cá văn, hai diện ngoài sức phù điêu thức song hổ ăn thịt người bài văn, phần bụng vòng quanh sức thao thiết văn, trụ trên bàn chân bộ sức phù điêu thức thao thiết văn, phần dưới sức hai vòng lồi dây cung văn, là tế tự chi vật. Ở trong đỉnh có vài gian vật bút lên, có thương vương thanh đồng tước, có khắc lấy huyền điệu đường vân và kiếm. Cũng có cái này đan điệu văn đỉnh đồng thau, trừ cái đó ra, còn có mấy vật, chung quanh là tế đàn, từng tầng trên bậc thang, có thương nhân quỳ xuống đất dập đầu, trong miệng hát tụng tế tự nói như vậy. Tại to lớn cổ pháp cầu nguyện âm thanh bên trong, địa đồ dần dần tiêu hủy, lại chưa từng hoàn toàn biến mất, cuối cùng hóa thành lưu quang bay vào những thứ này thanh đồng khí vận. Chương 147. Bất tử dược 2 chương 147, bất tử dược 2 từ một cỡ bàn tay đỉnh đồng trao chỗ nhìn thấy tế tự hình ảnh, đã là đầy đủ trang nghiêm bao la hùng vĩ, mà lại thần thánh không hiểu, cái kia trầm thấp hát tụng, cùng mặc đời nhà thương phục sức dập đầu nam nam nữ nữ, vượt qua 5 tháng dài đằng đẵng, đem cổ pháp cùng mênh mông rõ ràng truyền lại tại vệ bên trong mắt. Hắn nhìn thấy cái kia to lớn thanh đồng phương đỉnh bên trong, hỏa diễm dần dần dập tắt. Nam tòa thanh đồng khí đặt chung một chỗ, tại thanh đồng khí bên trên xuất hiện địa đồ, nhưng là tại cái này miễn tượng trông được không chân thực, cuối cùng tế tự cầu nguyện hình ảnh chậm rãi tiêu tán, cuối cùng hết thảy đều lâm vào hắc ám thừa cơ, chỉ có vệ uyên trong lòng bàn tay, có đan điệu đường bần cổ đại thanh đồng khí, còn tản mát ra một cô nóng dự. Không hề nghi ngờ, món này cổ khí, cùng thương vương thanh đồng tước, cùng tâu ngọc nhi huyền điệu thanh đồng giao găm là cùng nhau, lại tăng thêm mặt khác hai cái chưa từng thấy rõ ràng thanh đồng khí, đặt chung một chỗ, liền đem hội tụ ra năm đó thương trụ vương lưu lại chiều ca địa đồ. Vệ uyên trong lòng không thể áp chế hiện ra từng cái vấn đề. Từng cái nghi hoặc tại sao đế tân muốn lưu lại bản đồ này là triều ca cổ di tích, còn là cái gì? Thương vương triều cùng chu vương triều giao thoát điểm, tại siêu phàm thế giới có cực kỳ trọng yếu che giấu hàng nghĩa, cũng không phải là cái gì phong thần chi chiến, kia bản thành sách vẫn chưa tới 500 năm, mà là bởi vì cái kia đại biểu hai cái khác biệt siêu phàm thời gian điểm kết thúc cùng bắt đầu. Vệ uyên gõ đánh mi tâm, chỉnh lý mạch suy nghĩ. Đã biết lịch sử, ban sơ thần châu phía trên, nhân thần hỗn hợp, sau đó chuyên húc tuyệt địa thiên thông, vũ vương lưu vong sơn hải, rèn đúc cửu đỉnh, mở ra người thời đại, mà mãi cho đến hạ thương kết thúc, chỉ ít hơn nghìn năm thời đại, đều là thuần túy người thời đại, không có thiên thần, hoặc là có rất ít thiên thần đi lại, thần linh không tại cùng nhân loại hỗn hợp. Sơn hải dị thú cũng bị khu trục lưu vong, mà địa linh chi pháp còn không có sinh ra. Thương vương triều chỗ tế tự là tổ tiên cùng thiên địa, hiện đại đã không biết lúc ấy bọn hắn chỗ tế cụ thể tồn tại là cái gì. Thương vương chỗ tế tự tồn tại thường lấy đế tiên chi, kinh thi bên trong đã từng có đế mệnh không làm trái, đến tại thang chỉnh tề. Thang hàng không muộn, thánh kính ngày tế đi chép. Mà đời chu xuất hiện địa linh, xuất hiện lấy quốc vận tế tự thần, hạo thiên thượng đế. Chu Vũ Vương thảo phạt Thương Trụ Vương lý do một trong chính là không chịu sự tỉnh thượng đế quỷ thần. Nương theo địa linh chi pháp sinh ra, Chu triều 800 năm thiên hạ, có 500 năm vì xuân thu chiến quốc, tại giai đoạn này chính là cái gọi là quen xương tiên tận, thần châu các nơi xuất hiện khác biệt thần linh lẫn nhau tranh đấu, thần chi tứ đế, tề chi bắt thần, đất sở thần thoại, đều tại cái này trong lúc nhất thời xuất hiện. Mà Vũ Đế đến Thương Trụ ở giữa hơn 1000 năm, chính là kết nối Thần Châu Ngũ Đế nhân thần hỗn hợp thời kỳ, cùng tiên tân năm, trăm nhà đua tiếng năm tháng đoạn thời gian. Thời đại kia, không có thần linh, chỉ có tổ tiên anh linh, hạ thương năm nhân tộc lĩnh tụ, đồng thời nắm giữ cao nhất vương quyền cùng thần quyền. Nhân tộc vương cũng là vạn vật chi chủ, là bảy vũ tế tự bên trong địa vị cao nhất đại tế ti. Bên trên thông thiên địa, xuống hỏi quỷ thần, không có không ứng, cũng là ẩn tàng tại dòng sông lịch sử đoạn thời gian. Cuối cùng Chu Vũ Vương cùng Thương Trụ Vương ở giữa quyết chiến, cũng đại biểu cho địa linh đạp lên thần châu lịch sử. Đại biểu cho ngũ đế đến nay, thần châu cổ đại thần thoại thời kỳ triệt để cô đơn tiêu vong. Vệ Uyên cảm thấy mình mi tâm đột đang nhảy. Giờ phút này xem ra, trận chiến kia cần phải có ẩn tàng rất nhiều thứ, thậm chí Thương Trụ Vương đế tân đã làm tốt thất bại chuẩn bị, hắn phải chăng đoán được hạ thương năm bên trong, đế vương chính là thủ tịch đại tế ti, đồng thời nắm giữ thần quyền cùng vương quyền thời đại sắp trôi qua. Cho nên trước giờ đem một thứ gì đó trước giấu đi, phong ấn vào nào đó một nơi. Chỉ có tụ tập 5 cái thanh đồng khí, mới có thể tìm được địa đồ, tìm kiếm được mục đích cuối cùng nhất địa phương. Cùng, rõ ràng đoạn thời gian đó phát sinh biến cố. Vệ Uyên trong đầu còn có một cái khác suy đoán, phàm là nhân gian khí vận biến hóa, hắn chân linh liền sẽ bị kéo xuống đến, chuyển thế nhân gian, như vậy đại biểu cổ đại thần thoại thời đại kết thúc, khí vận thần linh thời đại bắt đầu trận chiến kia, có thể hay không cũng có hắn. Vệ Uyên trong trầm tư, đột nhiên nghe được một trận thanh âm, đem hắn từ này trạng thái bên trong bừng tỉnh. Vệ Uyên quay đầu, nhìn thấy vốn hẳn nên bị hắn trực tiếp khống chế lại, bị hắn lấy võ môn tu sĩ thủ đoạn phong đi năng lực hành động Chu Tử Xương vậy mà đứng dậy chạy, chân hắn bên cạnh có một cái không bình dược tề, bên cạnh lão nhân lại có thể nhìn thấy, mới vừa học sinh của mình lặng yên không một tiếng động nuốt vào cái kia dược tề. Chu Tử Xương cảm giác tự thân thể giống như là bốc cháy lên đồng dạng, kịch liệt đau nhức để hắn khống chế không nổi, giống to lên tiếng. Đây là hắn những năm này thành quả nghiên cứu, là một loại không ổn định vô hàm chi dược. Thân thể của hắn có ngắn ngủi mức độ bất tử tính, tựa như là hóa thành bình khí, giải khai thân thể đối với tự thân tiềm năng chói buộc, trực tiếp đột phá Vệ Uyên khí cơ phong tỏa, cũng đồng dạng chính mình kéo đứt cánh tay của mình. Trong lòng duy trì có không thể chết cái này điên cuồng chấp niệm Chu Tử Xương tránh đi Vệ Uyên, lấy nhân loại cực hạn tốc độ đánh vỡ pha lê, từ một chỗ trong đường hầm chạy ra ngoài. Tại sau lưng của hắn, cửa kim loại trực tiếp khóa lại. Chu Tử Xương trên thân bị Vệ Uyên lưu lại lạc ấn cùng phụ lục, căn bản là không có cách đào thoát, cái này cũng nhắc nhở Vệ Uyên, Thương Vương thanh đồng khí bên trên lưu lại che giấu so hắn dự liệu càng lớn, kia là thời đại thay đổi đi chép, không thể ở đây đi xem, hắn đem đỉnh đồng thao thu lại, nhìn thoáng qua giản mua giáo sư. Phức tạp thở dài, nói, ta sẽ thông báo cho nhân viên tương quan xử lý chuyện này. Lao tiên sinh, ngài nghỉ ngơi một chút đi. Vệ Uyên đem trên thân sau cùng khăn vàng phụ lục ra chỉ tại những thứ này ung thư máu trên người bệnh nhân. Mà hậu chiêu chúng kiếm nổ vỏ mà ra, phách chạm, lưỡi kiếm phía trên lôi cuốn nồng đậm cương khí, đem cửa kim loại trực tiếp xé rách, sau đó tay áo chấn động, màu xanh lưu phong càn quét, đem phía ngoài gió ngăn cản, chưa từng tiến vào nơi đây, chưa từng đối với những bệnh nhân kia tạo thành ảnh hưởng bất lợi. Sau đó mới cất bước lần theo khí cơ truy tung mà đi. Vu Hàm chi dược bản thân liền có to lớn tác dụng phụ, huống chi chỉ là không ổn định dưới tình huống. Hắn có thể cảm giác được, Chu Tử Xương tốc độ lấy cực nhanh tốc độ không ngừng hạ xuống. Ung thư máu nghiên cứu trại an dưỡng, tầng hầm. Trên mặt khắp đầy nếp nhăn thầy giáo già ho khan, hắn đã có thể nhìn thấy hồn phách cùng quỷ, hẳn là cách cái chết không xa. Hắn nhìn chăm chú mới vừa Vệ Uyên một kiếm phách chạm xuống dưới dấu vết lưu lại, đáy mắt thần sắc chớp động, cuối cùng hắn thu tầm mắt lại, thì thầm nói, bất tử dược. Thầy giáo già ho khan, khó khăn từ trên giường bệnh xoay người xuống tới. Chu Tử Xương là học sinh của hắn, hắn biết một chút cái trước thói quen. Lão nhân chịu được ung thư máu mang tới to lớn thống khổ, tay run run lại cực kỳ nhanh nhẹn, không ngừng tại nơi này tìm kiếm, cuối cùng hắn kéo ra một cái ẩn nấp cái dương, thành công tìm được dùng màu trắng bình thuốc bịt lại dược vật, kéo ra cái nắp, xác nhận bên trong chính là Chu Tử Minh từ Vu Hàm chi dược bên trong nghiên cứu ra dược vật. Hắn đục ngầu khóe mắt sáng lên. Lúc đầu đã sắp gặp tử vong thân thể tựa hồ lại có rồi lực lượng. Bất tử dược, bất tử dược. Hắn đem cuối cùng này dược vật coi như chân bảo giấu đi, sau đó khó khăn kéo ra máy tính. Lợi dụng nơi này bản thân liền có đồ vật, tìm kiếm được chính mình đệ tử những cái kia số liệu, hắn đem những thứ này số liệu đều copy một phần, sau đó đem bất tử dược ghi chép toàn bộ xóa bỏ, triệt để vỡ nát. Chu Tử Xương có đặc chế phần mềm, vỡ nát tư liệu vô pháp tìm về. Đây chỉ là động động ngón tay lựa vận động, nhưng lại đã để lão nhân cảm thấy mình muốn hư thoát, toàn thân trên dưới đều kịch liệt đau nhức không gì sánh được. Cuối cùng hắn nằm tại trên giường bệnh, không còn có động đậy khí lực. Khương Hoa Lượng làm y học ngôi sao sáng, tại ung thư bên trên có đầy đủ thành tích, được người tôn trọng, rất nhanh bị chuyển di đi ra. Nhưng là hắn lựa chọn trở lại nhà của mình. Nói là nhà, kỳ thật cũng là một cái cỡ nhỏ lại đầy đủ cấp cao sở nghiên cứu. Hắn thường thường ở đây mang học sinh. Thê tử đã chết bệnh 6 năm, hắn thuê một vị bảo mẫu, đưa cho hắn làm một chút cơm, giặt quần áo, một ngày này hắn trở về, để vị kia bảo mẫu giúp đỡ đem hắn cái ghế hướng mặt trước điều một điều. Cái kia bảo mẫu là 3-40 tuổi trung niên nữ tử, lầu bầu khuyên hắn nói, "Khương lão à, ngài nên nghỉ ngơi thật tốt, còn ngồi máy vi tính phía trước, cái này đối với thân thể không tốt." Khương Hoa Lượng ho khan cười nói, cũng là bởi vì thân thể không tốt, mới muốn tranh thủ thời gian nắm chặt thời gian a. Bằng không, thời gian không đủ. Bảo mẫu không rõ hắn ý tứ, đem cơm đưa tới về sau, lướt qua liền ra ngoài. Khương Hoa Lượng run run rẩy rẩy lấy ra USB, lấy ra sau cùng bất tử dược, còn lại tư liệu đều bị hắn sửa chữa về sau, dùng Chu Tử Xương đặc chế phần mềm vỡ vụn. Hắn cắn răng, nuốt vào một hạt phía trước đã dùng qua rất nhiều lần dược vật. Cái này dược hiệu càng mạnh, giống như là nuốt vào hỏa diễm, sau đó chính là kịch liệt thiêu đốt cảm giác, lão nhân kịch liệt ho khan, sau đó vươn tay kéo ra những cái kia số liệu, bắt đầu từng chữ khó khăn đọc. Bảo mẫu đưa tới cơm, hắn một ngụm đều không có động đậy. Những dược vật này chống đỡ lấy tính mạng của hắn, giống như là như hỏa diễm thiêu đốt lên. Phục dụng dược vật ngày đầu tiên, bệnh biến chỗ có xé rách cảm giác, sau đó tinh thần. Phục dụng dược vật ngày thứ ba, phục dụng dược vật ngày thứ tư, phối hợp, nương theo lấy ho kịch liệt, cùng thân thể tế bào ung thư mang tới thống khổ, nương theo lấy bất tử dược áp chế nhục thể sinh cơ, dẫn đến tế bào ung thư sinh cơ bị áp chế, cùng vượt qua 70 tuổi lão nhân cảm thấy mình giống như là mỗi thời mỗi khắc đều đang tiến hành trị bệnh bằng hóa chất, từng chữ đánh, sửa chữa, đem số liệu bên trong những cái kia vi phạm ranh giới cuối cùng bộ phận vỡ nát. Nhưng là những cái kia có thể vận dụng cho chữa bệnh khoa học kỹ thuật, những cái kia chân chính lâm sàng số liệu đều bị hắn lưu lại, sau đó không đi dùng chu tử xương phía trước sử dụng thuốc giảm đau, tại tuyệt đối thống khổ cùng tuyệt đối lý trí phía dưới, lấy một vị hành nghề vượt qua 50 năm bác sĩ đối với thân thể nhận biết, lấy băng lãnh lý trí giọng điệu, đem thân thể biến hóa, đem mỗi một chỗ bệnh biến phản ứng, trung thực ghi chép lại. Loại tình huống này, một vị giáo sư y khoa đối với tự thân thân thể chính xác miêu tả, tại y học bên trên có đầy đủ giá trị. Đây là hắn sau cùng một đại giải phẫu. Chỉ là người bệnh tất nhiên vô pháp đứng đi ra ngoài. Thẳng đến ngày cuối cùng, hắn rốt cục đánh phía dưới sau cùng một chữ phủ. Bàn tay của lão nhân không tại run rẩy, đem USB cắm vào, đem số liệu hướng vào trong đó, bảo tồn dành trước, sau đó nắm ở trong tay, bên cạnh bình thuốc bên trong, còn thừa lại cuối cùng mấy hạt vu hàm chi dược, màu máu dược tề, đại biểu cho bất tử cái này một khát vọng, tại pha lê chế trong cái gạt tàn thuốc thả giấy, nhóm lửa, đem dược vật này ném vào. Nhìn xem vu hàm chi dược bị thiêu đốt hủy đi, hắn nhìn xem hỏa diễm, hiện tại toàn bộ thân thể toàn bộ tế bào đều ở vào cực đoan hoại tử không ngừng phân liệt hai loại trạng thái, là đang phong thả tử vong, tinh thần của hắn chậm rãi thư giãn, ngọn lửa kia phản chiếu tại đáy mắt của hắn, để hắn nghĩ tới chính mình đã từng nói, để hắn nghĩ tới đã từng muốn học y chính mình. Công việc của chúng ta cùng học tập, chúng ta hết thảy phấn đấu cùng hy sinh đều là có ý nghĩa. Ta quyết tâm dốc hết toàn lực trừ nhân loại chi ốm đau, trợ khỏe mạnh sự hoàn mỹ. Ta quyết tâm bảo trì y thuật thánh khiết cùng vinh dự, chăm sóc người bị thương, không chối từ gian khổ, chấp nhất truy cầu. Vì nhân loại y dược vệ sinh sự nghiệp phát triển cùng nhân loại thể xác tinh thần khỏe mạnh phấn đấu cả đời. Lão nhân kinh ngạc thất thần, sau đó nhẹ giọng thì thầm nói, Tử Sương, ngươi nói không có sai, khoa học là không có biên giới, phải không ngừng nếm thử mới có thể tìm được phương hướng chính xác, ở trong đó yêu cầu hy sinh, yêu cầu phấn đấu, yêu cầu đủ nhiều hàn mẫu. Nhưng là khoa học cũng là có biên giới. Hết thể khoa học, tự do, vĩ đại khoa học, đều nhất định muốn lấy nhà khoa học lương tri làm biên giới. Ham học hỏi ham muốn, nên nghe theo tại đạo đức chuẩn tắc. Hắn thì thầm, vươn tay từ dưới bàn trong ngăn tủ, tìm được một cái khác bình thuốc, đổ ra một hạt thuốc, run rẩy để vào trong miệng, bí môi, đã vô pháp cảm giác được vị ngọt. Lão nhân mi tâm như cũng chậm rãi buông lỏng. Cuối cùng hắn phảng phất nhìn thấy từng cái bác sĩ đến, tại cái này mở nhạt trong trí nhớ, bọn nhỏ đánh vaccine. Sau đó liền sẽ lấy được cái này một loại vaccine đường, tùy sống chất xám viêm vaccine. Ký ức trong tấm hình, cái kia có mặt tròn hài tử ăn vaccine, vẫn chưa thỏa mãn liếm liếm môi. Rất ngọt ta. Quyết định, ta muốn làm bác sĩ. Ngày thứ hai, bảo mẫu dùng chìa khóa mở cửa, nói, Khương lão, ngươi đã tỉnh chưa? Gừng. Nàng thanh em dừng lại, sau đó tựa hồ bị hù sợ, lui về phía sau mấy bước, đưa tay che miệng lại. Sau đó đi ra ngoài, gọi điện thoại cho lão nhân đồ đệ cùng người thân, những bác sĩ kia nhóm đổ tới, bọn hắn nói không nên lời, cuối cùng nghẹn nào, hướng về lão nhân, túi người chào thật sâu. Khô gầy lão nhân thể trọng cơ hồ hạ xuống 1/3, hắn nổi gân xanh ngón tay, ngón cái cùng ngón trỏ nắm chặt USB vết khắc chỗ, mà bàn tay rộng nhu nắm cầm chính thể, giống như là cầm một cái dao giải phẫu, đây là mỗi một cái bác sĩ đều quen thuộc động tác, nắm cầm thước. Đây là hắn đời này cuối cùng một đại giải phẫu. Giống như là một cái chiến sĩ đã chết, giống như là hoàn thành cuối cùng một trận chiến đấu. Hắn tại sao cùng ý chí ý niệm bên trong, nghĩ đến người tuổi trẻ kia đã nói, có thể làm cho thần cũng điên cuồng thống khổ, tựa hồ cũng bất quá như thế a. Ha ha, không phải sao? Chương 148. Tam nhân, Phật địch chương 148. Tam nhân, Phật địch nhìn thấy trước mắt đã bắt đầu trở nên mơ hồ, tầm mắt không ngừng mà trở nên hắc ám, có thể nghe được người đi đường thấp giọng kinh hô, nghe được tiếng bước chân bồi rối tránh lui mở thanh âm, ô tô tiếng còi, tiếng thét chói tai, Chu Tử Xương rốt cục chống đỡ không nổi thân thể, té ngã trên đất. Hắn thở dốc gấp rút. Chung quanh những người đi đường đem hắn vây quanh, có người nhận ra hắn là ai. Nhìn thấy hắn máu me khắp người, đội vàng lấy điện thoại cầm tay ra nói, là Chu bác sĩ. Ngài làm sao rồi? Nhanh báo động, gọi xe cứu thương. Chu Tử Xương mơ mơ màng màng nghe được xe cứu thương, tinh thần đột nhiên phân chấn, giằng co. Không thể để cho bác sĩ tới. Chính hắn chính là bác sĩ. Cho nên hắn biết rõ biết, nếu như mình dạng này một cái đặc thù ca bệnh bị phát hiện, sẽ tao ngộ cái gì, bởi vì đổi lại là chính hắn, cũng sẽ làm ra đồng dạng hành vi. Hắn thất tha thất thể đứng dậy, bất tử dược như cũ chống đỡ lấy hắn lực lượng, để hắn phá tan người đi đường, chạy nhanh, sau đó ngoặt đến trong đường tắt. Đối với bất tử chấp niệm rốt cục bù không được bất tử dược mang tới thống khổ. Chu Tử Xương lảo đảo ngã xuống đất, kịch liệt ho khan. Ánh mắt mơ hồ, loáng thoáng nhìn thấy phía trước đi ra một cái nam nhân cao lớn, cái sau mặc màu xám tăng bào, đỉnh đầu không có một mảng cỏ, thần sắc đoan chính hiền hòa, tựa hồ kinh ngạc, một tay dựng đứng trước ngực, nói một tiếng A Di Đà Phật. Đường tắt bên trong, tuổi trẻ tăng nhân phát hiện người mặc áo khoác trắng Chu Tử Xương, nhạy cảm phát giác được cái sau kỳ thật đã chết đi, mặc dù Chu Tử Xương toàn thân nhuốm máu, thần sắc dữ tợn, hắn như cũng nửa ngồi xuống tới, vươn tay cầm Chu Tử Xương bàn tay, lòng bàn tay khoan hậu ấm áp, thấp giọng an ủi, A Di Đà Phật. Thí chủ, sinh đã hết, chết đã tới, không cần chấp nhất, buông xuống là đến giải thoát. Tuổi trẻ tăng nhân khuôn mặt thương xót, trong miệng niệm tụng vãng sinh chú, lấy Phật pháp siêu độ tử vong chấp niệm thống khổ, bàn tay từ đầu đến cuối cầm chu tử xương, để cái sau sợ hãi trong lòng không cam lòng, trong lòng e ngại cũng dần dần tiêu tán, chỉ còn lại đơn thuần nhất cảm xúc. Nhưng là đối với hắn mà nói, đơn thuần nhất cảm xúc chính là đối với bất tử chấp niệm. Chu tử xương cảm giác được tăng nhân trên cánh tay truyền đến ấm áp khí tức. Bất tử dược tại điều động hắn khí huyết, nói cho hắn, cánh tay này xuống huyết dịch bên trong dựng dục cường đại tinh khiết lực lượng, có thể làm cho hắn vượt qua hiện tại nan quan. Chu tử xương chậm rãi tích xúc lực lượng của thân thể, sau đó thừa dịp tăng nhân không chú ý, đột nhiên xoay người. Chu tử xương hai tay nắm ở tăng nhân cánh tay, hé miệng, gắt gao cắn. Hàm răng của hắn không biết lúc nào bày biện ra một loại sắc bén trạng thái, xé rách quần áo, chạm đến tăng nhân làn da. Sau đó, nương theo lấy như là cắn trúng đá hoa cương đồng dạng thanh âm, cùng răng toàn bộ đau nhức cảm giác, điên cuồng Chu tử xương không thể không ngừng lại. Hắn mở mịt nhìn về phía cái kia một cánh tay, phát hiện phía trên bắp thịt rắn chắc, nhìn thấy từng khối cơ bắp khoa trương nâng lên, sau đó trực tiếp tản mát ra một cô áng sáng vàng. Hắn bởi vì ăn vào vu hàm chi dược, ngắn ngủi siêu việt nhân thể cực hạn lực cắn, hoàn toàn không có cách nào cắn nát tăng nhân làn da. Tăng nhân tựa hồ rốt cục phát giác được không đúng, cúi đầu xuống, mà Chu Tử Sương cũng vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại. Chu Tử Sương, tăng nhân trầm mặc, do dự lấy sửa sang lại ngôn ngữ, thành khẩn nói, thí chủ, nhìn ngài dáng vẻ, cũng hẳn là người văn minh, tử vong cũng không đáng sợ, ít nhất phải lo liệu tôn nghiêm. Còn sống thời điểm muốn dùng đem hết toàn lực, rời khỏi cũng muốn đầy đủ an tưởng, đầy đủ thể diện. Mời buông ra miệng. Chu Tử Sương không quan tâm, điên cuồng cắn xé. Tăng nhân nói, thí chủ, phiền phức ngài nhẹ một cái răng, bần tăng cho ngài niệm xong vãng sinh chú. Ngài dạng này thực tế không phong nhã xem. Chu Tử Sương hai mắt đỏ bừng, cơ hồ nhập ma. A Di Đà Phật. Sáu cái, thanh tịnh. Đột nhiên quát to một tiếng, tăng nhân cơ bắp bí lên, nặng túc pháp hiệu thanh âm vang lên. Chu Tử Sương chỉ cảm thấy thống khổ đánh tới, miệng đầy răng đều bị vàng chói lọi lớn cánh tay cho nó bạo. Sau đó một cái mạnh mẽ, trắng kiện bàn tay từ trên trời giáng xuống, bắt lấy Chu Tử Sương tóc. Vạn người, phát lực. Giống như là một đầu thái cổ voi ma mút tại tứ ngược. Lực lượng to lớn, đem hiện tại dạng này trạng thái Chu Tử Sương cũng lôi kéo lảo đảo hướng bên cạnh đi đến. Sau đó một loại khác bàn tay án lấy Chu Tử Sương điên dại gương mặt, đem hắn đặt ở trên vách tường. Đột nhiên kéo một phát, da mặt trực tiếp lau vách tường, cọ sát ra một đầu khe rãnh. Quần áo mục nát một cánh tay tăng nhân đem hắn trùng điệp sâu trên mặt đất, Chu Tử Sương hai mắt mở mịt, mất đi năng lực hoạt động, từ loại kia tùy tiện nhập ma trạng thái tránh ra, tăng nhân chắp tay trước ngực, trang nghiêm vi vũ, trong mắt nói nhỏ, nói: "A Di Đà Phật." Vệ uyên chạy đến thời điểm, nhìn thấy mất đi năng lực hoạt động Chu Tử Sương nằm trên, không dãy rủa nữa, không tại điên cuồng, an tưởng thể diện nằm trên mặt đất, hai mắt vô thần, một bên thổ huyết một bên thì thầm cái gì. Nhìn thấy mặc tăng bảo tuổi trẻ nam nhân xếp bằng ngồi dưới đất, chắp tay trước ngực, niệm tụng vãng sinh chú. Tăng nhân chú ý tới chạy tới Vệ Uyên, suy nghĩ ngưng trệ, sau đó cứng ngắc giải thích nói: "A Di Đà Phật, vị thí chủ này tình huống cũng không phải là bần tăng gây nên. Tại ta phát hiện hắn thời điểm, hắn đã ở vào tử vong trạng thái." Vệ Uyên nhìn về phía bên cạnh vách tường, nhìn về phía gạch đá bên trên lưu lại to lớn vết cắt, cuối cùng nhìn xem tăng nhân trên mặt tràn ra máu tươi, lâm vào trầm tư. Tăng nhân trầm mặc phía dưới, nói: "Vị thí chủ này chủ động công kích bần tăng. Ta chỉ là nếm thử để hắn tỉnh táo lại." Vệ Uyên nhìn xem bởi vì kích động mà lắc lư cánh tay tăng nhân, cảm giác được kình phong phá mặt, yên lặng lui ra phía sau một bước. Sau đó nhìn lâm vào trạng thái đặc thù Chu Tử Sương, cũng không có thi pháp cứu trợ, cái sau giờ phút này như cũ còn sống, mà lại loại người này cần phải giao cho đặc biệt hành động tổ, để những cái kia nhân sĩ chuyên nghiệp xử lý, mới càng thêm thỏa đáng, chỉ là muốn trước giờ cáo chi đối phương vu hàm chi dược tính nguy hiểm, để cái sau có thể bảo trì cảnh giác. Vệ Uyên trấn an vị kia tăng nhân, sau đó cho đặc biệt hành động tổ thành viên gọi điện thoại. Rất nhanh cái này một mảnh quảng trường liền bị phong tỏa, sau đó có chuyên môn nhân viên đến nơi này. Đầu tiên là bị trên vách tường tổn hại địa phương, nhìn dưới mặt đất bừa bộn, lâm vào trầm mặc, thẳng đến chính mình sẽ không bị nắm chặt đi, tỉnh táo lại tăng nhân lúng túng vào đầu, nhưng không có tóc tốt cào, đành phải chắp tay trước ngực, liên tục túi người chào nói, việc này là bẩn tăng làm không tốt. Ta biết chuyên môn tìm người nơi này chịu nhận lỗi, sau đó bồi thường tổn thất. Bởi vì tình huống đặc biệt, Vệ Uyên cùng cái này cao lớn tăng nhân đều trở lại đặc biệt hành động tổ vị trí văn phòng, tiến hành ghi chép, tốn hơn một giờ công phu mới ra ngoài, tăng nhân từ nghiêng vác lấy cũ kỹ trong ba lô lấy ra một xấp tiền mặt, hé ra đếm rõ ràng, toàn bộ đặt ở trên mặt bàn. Nghĩ rút ra một chương tiền, xin lỗi nói, vẩn tăng mấy ngày nay còn muốn ăn cái gì? Sau đó mới chắp tay trước ngực, trên mặt ấy nay thi lễ, đi ra cửa đi. Những số tiền kia số lượng không ít, xếp được rất chỉnh tề. Vệ Uyên hơi có kinh ngạc, hỏi, đây là ngươi hóa duyên được đến? Số lượng không nhỏ a. Tăng nhân kinh ngạc, sau đó hồi đáp, không, là làm công kiếm để đến. Vệ Uyên ngạc nhiên, nói, làm công? Hắn nói, không phải là nói, thì khuyu yêu cầu lĩnh hội Phật pháp, cứu trợ chúng sinh, cho nên không cần làm việc sao? Tăng nhân thành thật trả lời nói, cứu trợ chúng sinh. Không làm việc chính mình cũng phải chết đói, mọi người cùng một chỗ lên tây thiên, lại cứu ai? Huống hồ, bần tăng một mạch cũng không có không cần làm việc thuyết pháp, mấy vị tổ sư đã từng có là đò ngang người chèo thuyền, có là chân thuật bác sĩ, cũng có tổ sư từng nói, một ngày không môn thủ công, một ngày không được ăn, lại không làm việc lười hòa thượng liền gõ đầu đầy bao đổi ra cửa đi. Lại nói bần tăng còn có mấy cái khí lực, đi trên công trường đánh cái việc vặt, bên kia còn nuôi cơm. Vệ Uyên kinh ngạc, nghĩ nghĩ, lại nói, ngươi muốn độ cái kia Chu Tử Minh và khí, còn liên lụy tiền mình đều tiêu hết, không hối hận. Tăng nhân lắc đầu nói, thấy người chết không cam tâm độ, tổn thương nhà lành có tội làm thường. Thí chủ, Đây rõ ràng là hai chuyện, làm sao có thể một mực luận sự? Vệ Uyên đối với cái này tăng nhân ngược lại là có rồi mấy phần hứng thú, nói: "Vậy ngươi không cố gắng tu hành, tại sao lại muốn tới nơi này?" Tăng nhân nghiêm mặt trả lời, nói: "Bần tăng viên giác, tới đây chỉ vì hàng phục Phật địch." Vệ Uyên suy nghĩ hơi có ngưng trệ, nhớ lại phía trước mượn nhờ vô chi kỳ lực lượng, xa xa cùng Phật môn thánh địa một kích, đem Phật môn cổ giống đánh nát, cùng cuối cùng cái kia tăng chúng hoảng hốt nói nhỏ: "Phật địch" hai chữ, lại tiếp tục nhìn về phía trước mắt, thân cao chí ít 2 mét khối, bắp thịt cả người bị lên, nhưng lại thành khẩn thực tế tăng nhân. Vệ Uyên trầm mặc phía dưới, hỏi: "Ngươi bắt được Phật địch, muốn làm gì?" Phật địch cũng là sinh linh, đương nhiên là cho hắn quy y, sau đó bắt về núi bên trong, dạy bảo ngày qua ngày tham thiền học pháp, đợi đến một ngày kia, đại triệt đại ngộ, liền có thể kế thừa ta mạch này đi bắt. Viên giác nói xong, không khỏi xuất thần, thu hồi ý niệm, nói: "Thí chủ, ngài đã từng thấy qua Phật địch sao?" Vệ Uyên thần sắc ôn hòa, lắc đầu nói: "Phật địch? Đó là cái gì? Ta không biết a." Chương 149. Phật quang chương 149, Phật quang nghe được Vệ Uyên trả lời, viên giác trên mặt hiện ra vẻ tiếc nuối, khó được có người có thể nghe ngóng, nhưng vẫn là không thu hoạch được gì. Nhưng là hắn rất nhanh thu liễm tình này tự, chưa từng để tiếc nuối, để tạm niệm tồn tại tại nội tâm phía trên, vẫn như cũ tâm như gương sáng. Vệ Uyên thần sắc như thường. Cái này không liên quan thực lực vấn đề, hắn từ nội tâm bên trong liền không muốn cùng trước mắt cái này tăng nhân giao thủ là địch. Thắng rước lấy không đoạn tuyệt phiền phức, không cẩn thận lỡ tay liền bị bắt đi làm hòa thượng. Vô luận thắng thua đều là thâm hụt tiền mua bán, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Vệ Uyên tự nhiên mà vậy nói sang chuyện khác, nói: "Nếu là muốn truy tung Phật địch, còn không biết viên giác ngươi là ở đâu một chỗ chùa miếu tu hành, bái chính là vị nào Phật đà?" Viên giác chắp tay trước ngực, đắc: "Giữa thiên địa tu hành, lấy nhân gian muôn màu vì chùa miếu. Bần tăng mạch này, chỉ tham tiền, không bái Phật." "Không bái Phật?" Vệ Uyên thanh âm dừng một chút, hai người ánh mắt thuận đường đi xa, nhìn thấy đối diện trong tiệm cơm cung phụng có Quan Thế Âm Bồ Tát, cũng có người đeo ngọc Phật hộ thân, viên giác hai mắt tiến tĩnh, mặc dù thân hình cao lớn, nhưng lại có một loại an tĩnh cảm giác, tăng nhân thu tầm mắt lại, nói: "Đúng vậy, không bái Phật." Hoặc là nói, không đi bái thế tục chỗ cho rằng cái kia Phật đà. Vệ Uyên có chút nhíu mày, ra hiệu tăng nhân nói tiếp. Viên giác nhặt lên một cái lá rụng, nói: "Trên đời đại bộ phận người đều cảm thấy, Phật là không gì không biết, không gì làm không được thần, gặp phải bất cứ chuyện gì đều hướng Phật đà đi khẩn cầu, đi tố khổ, hy vọng có thể bị phù hộ, có thể vượt qua nan quan, nhưng là, nơi nào có cái gì không biết, không gì làm không được Phật thần đâu." Hắn thở dài nói: "Thích Già Mani bản thân, cũng chỉ là một cái trải qua trong nhân thế thống khổ phàm nhân, vô pháp cứu vớt chỗ yêu người, vô pháp cứu vớt quốc gia của mình cùng dân tộc, cuối cùng trải qua đủ loại bi thương và tuyệt vọng, sau đó siêu thoát đốn ngộ mà thôi. Hắn ngay cả mình đều không thể cứu vớt, lại như thế nào có thể cứu vớt nhân gian những người khác? Hắn chỉ là lưu lại chính mình suy nghĩ, lưu lại kiến thức của mình, hy vọng có thể chỉ ra một cái phương hướng, chỉ là hậu bối học Phật người, lại đem cái này tri thức gói lại, tại trên tảng đá dán lên lá bảng, cao cao cung phụng, Phật cho rằng trên thế giới không có thần, hậu bối đệ tử lại sáng tạo từng cái vốn không tồn tại thần áp bách tại đỉnh đầu của mình. Mọi người bài hắn nói là Như Lai Phật Tổ, thần thông quảng đại, nhưng lại liền Như Lai là có ý gì cũng không biết ta, Như Lai, không đến từ đâu, không chỗ từ đi, thật giống như là muốn đến, nhưng là cũng đã giống như đã đi, vô pháp theo đuổi, nhưng lại tuyệt sẽ không bứt bỏ cảnh giới của ngươi, chính là Như Lai, chính là Phật. Nhưng là đây là cái gì đâu? Hắn phảng phất sẽ phải đến, lại phảng phất mới vừa rời đi. Có thể hắn lại không biết từ đâu tới đây, lại không biết muốn đi hướng nơi nào, vật như vậy, là cái gì, ở đâu? Tăng nhân nhìn về phía Vệ Uyên. Vệ Uyên nghĩ, đắc, là tâm. Viên giác cười cười, huyên một tiếng A-di-đà Phật, nói, không tệ, là tâm, Như Lai vốn là ở trong lòng chính là linh sơn A. Phật cũng không phải là cụ thể người, càng không phải là thần, Phật đà Như Lai, là một loại cảnh giới, kỳ thật cũng có thể được xưng hô vì như đi, nhưng là như thế quá tàn khốc à. Cho nên giác giả đem cái này cảnh giới gọi là Như Lai. Chính là đang nói, ngươi nhìn, dạng này cảnh giới mặc dù rất xa xôi cao không thể chạm, nhưng là nó phảng phất liền muốn đến a, ngươi đi lên phía trước, đừng sợ, từ từ sẽ đến, nhất định có thể đến cái kia được xưng hô vị Phật cảnh giới. Đây vốn là giác giả đối với chưa tỉnh người mong ước cùng ôn hòa hiền hậu, lại bị ngụy trang thành thần linh khó lường cùng cao không thể chạm. Vệ Uyên trầm ngâm, như có điều suy nghĩ, thuận miệng hỏi, đã là Như Lai chi cảnh, như vậy thật sự có thể đến sao? Tăng nhân hồi đáp, là ngươi không đi suy nghĩ lúc nào đến thời điểm, hắn cũng đã đến rồi. Làm ngươi ý thức được chính mình theo đuổi Như Lai thời điểm, hắn liền đi, không đến từ đâu, không chỗ từ đi, vì Như Lai. Ngược lại là xảo trá trả lời. Vệ Uyên nhịn không được lắc đầu mỉm cười, lại tiếp tục nói, vậy ngươi cái gọi là Phật địch là cái gì? Hắn đến thời khắc này đã xác nhận, cái này tăng nhân tựa hồ cũng không phải là đem chính mình cùng vô chi kỳ coi như Phật địch. Viên giác chắp tay trước ngực, thần sắc trịnh trọng, là những cái kia giả vờ như là thần, mang theo Phật đặt tên, tới đây thế gian giả danh lừa bịp hạng người, Vần Tăng đã biết được. Nam Hải Quan Âm biện nói, có cái gọi là hàng ma thanh tịnh La Hán loại hình Phật thần hàng thế nhân ở giữa, đây là Phật địch, Vần Tăng đang muốn có thể bắt được độ hóa. Vệ Uyên suy nghĩ đều ngưng trệ phía dưới, nhịn không được nói, ngươi muốn độ hóa Phật Đà Bồ Tát? Viên Giác thản nhiên nói, Phật Đà là cảnh giới, Bồ Tát cũng là cảnh giới là vô pháp bắt lấy, cũng không thể bị độ hóa, mà có thể bị bắt lại, chỉ có đỉnh lấy cảnh giới danh hiệu mê hoặc thương sinh Phật bị tôi, bọn hắn bái Phật tổ, lại không biết Thích Già Ma Ni đã chết đi thật lâu, cái kia hoa văn trang sức lấy tiêu xài văn, trang trí lấy kim phấn, tuyệt không phải cái gì Phật. Thích Già từng nói, như lấy sắc thấy ta, lấy âm thanh cầu ta, là người đi tà đạo, không thể thấy Như Lai. Ý tứ của những lời này cũng không phải là coi trọng Phật pháp cao thâm, mà là một loại nghiêm túc khuyên bảo, Thích Già Mani đã chết đi, nhưng là nếu như hậu thế Phật tử nhóm như cũ có thể nhìn thấy hắn, như cũ muốn mở miệng đi cầu hắn. Cái kia đại biểu, hắn pháp cuối cùng vẫn là bị người lợi dụng, liền bản thân hắn đều bị bóp méo tạo thành bị sùng bái thần linh, cái này trở thành tà đạo, mà chấp nhất tại cầu Phật vĩnh viễn không có khả năng đặt chân như lai chi cảnh. Lấy Thích Già Mani tính cách, câu nói này đã là vô cùng nặng. Nhưng là hậu thế các đệ tử, như cũng không nhìn một câu nói kia. Lúc này, vừa lúc có người bưng lấy tượng Phật đi qua đường đi, thần sắc trên mặt chân thành mà thành kính, Viên Giác nhịn không được chắp tay trước ngực, rủ xuống mặt mày, thở dài thì thầm. Phật nói muốn thả xuống chấp nhất, nhưng là bái Phật trong lòng người đều là chấp nhất à, càng thành kính liền càng chấp nhất. Phật nói không thể tham luyến, bái Phật người có bao nhiêu là vì chính mình ham muốn hưởng thụ vật chất. Thích Già dùng Thiên Ma giọng điệu nói, nếu quả thật muốn phá hư hắn Phật pháp, liền muốn để ma tử mặc vào tăng bào, để ma tôn ở tại chỗ miếu, đó chính là mạt pháp chi thế. Nói câu nói này thời điểm, Thích Già Mani cũng không nhịn được rơi lệ. Hắn truyền thừa xuống chính là đạo lý Phật pháp, là đối thế giới nhân sinh đốn ngộ, mà không phải cái khác. Làm vứt bỏ những thứ này chân chính quý giá đồ vật, ngược lại đi bái Phật tượng, xuyên cà sa, đi nói Phật tổ không gì làm không được, tuyên cao kính hương có thể tiêu mất tội nghiệp, tu Phật mấy năm tăng nhân tụng kinh có thể được công đức vô lượng, quần ma luận vũ, đó chính là mạt pháp chi thế à? Bái Phật lại không học Phật đạo lý, mà đi bái Phật bề ngoài. Tượng Phật vốn là tảng đá, nhưng là trăm ngàn năm bị không ngừng bái cầu, không ngừng tích lũy, không ngừng nhiễm tạp niệm nhân quả, thậm chí cả bán giận, cái kia tượng Phật bên trong căn bản sẽ không có cái gì thần linh. Đây chẳng qua là chúng sinh ham muốn, là chúng sinh phiền não, là chúng sinh ma niệm. Viên Giác hai mắt mở ra, lúc trước yên tĩnh tường hòa, trong mắt thấp liêm khí chất ẩn ẩn hiện lên cương mãnh quyết tuyệt, nói: "Vần tăng lần xuống núi này, chính là muốn chu trừ những thứ này Phật định, đem bọn hắn độ hóa thành tăng, hóa đi phiền não, đoạn tuyệt dục niệm, quay về thanh tịnh." A Di Đà Phật. Cái này tăng nhân cuối cùng lời nói vài câu, thản nhiên cương chính, để Vệ Uyên cũng nhịn không được cảm khái, chợt liền nghĩ đến Viên Giác nói, đến từ Nam Hải Quan Âm viện tin tức, tại đó Phật môn thánh địa bên trong, có như là hàng ma la hán loại hình tồn tại một lần nữa xuất thế, muốn ra ngoài hàng ma. Vệ Uyên thần sắc hơi có biến hóa, nghĩ đến chính mình muốn nên tại Ngọc Long đội bên trên một thế chân linh. Chính mình chân linh có phải hay không chính là Đường Triệu lúc bị tăng giả luyện hóa, trở thành những cái được gọi là Phật Đà Kim Cương. Nói một cách khác, lần này Nam Hải Quan Âm viện sử dụng nội tình bên trong, sẽ có hay không có chính mình nào đó một thế chân linh. Vệ Uyên suy nghĩ hơi ngừng lại, cảm thấy vô cùng có khả năng, trầm ngâm phía dưới, nói: "Đại sư lời nói, ta cũng cảm thấy lòng có cảm giác, Phật địch sự tình, nếu như đại sư có đầu mối gì, có thể cùng ta liên hệ, tu vi của ta mặc dù bình thường, nhưng là một người kế ngắn, đám người kế dài, có lẽ có thể giúp ngươi một tay." Viên Giác kinh ngạc, chợt mặt lộ vẻ vui mừng, chắp tay trước ngực thi lễ một cái, nói: "Đa tạ vệ thí chủ." Hắn nghĩ nghĩ, móc ra một cái óng ánh Phật châu, đưa cho Vệ Uyên, nói: "Đây là Phật môn pháp khí, lấy tâm ấn tâm, có thể dùng làm giao lưu đưa tin, cũng có thể ngắn ngủi lưu lại chút tin tức." Vệ Uyên cảm giác được chính mình đối với cái này Phật châu có dị dạng cảm ứng, thần sắc không thay đổi, tiếc nuối cười nói: "Đáng tiếc, bảo vật như vậy, ta chưa từng tu hành Phật pháp, khả năng vô pháp vận dụng vật này." Viên Giác sửng sốt một chút, đưa tay vỗ trán một cái, liên tục nói: "Xin lỗi, là ta sơ sẩy. Kỳ thật cái này Phật châu không chỉ là tu Phật người có thể dùng, có tuệ căn có Phật tính người đều có thể vận dụng." Viên Giác một bên nói một bên đem Phật châu bỏ vào trong túi, sau đó móc ra một cái có chút cũ điện thoại di động, cười ha hả khoe khoang nói: "Đây là ta lần thứ nhất xuống núi thời điểm, đánh một tháng việc vặt, tích lũy tiền mua, dùng có 7-8 năm, mặc dù lao chút, nhưng là đánh một chút điện thoại, kiềm chế tin nhắn cũng vẫn là có thể, là đồ tốt ta, dùng bền rắn chắc." Cùng Vệ Uyên qua lại trao đổi số điện thoại. Tăng nhân chắp tay trước ngực, nói một tiếng Phật hiệu, bái một cái, thân hình cao lớn chuyển thân rời đi. Vệ Uyên đưa mắt nhìn hắn rời đi, hai con ngươi nhỏ liễm, đưa điện thoại di động tất kỹ, chuyển thân đi hướng một phương hướng khác. Trung quanh người đi đường dần dần thưa thớt dần dần thưa thớt, khi hắn đi vào một cái trong đường tắt thời điểm, đột nhiên, trước sau đều xuất hiện mấy nam tử, người mặc hiện đại phục sức, mang theo mũ, trên thân truyền lại ra mang theo nhàn nhạt hương hỏa khí tức Phật môn hương vị. Vệ Uyên bước chân dừng lại. Trước sau có 10 tên xuất thân Phật môn đệ tử đều ngước mắt nhìn hắn, đáy mắt có đề phòng cùng địch ý. Vệ Uyên hỏi: "Mấy vị đại sư, tìm ta là có chuyện gì sao?" Trong đó một tên trung niên tăng nhân chắp tay trước ngực, huyên một tiếng Phật hiệu, liễm mắt nói: "Vần tăng mới vừa nhìn thấy thí chủ từ cái kia ma tăng bên trong được Phật châu. Vật kia đối với thí chủ vô ích, còn là mau mau giao cho chúng ta, để chúng ta đặt ở tăng đường bên trong, ngày ngày tụng kinh hóa giải trong đó oán nghiệp a." Vệ Uyên bày tại hạ thủ, cười nói: "Thật đáng tiếc, cũng không có." Trung niên tăng nhân trầm mặt phía dưới, nói: "Cái kia liên hệ ma tăng phương thức, còn mời cáo chi chúng ta." Vệ Uyên nói: "Các ngươi muốn ra tay với hắn?" Tăng chúng không đáp. Vệ Uyên nói: "Như vậy, cho ta cự tuyệt. Hòa thượng kia không thể phát hiện các ngươi mới vừa đại khái là dùng quang học kính viễn vọng loại hình đồ vật ta. Ngược lại là rất nhanh tức thời." Trung niên tăng nhân nói: "Thí chủ coi là thật không chịu." Vệ Uyên không đáp. Cái kia tăng nhân thở dài một tiếng, đạo câu sai lầm, liền là triệt thoái phía sau một bước. Mà ở trong nháy mắt này, còn lại rất nhiều tăng nhân lẫn nhau, đều cùng nhau va chạm bắt đầu. Trước sau vây quanh, lập loại Phật quang sáng tỏ. Vệ Uyên liếc mắt, tay phải nâng lên, nắm chặt hư không, sau đó, chứng nhãn pháp chậm rãi vỡ vụn, một thanh liền vỏ trưởng kiếm xuất hiện tại sau lưng của hắn, bị hắn long cong rút ra, hai mắt có chút trợ to, con ngươi trong chớp mắt này, choáng nhuộm đến từ ngàn năm phía trước cao thiên lẳng rõ, hóa thành xanh biếc. Hắn nói: "Có một vấn đề, hắn không có phát hiện các ngươi, mà ta phát hiện. Các ngươi không nghĩ nghĩ, đây là tại sao không?" Cái kia trung niên tăng nhân suy nghĩ hơi ngừng lại, chợt sắc mặt đại biến, ý thức được trước mắt thanh niên này là chủ động tới, mà không phải nhóm người mình đem hắn chặn đường. Từ kết quả bên trên nhìn cùng loại, nhưng là động cơ cùng đại biểu hàng nghĩa, cái này hoàn toàn khác biệt, muốn mở miệng cũng đã trễ. Vệ Uyên liếc mắt, kiếm trong tay bỗng nhiên quét ngang hư không, kiếm cương cổ động trường phong, yêu khí bay lên không, gió thổi mở rộng. Trên mu bàn tay một lần nữa bị vải vóc bao vây lại, phù lục sáng lên. Chính nhất phụ thái bình. Thế là hắn cũng chỉ là một lời kêu, gió lớn đưa tới. Tiếng gió gào thét, cơ hồ giống như là một loại nào đó dị thú trường âm. Phu cận người đều vô ý thức quay đầu nhìn về phía cái hướng kia, tại một đạo vắng vẻ địa phương, vậy mà đất bằng nổ tung một đạo to lớn vòi rồng, tựa hồ là tốc độ quá nhanh, tựa hồ là bởi vì là ánh mắt vấn đề, cái kia vòi rồng vậy mà bày biện ra dị dạng màu xanh. Gió lớn chậm rãi tràn lan. Đông đảo tăng chúng đều bị đánh lui, hoặc là ngã trên mặt đất, hoặc là ho ra máu bay ngược, hoặc là nửa người bị gió thổi áp bách, khảm nạm vào trong vách tường, chỉ có cái kia trung niên tăng nhân còn tại đau khổ chèo chống, chi này chống đỡ cũng đã đến phần cuối, long cong tiếng kiếm rít, tám mặt hán kiếm chống đỡ lấy tăng nhân liên hầu. Tăng nhân bàn tay chụp lấy một cái bóng ánh sáng long lanh Phật châu. Cùng lúc trước viên giác chỗ lấy ra, là tương tự pháp khí. Cái này trung niên tăng nhân chỉ là gắt gao nắm lấy cái này Phật châu. Phật châu đối với Bệ Uyên, tựa hồ là đang ghi chép cái gì, bị Bệ Uyên phát hiện thời điểm, hắn như cũng còn có thể duy trì được chấn định. Cái này Phật châu chỉ có tu Phật người mới có thể nhìn thấy. Sau đó Bệ Uyên động tác dừng một chút, cúi người, từ trung niên tăng nhân trong tay nắm qua Phật châu. Phật châu bị bao phủ tại lòng bàn tay. Tăng nhân khoẹt miệng chảy ra máu tươi, chắp tay trước ngực liếc mắt nói, ngươi từ bỏ đi, ngươi bực này chấp mê bất độ người, là không thể. Thanh âm của hắn ngưng trệ. Vệ Uyên chậm rãi đem năm ngón tay triển khai. Tại cái này vắng vẻ chật hẹp địa phương, Vệ Uyên cong vỏ kiếm, trong tay hắn kiếm chỉ vào mặt đất, tại lòng bàn tay của hắn, Phật châu chậm rãi lơ lửng, chậm rãi sáng lên, tiếp theo hai độ không ngừng tăng lên, cuối cùng, khôn cùng rực rỡ trong suốt Phật quang lưu chuyển, lượt chiếu quanh thân. Tuổi trẻ viện bảo tàng quán chủ khuôn mặt bị Phật quang chiếu triệt tường hòa, vốn là đen nhánh con ngươi bảy biện ra an tường màu hổ phách, như rất giống Phật. Trung quanh đã là hoàn toàn tĩnh mịch. Chương 150. Tiếp nhận pháp chỉ chương 150. Tiếp nhận pháp chỉ tinh khiết Phật quang từ Vệ Uyên trong tay bảo châu bên trong không ngừng tràn lan, trung niên tăng nhân thấy thất thần, bực này Phật quang thuần túy mức độ, xa so với sư phụ hắn đều càng mênh mông hơn, chỉ có trong truyền thuyết những La Hán kim cương đó, hộ pháp chân thần mới có thể làm được. Trung niên tăng nhân nhịn không được chắp tay trước ngực, thì thầm tự nói, thân như lưu ly, trong ngoài sáng thấu, sạch sẽ không chút bẩn, ánh sáng rộng rãi. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Rất nhiều tăng nhân, chỉ cần còn có thể phát ra thanh âm, đều cùng nhau niệm tụng, thần sắc khác nhau. Đúng là có người thành kính thậm chí cả có bệnh trạng chấp nhất, cũng có người là mờ mịt không biết, chỉ là nương theo còn lại sư minh đệ cùng nhau như thế, là từ chúng hành vi. Vệ Uyên năm ngón tay nắm hợp, đem Phật châu thu liếm lại. Phật châu có thể làm thiên lý truyền âm, có thể tồn tại một chút tin tức cho những người còn lại. Lúc trước cái này trung niên tăng nhân chính là muốn dùng Phật châu đem Vệ Uyên tướng mạo lưu lại, giờ phút này đã bị Vệ Uyên đảo ngược hủy đi, mà Vệ Uyên từ này Phật châu bên trong cũng biết những thứ này tăng nhân tới đây nguyên nhân. Tựa hồ là bọn họ bên trong có một già một trẻ hai tên tăng nhân, mang theo Phật bảo xá lợi tử, không xa ngàn dặm đến Giang Nam đạo, muốn tìm Phật địch, lại không biết cớ gì, ngày đầu tiên đến ứng thiên phủ liền đã mất đi tung tích, hồn phách tan hết, liền Phật bảo xá lợi đều mất đi. Thế là thủ tọa kinh sợ, điều động môn hạ đệ tử đến đây Giang Nam đạo, một cái là vì xác minh hai vị kia tăng nhân nguyên nhân cái chết, thứ hai là nếu không tiếc bất cứ giá nào đem Phật bảo xá lợi tìm tới, quay về tại Phật môn, thứ ba cũng là vì kế thừa cái kia hai tên tăng nhân chức trách, tiếp tục tại Giang Nam đạo tìm kiếm làm hỏng quan âm viện tượng Phật Phật địch. Mà bọn hắn lúc đến nơi này, hết lần này tới lần khác đụng vào biến giác, song phương quá khứ liền có nhiều không hợp nhau, thế là vô ý thức cho rằng hai tên tăng nhân mất tích bỏ mình, Phật bảo xá lợi mất đi, đều cùng viên giác có quan hệ, bắt đầu âm thầm điều tra. Vệ Uyên đem Phật châu chế trụ, có chút trầm ngâm, xem ra phía trước mất tích hai tên đệ tử Phật môn là mang theo xá lợi tử đến tìm Phật địch cũng chính là chính mình, nhưng là không biết gặp ai, bị trực tiếp đánh chết thoái hồn, liền xá lợi tử đều bị mang đi, là cùng Phật môn có cựu đoán cao thủ. Lúc trước viên giác trên thân chỉ có thuần túy từ bi cương chính, không có nhiệm huyết sát sắc cơ, huống hồ Vệ Uyên bản năng cho rằng liền Phật địch đều chỉ là nghĩ đến mang về trong núi truyền thụ Phật pháp thiên lý, độ hóa thành tăng viên giác, không hề giống là vì xá lợi tử mà ngang nhiên giết người tính cách. Đang chìm ngâm trong lúc suy tư, Vệ Uyên nghe được tạc âm, quay đầu nhìn thấy cái kia trung niên tăng nhân chắp tay trước ngực, hai mắt thành kính mà có một chút bệnh trạng của nhiệt, bái phục thì thầm nói, Phật quang tinh khiết như lưu ly, ngươi, không, ngài, ngài là ta Phật hộ pháp thần linh chuyển thế, còn là ta Phật môn tổ sư giáng lâm phàm trần, chảm yêu trừ ma. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Bần tăng sao mà may mắn, có thể nhìn thấy hộ pháp chân dung. Còn lại tăng nhân nhìn thấy sư trưởng đi này đại lễ, từng cái cũng theo sát phía sau. Vệ Uyên ngưng lông mày không thích, vốn muốn thuận miệng phủ nhận, nhưng lại chú ý tới những thứ này tăng nhân thần thái, thanh âm hơi ngừng lại, lại nghĩ tới viên giác lúc trước nói, biết được đối phương cần thiết chỉ là bọn hắn chính mình cho rằng tổ sư, chính mình cho rằng Phật đà. Mà hắn Vệ Uyên nghĩ thế nào, cũng không trọng yếu, những thứ này bái Phật thần tăng nhân chỉ biết cho rằng là linh tính chưa từng thức tỉnh. Lại tiếp tục nghĩ đến, những thứ này tăng nhân trong mắt Phật địch đúng là mình, lại lo lắng những thứ này tăng nhân gây bất lợi cho viên giác. Cùng nó đem những này tăng nhân đuổi, còn không bằng trực tiếp đem kế liền mà tính toán. Vệ Uyên đem cái kia Phật châu chế trụ, ngữ khí bình thản nói, ngươi rõ ràng cái gì? Trung niên tăng nhân thần sắc bình tĩnh trở lại, ẩn ẩn còn có kích động, chắp tay trước ngực, nói: đệ tử rõ ràng là đệ tử có mắt không biết được hộ pháp chân dung, vạn mong ngã Phật từ bi, không nên trách tội. Tôn thần hộ pháp ngài lần này hạ phàm, cùng cái kia ma tăng viên giác tiếp xúc, hẳn là có tính toán, đệ tử không biết, suýt nữa quấy rầy. Sai lầm, sai lầm. Lần này tất nhiên đem ngài hàng thế sự tình cáo chi chư vị thủ tọa. Vệ Uyên từ chối cho ý kiến. Nghe được tăng nhân nói tới muốn đem chính mình sự tình báo cáo đi lên, mới mở miệng nói, ta sự tình, không cho phép ngoại chuyện. Tăng nhân kinh ngạc không hiểu, chợt có chút hiểu được, nói, hộ pháp tôn thần là muốn âm thầm hành động sao? Cái kia không biết đệ tử nên phải làm như thế nào, mới có thể phối hợp tôn thần. Vệ Uyên hồi đáp, các ngươi ngày xưa làm thế nào, về sau liền làm như thế đó. Như cũ đi lần theo viên giác, nhưng là không muốn thật xuất thủ, vẫn như cũ như thường báo cáo quan âm viện, nhưng là muốn ẩn tàng chân chính bắt được, đến nỗi truy tung chân chính Phật địch sự tình, giao cho ta chính là, các ngươi không cần xuất thủ. Trung niên tăng nhân mở miệng, chợt có bản năng chần chờ, hắn lý trí để hoài nghi chi tâm tạm thời đè xuống ngày ngày tham Phật bãi thần thành kính, chắp tay trước ngực, cẩn thận chần chờ dò hỏi. Hộ pháp tôn thần, cử động lần này nhưng có thâm ý, bởi vì không muốn để các ngươi kiếm chuyện, bởi vì cái kia Phật địch chính là ta, đương nhiên không thể dạng này đi nói. Thế là Vệ Uyên buông tay ra, để Phật châu tại trong bàn tay lưu chuyển, Phật quang lượn chiếu, song đồng trong suốt như là lưu ly, thần sắc bình thản, đôi mắt có chút nâng lên, thản nhiên nói, Phật biết, không thể nói. Ngắn ngủi năm chữ, liền không lại nói thêm. Cái kia trung niên tăng nhân kinh ngạc, mở miệng, trầm tư, chợt trên mặt hiện ra mừng rỡ không hết ý, chắp tay trước ngực thi lễ, cung kính nói, thì ra là thế, thì ra là thế, đệ tử rõ ràng. Ngươi rõ ràng cái gì rồi? Vệ Uyên trầm mặt phía dưới, thần sắc bình thản, nói, lại đi thôi. Đông đảo tăng nhân đều ăn vào dược hoàn, điều trị khí tức, mà làm sao lễ, từng cái thối lui. Vệ Uyên nhìn chăm chú lên chúng tăng người rời khỏi, Phật châu như cũ còn tại tỏa ra tia sáng, hắn trong mắt lẩm bẩm, hộ pháp tôn thần. Từ cái này Phật châu biết đối với hắn sinh ra phản ứng đến xem, hắn nào đó một thế chân linh mảnh vỡ chỉ sợ đúng là bị tăng giả bắt đi, sau đó biến hóa làm cái gì hộ pháp tôn thần loại hình đồ vật. Mặc dù đời đời chuyển thế, nhưng là chân linh bản chất là cùng một cái. Phật châu loại này không phân rõ năng lực tự vật, nhận lầm cũng là lẽ thường. Vệ Uyên trầm ngâm, chú ý cái này Phật châu, chợt năm ngón tay nắm hợp. Phật châu răng rắc một tiếng, bị bóp nát hóa thành một mịn, theo gió tán đi. Vệ Uyên cũng không cho là mình thuận miệng lời nói có thể giấu giếm được bao lâu, cho dù là mới vừa những cái kia tăng nhân bởi vì cuồng nhiệt chi tình mà chưa từng hoài nghi, quan âm viện cùng cái khác bái Phật tông môn cũng sẽ phát giác được khác biệt, phát giác được dị dạng, đến lúc đó giữ lại hạt châu này chính là phiền phức, là hậu hoạn. Phải cẩn thận, không thể xem thường bất luận kẻ nào. Mới vừa hắn thậm chí nghĩ đến, muốn hay không dứt khoát đem Phật châu ném cho vô chi kỳ. Sau đó ngẫm lại vẫn là không ổn, dạng này sẽ chọc cho đến phiền toái không cần thiết, sẽ để cho vô chi kỳ bị quấy rầy, có thể sẽ cực độ giảm xuống cái so đối với nhân loại hiện đại giác quan. Bất quá về sau có thể cùng vô chi kỳ nâng lên một câu, nếu như thần muốn cầm một cá biệt chơi, cũng có thể làm một cái cho hắn. Hôm nay buôn ba tại mấy cái sự tình, sắc trời đã dần dần tối xuống. Vệ Uyên hơi có chút mỏi mệt, nhìn xem cái này ngựa xe như nước, nghĩ đến còn phải đi đường, trong lòng hiện lên nếu không dứt khoát tại ứng thiên phủ phụ cận ở một đêm lại nói, có thể nghĩ nghĩ, còn là quyết định đi thẳng về viện bảo tàng, dù sao rời đi thời điểm đã từng nói, đại khái một ngày liền có thể trở về. Hắn tiện tay đem Phật châu lưu lại bột mịn vẩy xuống không trung, nhìn xem Phật quang chôn bụi không tổn. Đột nhiên nghĩ đến Phật kinh nói, mặt pháp chi thế, muốn để ma đến xuyên cả xa, để ma đến niệm tụng Phật kinh, để ma đến ngồi đại sen, ma là Phật địch, chính mình mới vừa hành động, vậy ma ẩn ẩn lại cùng cái này kinh văn chỗ phù hợp, văn tự bên trong cất giấu ngụ ý, ngược lại là thú vị. Vệ Uyên sẽ tại chuyện nơi đây toàn bộ giao tiếp xử lý xong, cho Viên Giác phát tin nhắn, chỉ là đơn giản giảng thuật gặp được có tăng nhân lén lén lút lút đi theo hắn, để Viên Giác chú ý, sau đó cưỡi một ban đường sắt cao tốc trở lại tuyệt thị. Tùy ý mở một cố cùng hưởng xe đạp, cưỡi hướng viện bảo tàng phương hướng đi đường. Đến phố cũng đi thời điểm, vận chuyển công pháp mấy lần, thẳng đến bởi vì xuất thủ mà tràn lan ra khí tức bén nhọn bị áp chế xuống tới, lúc này mới cất bước đi trở về, chỉ là vừa mới vận chuyển công pháp, dần dần bắt đầu cảm giác được bụng có chút đói. Hắn buổi sáng tới gần buổi trưa xuất phát, đến về sau lại lập tức bắt đầu lần nút, điều tra, xuất thủ một hệ liệt sự kiện, cuối cùng còn cùng Viên Giác đi một lần đặc biệt hành động tổ văn phòng, phối hợp điều tra, làm ghi chép, loay hoay cơm trưa cũng chưa ăn. Hiện tại cũng đã vừa mới qua đi cơm tối điểm. Võ môn tu sĩ tại giai đoạn này khẩu vị tương đương khoa trương, hai bữa không ăn tạo thành hậu quả chính là để Vệ Uyên cảm thấy mình trong dạ dày nhồi vào dung nham cùng axit sùn thiểu dịt, để trong dạ dày cơ hồ bởi vì đói mà cảm thấy mơ hồ đau nhức ý sớm biết mới vừa nên tại ứng thiên phủ giải quyết cơm tối trở lại. Thế nhưng là như thế biết lầm qua lớp học này đường sắt cao tốc, chuyến tiếp theo còn phải chờ 3 giờ, nếu như tại trạm đường sắt cao tốc phụ cận, không được, nơi đó cơm quá đắt, khẩu vị của mình lại quá lớn, tính không ra. Vệ Uyên nhìn một chút không xa viện bảo tàng, phố cũ khu không có cái gì tiệm cơm, mà lại lấy hắn hiện tại khẩu vị, trừ bỏ tiệc đứng bên ngoài phòng, ăn ăn ở ngoài cũng không có lời, đành phải một cái tay án lấy phần bụng, tăng tốc bước chân, hướng trong nhà tiến đến. Trong nhà có thịt kho tàu thịt bò, có tươi tôm cá bản, có nấm hương hầm gà, có tuyết măng thịt băm, còn có hỗn hợp tích tốc đan, đặc biệt hành động tổ chuyên môn dùng lương khô. Bất kể như thế nào, chí ít có thể ứng phó một cái. Đẩy cửa ra, vội vàng cất bước đi vào. Hoàn toàn như trước đây viện bảo tàng, thuộc về viện bảo tàng bộ phận có gỗ già chất liệu giá gỗ nhỏ, còn có từng cái cổ lão vật sưu tập, bao phủ tại mờ nhạt trong ngọn đèn, giống như là thời gian đều trở nên chậm. Mèo đen loại ngồi ngay ngắn ở một cái tủ gỗ bên trên, thiên nữ giác đang lấy mèo đen vì người mẫu vẽ tranh. Vệ Uyên thả nhẹ bước chân đi qua, nhìn thoáng qua. Ân, vẽ rất tốt, chính là không giống lắm mèo. Tô Ngọc Nhi vẫn còn, nhưng là bạn học của nàng cũng đã không gặp, nhìn thấy Vệ Uyên ánh mắt, Tô Ngọc Nhi nhẹ giọng giải thích nói, hướng biết nàng tỉnh trong chốc lát, lại ngủ mất, ta để nàng về gian phòng của ta. Vệ Uyên biết, nàng nói căn phòng là chỉ sắt vách tiệm sách bên trong. Vệ Uyên không có tại giác trước mắt đem phong ấn có Vu Sơn hậu duệ đỉnh đồng trao lấy ra, chỉ là ra hiệu Tô Ngọc Nhi chờ một lát, trong bụng cảm giác đói bụng như thiêu như đốt, hắn cất bước đi hướng chật hẹp phòng bếp, lúc đầu ý định tìm kiếm gia mì, thấm lương khô đối phó một cái. Lại ngoài ý muốn nhìn thấy trên mặt bàn có lưu một phần canh thịt, một phần hồ sen rau xào, có làm tốt cơm, bị pháp thuật cố định nhiệt độ. Vệ Uyên kinh ngạc, chẳng lẽ quỷ nước sẽ còn làm cái này? Không, không có khả năng. Nó sẽ món ăn rất nhiều, thịt kho tàu thịt bò, dây leo tiêu canh gà, tê cay thịt bò, dưa chua thịt bò, nhưng là đều là dùng nước trôi ngâm cái chủng loại kia, nhiều nhất lại thêm một cái ruột hai cái trứng đến cái thịt trứng song phi, phối hợp có cả có lạ, chính là quỷ nước chủ nghệ cực hạn, cũng là có thể làm cho nó hài lòng đội hình. Vệ Uyên hít một hơi thật sâu, trong bụng phát ra ù ù cùng ngục thanh âm. Mặc cạn màu hồng cánh sen váy dài, áo sơ mi trắng thiếu nữ rơi xuống một bút, thở ra một hơi, nói: "Hôm nay ta cùng ngu thử một chút thời đại này món ăn, cho ngươi lưu lại chút món ăn." Nàng chấm chấm thuốc màu, túi đầu xuống dùng bút tại vải vẽ bên trên bổ một bút, lẩm bẩm thấp giọng nói: "Ta nghĩ ngươi bái phòng cố nhân, hẳn là sẽ ở nơi đó ăn cơm trưa, nhưng là cần phải không biết có ý tốt ban đêm ăn cơm mới trở về, đi đường trở lại, hẳn là cũng còn không có ăn đi. Ngươi nhìn ta bức họa này thế nào?" Vệ Uyên trong lòng rất là cảm kích, cũng không khách khí, trực tiếp xuống đũa. Miệng lớn nuốt miệng thịt, nghe vậy ngẩng đầu nhìn thiếu nữ vẽ, khoa tay xuống ngón cái, mơ hồ không rõ mà nói: "Hoàn mỹ vô quyết." Mèo đen loại đung đưa cái đuôi nhảy đến bên cạnh, ghé đầu tới, sau đó sững sốt, một đôi con ngươi co vào, cơ hồ biến thành dựng thẳng đồng tử, cái đuôi đình chỉ lay động, vô ý thức hé miệng, nó nhìn xem tráng kiện giống như là một con lợn đồng dạng bức tranh, lại nhìn một chút Vệ Uyên, đột nhiên phẫn nộ, đống nhiên xông Vệ Uyên vung vẩy màu trắng móng vuốt. Mèo, mèo mèo mèo. Chương 151. Đáp lại chương 151, đáp lại không thể không nói, thiên nữ mặc dù tại họa kỹ bên trên như cũ yêu cầu cố gắng, miễn cưỡng có thể nói một câu tương lai có hy vọng, có thể tài nấu nướng của nàng lại tương đương tinh xảo, mà lại trong đó tựa hồ ẩn chứa đặc thù nào đó tài liệu, cho dù là giờ phút này cần đại lượng năng lượng bồi bổ Vệ Uyên, sau khi ăn xong cũng có thể cảm giác được thân thể thỏa mãn. Mèo đen loại chỉ dám tại giáp phía sau đối với Vệ Uyên hà hơi. Làm thiếu nữ xoay đầu lại thời điểm, liền sẽ biến thành một bộ nhu thuận vô hại bộ dáng. Mà một khi giáp rời ánh mắt, liền sẽ đối với ăn như gió cuốn Vệ Uyên trợn mắt nhìn, trên lưng lông đều nổ tung. Cuối cùng giáp mang theo chính mình hòa tác, hài lòng nói lời từ biệt rời đi. Mèo đen loại tức giận đến nghiến răng, nhưng lại bị Vệ Uyên lấy đến từ thời đại thần thoại sông Hoài thịt cá thuyết phục, đành phải thở phì phò ghé vào cao trên giá gỗ, cái đuôi rủ xuống, Vệ Uyên thở ra khẩu khí, ra hiệu Tô Ngọc Nhi cùng hắn tiến vào tĩnh thất bên trong, đóng cửa lại, Vệ Uyên từ trong cửa tay áo lấy ra có phức tạp đường vân đỉnh đồng tao, nhẹ nhàng để lên bàn. Tô Ngọc Nhi ánh mắt tại chú ý tới đỉnh đồng tao một nháy mắt trở nên phức tạp. Vệ Uyên nhìn xem Tô Ngọc Nhi thần sắc, không nói thêm gì, chỉ là thoảng qua giải thích một chút lúc trước kinh lịch sự tình, giảng giải là đỉnh đồng tao bên trong phong ấn có đời nhà thương Vu sĩ hồn phách, chính là cái này hồn phách cố ý dẫn đạo sáng tạo ra Chu Tử Sương cái này bi kịch, sau đó để hắn đối với có vu tộc huyết mạch người hạ thủ. Thanh em dừng một chút, Vệ Uyên nói, nghe nói đời nhà thương lúc như cũ còn có huyết tế hành vi, chỉ sợ là thương vương đế tân lấy cái này vu hàm quốc vu sĩ hồn phách tế khí mới khiến cho hắn chân linh vây ở cái này đỉnh đồng thau bên trên một mực khốn 2-3 ngàn năm. Ngươi cần phải gặp một lần cái kia vu huyền. Tô Ngọc Nhi ánh mắt phức tạp nhẹ gật đầu. Vệ Uyên đưa tay giải trừ khu quỷ thần thông, để vu huyền hồn phách lại xuất hiện. Cái này vu hàm quốc huyết duệ xuất hiện tại trong viện bảo tàng, đầu tiên là mở miệng, sau đó chính là hồn thể căng cứng, có sợ hãi, có phẫn nộ, có không cam lòng, nhìn quanh trái phải, nhìn thấy Vệ Uyên, vô ý thức lui lại nửa bước, chợt liền thấy người mặc đơn giản quần áo, lại như cũng không che giấu được dung mạo nhân vật Tô Ngọc Nhi, thấy được nàng phía sau mơ hồ kiểu vĩ hư ảnh, thần sắc không khỏi ngưng trệ. Vu Huyên cơ hồ bản năng quỳ xuống lại, dập đầu nói, thần gặp qua vương phi, không biết vương thượng ở đâu. Thanh âm hơi ngừng lại, Vu Huyên mới ký ức lên đây cũng không phải là ân thương thiên hạ, Chu Triều đã vong quốc hơn 2000 năm, huống chi là thương triều, hắn hơi biến sắc mặt, giống như là thấy quỷ bỗng nhiên ngẩng đầu. Nhìn về phía cùng cái kia xa xôi trong trí nhớ giống nhau như lúc Tô Ngọc Nhi, lại nhìn về phía bên cạnh Vệ Uyên, như rơi vào mộng, mờ mịt hồi lâu, không dám tin nói, các ngươi, làm sao có thể? Ngươi đến tuột cùng là ai? Nơi này chẳng lẽ vẫn là Triều Ca, hết thảy đều là mộng sao? Một cái ngũ đế thời kỳ cuối quan văn, một cái ân thương những năm cuối vương phi. Nhân vật như vậy xuất hiện ở thời đại này, tụ cùng một chỗ, đối với sống tạm bỡ đến thời đại này Vu Huyên, tạo thành to lớn trùng kích. Mắt thấy Vu Huyên bởi vì nhìn thấy Tô Ngọc Nhi mà có chút tâm thần tăng dã, Vệ Uyên đưa tay ý định đem hắn một lần nữa cầm nã. Vu Huyên lại bỗng nhiên co rụt lại, vậy mà là ý định thừa cơ chạy đi. Có thể mới chạy ra ngoài một bước, mượn nhờ hồn thể tiện lợi xuyên qua cửa, liền gặp được ngoài cửa một cái mài đao thích ra quân binh hồn. Nhìn thấy gục ở chỗ này hút cỏ cả có lạ quỷ nước, nhìn thấy nhảy múa yêu dị màu đỏ dày, nhìn thấy lười tắt liếm chảo sơn hải dị thú. Vu Huyên bước chân không khỏi một trận. Một bang giá hỏa đồng loạt quay đầu nhìn về phía Vu Huyên. Thích ra quân binh hồn nâng lên đao. Mèo đen loại biểu lộ không sở trường nâng lên màu trắng móng phải, đệm thịt mở ra, bắn ra móc câu 5 cái móng nhọn. Quỷ nước mở to miệng, đánh cái của cả có là mùi vị ở Vu Huyên suy nghĩ ngưng trệ, nơi này đến cùng là cái gì địa phương quỷ quái? Vật linh, quỷ quái, còn có mang theo một tia hương hỏa tế tự khí tức quỷ, còn có loại, làm sao đều góp đủ rồi. Hắn chỉ cảm thấy tê cả da đầu, mà phía sau da liền thật tê dại, một cái tay từ mở ra sau cửa lớn rối ra, chụp lấy Vu Huyên đầu, đem hắn kéo trở về, thuận tay đóng lại cửa lớn, Vệ Uyên đem Vu Huyên trực tiếp bắt lấy, bàn tay dùng sức đọc lại đem cái này một đoàn hồn phách bóp thành một cái bóng, trực tiếp nhét vào trong bình, lại dùng phụ lục phong bế. thở ra một hơi, ý định ngày mai hoặc là ngày mốt lên đường, tự mình đi một chuyến Thanh Khâu Quốc, đem cái này Vu Nguyên Chi hồn phách đưa đến nữ tiểu bên kia. Hoàn thành đây hết thảy, Vệ Uyên nhìn thấy Tô Ngọc Nhi sắc mặt hơi có dị dạng, kinh ngạc thất thần. Không nói thêm gì, chỉ là nghĩ nghĩ, ra ngoài đem Thương Vương Thanh Đồng tức lấy trở về, cái này cổ đại đồ vật nhìn thấy cái kia đan điệu thanh đồng đỉnh thời điểm, linh tính đều ngơ ngác một chút, nhịn không được thất thanh nói, đây là năm đó chứa đựng Vu Hàm chi dược đồ đồng. Ngươi từ nơi nào đem tới tay? Vệ Uyên nghiêm túc hồi đáp, gặp được một cái cố nhân, hắn rất nhiệt tình, nhìn thấy ta rất vui vẻ, đem đồ vật cho ta. Thương Vương Thanh Đồng tước. Vệ Uyên trêu chọc một câu, đem Thương Vương Thanh Đồng tước cùng đan điệu thanh đồng đỉnh đặt chung một chỗ. Quả nhiên hai kiện thanh đồng khí cũng bắt đầu nóng rực lên, nhưng lại chưa từng giống như là lần trước như thế. Tại thanh đồng khí phía sau xuất hiện địa đồ đường vân. Vệ Uyên trầm ngâm phía dưới, nhìn về phía Tô Ngọc Nhi, nói: Tô cô đường, ngươi cái kia đem thanh đồng kiếm, có thể hay không ta mượn dùng một chút? Tô Ngọc Nhi lấy lại tinh thần, trầm mặc phía dưới, từ bên eo lấy xuống thanh đồng đoạn kiếm. Thân kiếm cổ phác, đường vân tinh xảo, có vô cánh huyền điệu đồ án. Nàng đem thanh kiếm này giao cho Vệ Uyên, Vệ Uyên nói lời cảm tạ một tiếng, đem kiếm này đồng dạng đặt ở ba kiếm thanh đồng khí chính giữa. Ở đây kiếm vung xuống thời điểm, nguyên bản vẫn còn bình tĩnh trạng thái Thương Vương Thanh Đồng tức cùng đỉnh đồng tao đều chậm rãi sáng lên lưu quang, sau đó ba kiện thanh đồng khí trực tiếp lơ lửng không trung, đường vân lưu quang liễm diễm, phản phất là phía trên đường vân sống lại. Nương theo lấy sau cùng cộng minh, ba kiện thanh đồng khí đường vân thoát ly bản thân. Lưu quang tràn lan, không ngừng lưu động, chiếu sáng trong phòng một mảnh sáng tỏ. Cuối cùng những thứ này đường vân trong hư không tổ hợp, huyên hóa thành một chương không trọn vẹn địa đồ, chính giữa địa đồ là một tòa rộng lớn thành trì, phía trên có chiều ca chữ, nhưng là chí ít còn có một nửa bộ phận là không trọn vẹn, khiến cho cái này một tấm bản đồ hoàn toàn vô pháp vận dụng. Quả nhiên, là chiều ca thành địa đồ, hoặc là nói, chân chính chiều ca vị trí. Vệ Uyên nhìn xem trôi này thanh đồng đoạn kiếm, như có điều suy nghĩ. Xem ra địa đồ chất chứa tại thanh đồng khí bên trong, nhưng là chỉ tập hợp đủ thanh đồng khí, không có Tô Ngọc Nhi thiếp thân mang theo một thanh này đời nhà thương đoạn kiếm, cũng vô pháp để thanh đồng khí của mình triển lộ ra cái này một phần địa đồ. Thậm chí có thể suy đoán, cho dù là từ cách khác lấy được địa đồ, chỉ cần thiếu khuyết một thanh kiếm này, đồng dạng là không được nó cửa mà vào. Sẽ liên lạc lại Tô Ngọc Nhi cùng trong truyền thuyết vị kia đát kỷ giống nhau như lúc dung mạo. Phía sau ẩn dấu, chỉ sợ là cùng bất tử giống nhau nặng nghề đồ vật a. Vệ Uyên năm ngón tay có chút rối ra, lưu phong tràn lan, ba kiện thanh đồng khí tách ra rơi xuống, lúc trước thuần túy từ lưu quang tạo thành địa đồ cũng tiêu tán không gặp, Thương Vương thanh đồng tức chân linh, cái này như là hồ lớn, chóng mặt nói không ra lời, Tô Ngọc Nhi thì là có tâm thần không chừng thái độ. Vệ Uyên hái lên đoạn kiếm đưa tới. Tô Ngọc Nhi nhưng không có tiếp. Nàng nhìn về phía Vệ Uyên, nói: "Vệ quan chủ, ngươi có phải hay không hiểu được đạo môn pháp đàn?" Vệ Uyên nhìn xem nàng, hơi có kinh ngạc, nhẹ gật đầu, hồi đáp: "Biết chút chút." Tô Ngọc Nhi răng khẽ cắn môi, nói: "Như vậy, Vệ quan chủ, ngươi có thể thử một lần dùng cái này mấy món thanh đồng khí, gây một lần pháp sao? Nhìn một chút cái này ba kiện đồ vật, còn có cái kia địa đồ, cuối cùng biết chỉ hướng chỗ nào? Ta rất muốn biết." Vệ Uyên trầm ngâm phía dưới, nhìn thấy Tô Ngọc Nhi thần sắc, cân nhắc đến nữ tiểu quan hệ, thêm nữa lấy chính mình cũng hơi có hiếu kỳ, thế là nhẹ gật đầu, đáp ứng. Hắn tại trở lại tuyển thị trên đường điều tra tư liệu, từ cổ đại đào móc thanh đồng khí minh văn bên trên ghi chép đến xem, Vũ Vương phạt trụ chiến tranh, chỉ dùng một ngày thời gian. Để Vệ Uyên trong lòng sơ lực nặng, là một năm kia đồng dạng là giáp năm. Võ Vương chinh thương, duy giáp triệu, tuổi đỉnh, khắc bất tỉnh túc có thương. Tuổi tại giáp, thiên hạ đại cát. Sẽ có hay không có chỗ liên hệ? Nương theo lấy nghi ngờ trong lòng, Vệ Uyên rất nhanh làm tốt trước giờ chuẩn bị, vì có thể tận khả năng phát huy ra pháp đàn hiệu lực, lần này hắn tận lực hoàn nguyên pháp đàn cần thiết hết thảy, cuối cùng bày ra chiêu thần hỏi quỷ chính nhất pháp đàn, lại lấy chính nhất phù lục phụ trợ, chân đạp vũ bộ, cầm trương đạo lăng pháp kiếm, khai đàn làm phép. Nương theo lấy pháp chú thi triển, trên mu bàn tay xích lục sáng lên, ba kiện thanh đồng khí đều nổi lên lưu quang. Hiển nhiên pháp đàn đã phát huy ra hiệu quả, nhưng là cũng mẹn mẹn như thế, không có thể sinh ra tiến một bước hiệu quả. Vệ Uyên cầm pháp kiếm, lại dựa vào áp đảo thần châu trên không thiên đình lực lượng ẩn ẩn cảm thấy xa xôi mà mờ mịt cảm ứng, nhưng là cực kỳ suy yếu, vô pháp nắm chắc, vô pháp nắm lấy. Ngay vào lúc này, Tô Ngọc Nhi mấp máy môi, tiến lên trước một bước, đi vào pháp đàn bên trong. Sau đó bắt lấy thanh đồng kiếm, trên ngón tay nhẹ nhàng vất một cái. Một giọt máu tươi rơi vào pháp đàn. Đất bằng sinh phong, phản phất bổ xong cuối cùng một bộ phận nhu cầu, pháp đàn phía trên pháp lực ba động đống nhiên kịch liệt, cũng chính là Vệ Uyên trên mu bàn tay thiên mệnh xích lục có thể ngăn chặn, chưa từng để cái này pháp đàn tại chỗ vỡ vụn băng liệt. Sau đó, Vệ Uyên nắm chắc cái kia cảm ứng chỗ. Trong tay pháp kiếm lung lay chỉ một cái, chỉ hướng pháp đàn phía trên chén kia nước. Trên mặt nước nổi lên sóng cả. Chợt Vệ Uyên nhìn thấy, trên mặt nước hiện hóa ra mơ hồ hình ảnh, nhìn thấy mặt nước bảy biển ra trong tấm hình, có cao ngất tế đàn, tầng tầng bậc thang, có từng cái người mặc cổ pháp quần áo, hư ảo người tại quỳ lạy khẩn cầu, cổ pháp hát tụng ca dao phiêu đãng mà ra, đây tuyệt đối không phải là hiện đại ngôn ngữ. Vệ Uyên bởi vì Thương Vương Thanh Đồng tức nguyên nhân, có thể miễn cưỡng nhận ra một chút văn tự. Bái thượng hạ đế, đời Chu Tế tự Hạo Thiên thượng đế, là trời là thần, mà đời nhà Thương không phải, đời nhà Thương hạ đế vì quân vương, thượng đế vì thiên đế, cũng là trước đây Thương Vương, bái thượng hạ đế, đây là đời nhà Thương thịnh đại nhất tế tự cầu nguyện. Vệ Uyên suy nghĩ chuyển động, nhận ra những người này chân dung, đây là tàn hồn, là triều ca bên trong đời nhà Thương người tàn hồn. Nhưng là hắn ánh mắt nhất động, nhìn thấy tại đó hư ảo bóng người bên trong, còn thỉnh thoảng xen lẫn có chân chính người, hoặc nam hoặc nữ, hoặc già hoặc trẻ, đều đang đuổi theo những hồn phách này bái phục lấy ở giữa nhất tồn tại. Mênh mông bao la hùng vĩ nhưng lại có bi thương. Trong đó một vị thiếu niên tại cong xuống thời điểm, tựa hồ thông qua bọn hắn ngay tại cầu nguyện đồ vật, nhìn thấy Bệ Uyên, nhìn thấy Tô Ngọc Nhi, hắn động tác ngưng trệ phía dưới, đáy mắt tràn ra ánh sáng đến, chợt trước kia chỗ không có chân thành thành kính cong xuống, trong miệng cao giọng hát tụng: "Bái thượng hạ đế, vạn mong chiếu cố. Bái thượng hạ đế, thương ta bất tính." Lần này, Vệ Uyên trên mu bàn tay thiên mệnh xích lục càng là cơ hồ muốn bốc cháy lên, Vệ Uyên kêu lên một tiếng đau đớn, lại cầm không được trong tay pháp kiếm, trôi này đến từ tổ thiên sư trưởng kiếm bay thẳng ra, cắm ngược ở trên vách tường, rung động bù bù, trên pháp đàn bắt nước vỡ vụn hóa thành hơi nước, xung làm pháp đàn cái bản từ giữa đó gãy thành hai nửa, kết lạp lạp ngã trên mặt đất. Vệ Uyên nắm tay trưởng, Tô Ngọc Nhi kinh ngạc thất thần, đều lâm vào trầm mặc. Kia là Triều Ca Thành, mà cái kia tế tự tế đàn cũng không lạ lắm, Vệ Uyên từng tại đan điệu thanh đồng đỉnh trong tấm hình nhìn thấy qua. Chỉ là tại đỉnh đồng thau chỗ nhìn thấy trong tấm hình, lễ bái toàn bộ đều là người. Bây giờ lại trở thành tàn hồn cùng người hỗn hợp. Thời đại thần thoại năm bên trong, một mực truyền thừa xuống thần châu nhân tộc. Vệ Uyên trong lòng cảm giác được hoang đường cùng không dám tin. Đế Tân cuối cùng đến tột cùng làm cái gì? Chương 152. Ngọc Long đội chương 152, Ngọc Long đội Vệ Uyên chậm rãi thu nhiếp ý niệm trong lòng. Đưa tay đem Trương Đạo Lăng pháp kiếm thu hồi, nắm trong tay, nhìn xem cái này một mảnh hỗn độn, thở dài, lại đem ba kiện thanh đồng khí cầm lấy, trong đó Thương Vương thanh đồng tức cùng cái kia đan đỉnh đều đã khôi phục bình thường, chỉ có thanh đồng trên đoạn kiếm lưu quang liễm diễm, một lát sau mới chậm chậm tàn đi. Vệ Uyên đem đoạn kiếm lưỡi kiếm thay đổi, đưa cho như cũ thất thần Tô Ngọc Nhi, cái sau trầm mặc tiếp nhận đoạn kiếm, nói một tiếng đa tạ, cho dù tâm thần lắc lư, như cũ hỗ trợ thu thập nơi này tàn cuộc về sau, lúc này mới thất hồn lạc phách rời đi. Vệ Uyên đưa mắt nhìn nàng trở về, thu tầm mắt lại, đụng vào trên mu bàn tay phù lục, như cũ cảm giác được từng đợt nói nói. Hiển nhiên cái này một đạo phù đùa chú sắc lệnh nhận tương đối lớn áp lực, gần như đến cực hạn, phản vệ tự thân. Mới vừa nhìn thấy hình ảnh vô cùng chân thật, tuyệt không phải hư ảo. Sở dĩ không có thể tiếp tục duy trì, không có thể cùng hình ảnh bên trong người sinh ra liên hệ. Một cái có thể là Vệ Uyên chính mình đạo hạnh còn chưa đủ, một cái thì là khả năng còn khiếm khuyết hai kiện thanh đồng khí. Đáng tiếc hắn mặc dù tại đan đỉnh bên trên ẩn chứa trong tấm hình nhìn thấy năm kiện thanh đồng khí thành hình, nhưng lại vô pháp nhìn thấy cuối cùng hai kiện thanh đồng khí bộ dáng, không biết là có hay không là hình ảnh kia bên trong có thủ đoạn đặc thù hoặc là thuật thức, chỉ có nhận biết bên trong nhìn thấy những vật đồng tao kia, mới có thể tại hình ảnh bên trong nhìn thấy nó chân dung. Nhưng là, hình ảnh kia đến tuột cùng đại biểu cho cái gì? Vệ Uyên chỉnh lý suy nghĩ của mình. Đế Tân cuối cùng đem chân chính Triều Ca Thành đã ẩn nút đi. Trong đó thậm chí còn để lại ân thương bách tính, sinh sôi tử tôn, kéo dài đến thời đại này. Trình độ nào đó, cái kia có lẽ là một cái thời đại thần thoại nhân loại bộ tộc, là hiện đại Thần Châu một chỗ chi nhánh. Là Thần Châu nếu như không đi địa linh, không bái Hạo Thiên Thượng Đế sẽ là tình huống như thế nào, cái này một khả năng ảnh thu nhỏ, mặc dù bởi vì địa phương quá mức nhỏ hẹp, tài nguyên có hạn, khuyết thiếu cùng ngoại giới giao lưu, nhân số cũng có ít, không có khả năng thật sinh sôi lớn mạnh, nhưng là dù vậy, nơi đó như cũ có hoàn chỉnh văn hóa, hoàn chỉnh hệ thống kết cấu, thậm chí hoàn chỉnh không thiếu sót thời đại thần thoại truyền thừa. Đây đối với hiện đại Thần Châu đến nói, rất khó nói là lợi là tệ. Làm người Thần Châu, cứu trợ trên phiến đại địa này đồng tộc là cần phải, thậm chí khả năng vì vậy mà lấy được càng nhiều siêu phàm tư liệu, giải khai thời đại thần thoại chi mê, nhưng là tương ứng, nếu như Triều Ca Thành bên trong cư dân, như cũng bảo lưu lấy huyết tinh dã man tế tự, như vậy bọn hắn sẽ hay không đối với hiện đại trật tự hình thành trình độ nhất định trùng kích. Mặc dù Vệ Uyên cho rằng, hiện đại vũ khí cùng lực lượng, đủ để cho những thứ này thời đại thần thoại cư dân biến thành năng ca thiên vũ, thích hay làm việc thiện tính cách, nhưng là lẫn nhau tiếp xúc, tất nhiên nương theo lấy trình độ nhất định xung đột, mâu thuẫn, cái này cần nhất định hòa hoãn giai đoạn. Đương nhiên, chuyện này vẫn chỉ là suy đoán, còn cần mặt khác hai kiện thanh đồng khí. Mà lại đây là so sánh lạc quan cách nhìn, cũng có khả năng tại đó Triều Ca Thành bên trong, là lịch đại cửu hận, khát vọng trở lại Thần Châu báo thù ân thương di dân, là cựu thị lấy nhân gian sinh linh, Vệ Uyên nuốt nuốt mi tâm, trầm ngâm về sau, quyết định đem việc này cáo chi so với chính mình tu vi cao hơn, cũng so với mình hiểu rõ hơn như thế nào xử lý loại này đại quy mô tiếp xúc thời gian phụ thiên sư cùng nữ tiểu. Ân, nhưng là muốn làm như thế nào cùng Trương đạo hữu nói. Ngươi tốt, lão Trương, lần này ta lại có thu hoạch. Là một đám thời đại thần thoại di dân, có chừng mấy chục ngàn cái nhiều như vậy, khả năng toàn bộ đều là người tu hành, phiền phức phụ thiên sư tiếp thu một cái. Vệ Uyên nghiêm túc suy tư, cảm thấy mình nếu như vậy nói thẳng, Trương Nhược Tố ảnh chân dung khả năng trực tiếp liền sám, tình huống này đổi ai đến ai cũng tê dại, lại tăng thêm sự tình còn làm không chú đáo, còn không nóng này nói, càng nghĩ, còn là quyết định trước đem việc này cùng nữ tiểu thương lượng một chút, cái sau dù sao cũng là ngũ đế thời kỳ cuối liền sống, trải qua rất nhiều chuyện. Hú hồ, Tô Ngọc Nhi liền được bảo hộ tại Thanh Khâu quốc bên trong, nói nữ tiểu đối với việc này hoàn toàn không biết gì cả, kia là tuyệt đối không thể. Đợi đến lúc thời cơ chín muồi, lại cùng phụ thiên sư giao tiếp. Ở giữa có thể nếm thử chậm rãi cùng Trương Nhược Tố nói, đàm luận khả năng có người cổ đại yêu cầu an trí. Ngày thứ hai, Vệ Uyên chỉnh lý chính mình tiêu hao phụ lục, tại viện bảo tàng bên trong hơi nghỉ ngơi. Sau đó trên điện thoại di động, cho nữ tiểu nhấc nhấc Vu Nguyên sự tình, cùng chính mình có thể sẽ đi một chuyến Thanh Câu, mà nữ tiểu đáp ứng đồng thời, cũng làm cho Vệ Uyên đem cái kia ngọc long bội mang lên. Ngày thứ ba, Vệ Uyên cưỡi đường sắt cao tốc đến Thanh Khâu quốc phụ cận thành thị, lại đi tới đã từng nhìn thấy hồn phách phó ước cầu, lấy Thanh Khâu quốc tín vật làm nương tựa, tiến vào cái này một tòa cổ đại ghi lại quốc gia, vị kia thủ vệ hồ tộc như cũ khách khí hành lễ, sau đó từ hồ nữ dẫn đường, nhìn thấy tóc trắng như trước nữ tiểu. Vệ Uyên đem mua hoa bánh ngọt để lên bàn. Nữ tiểu chứa giống như kinh ngạc, cười nói: "A nha, tới thì tới đi, còn mang theo lễ vật làm cái gì?" Vệ Uyên giật giật khóe miệng, cảm thấy mình hai tay chống chân tới sợ rằng sẽ bị đùa tới chết. Nữ Kiều châm hai chén trà, để Vệ Uyên ngồi xuống, một bên thưởng thức trà, một bên nghe Vệ Uyên đem trước Tô Ngọc Nhi phát sinh sự tình, cùng Ngân Hương, Triều Ca thành phản ứng, kết hợp chính mình suy đoán giảng thuật một lần, nữ Kiều tùy ý hỏi, ngươi cảm thấy việc này là vì sao? Vệ Uyên đáp, chỉ sợ là Đế Tân năm đó thấy vô pháp cùng võ vương quân thế địch nổi nghĩ tới phương pháp, bảo tồn Triều Ca thành cùng Ân Thương nội tình, mà đối đãi ngày sau tái khởi. Còn không thể xác nhận cổ Triều Ca thành đối với người hiện đại ở giữa là lo liệu thái độ gì, không thể đặt vào mặc kệ, ta nghĩ một chút biện pháp sưu tập một cái cổ Ân Thương thanh đồng khí, nhìn có thể hay không góp đủ còn lại hai kiện, tiến một bước quan sát, lại tính toán sau. Nữ Kiều chậm rãi gật đầu, nói, còn có thể. Vệ Uyên nhấp một ngụm trà, không hiểu có loại tham gia sát hoạch bảo vệ cảm giác. Hàn Huyên trong chốc lát, nữ Kiều buông xuống chén trà, nói, đem cái kia Vu Hàm Quốc hậu duệ thả ra đi, ta xem một chút đến tột cùng là ai. Vệ Uyên nhẹ gật đầu, lấy ra một cái bình thuốc, xé mở phía trên phụ lục. Sau đó đem miệng bình hướng xuống mặt khẽ đảo. Khói đen mờ mịt, hồn thể gấp không thể chờ bật ra, hóa thành vu nguyên hình người, há mồm thở dốc. Hắn bị giấu ở so nguyên bản đỉnh đồng thau tiểu nhất nửa nhiều bình thuốc bên trong, cơ hồ cho nghẹn mà chết, đang muốn mở miệng để cái kia tên là Huyền Giá Hỏa cho mình một thông khoái, còn có thủ đoạn gì nữa sự hết ra, chính mình chính là Vu Hàm Quốc vương thất huyết mạch, chưa hẳn liền sợ ngươi. Ngẩng đầu một cái nhìn thấy tóc trắng xóa, lại như cũ có ưu tính khí chất nữ kiều, thấy được nàng giống như cười mà không phải cười nhìn chăm chú lên chính mình, mỉm cười nói, ta tưởng là ai đâu. Nguyên lai là Vu Hàm thích nhất 13 tôn. Không nghĩ tới, sống sót chính là ngươi. Vu Huyên suy nghĩ ngưng trệ, sắc mặt trắng bệnh, nữ kiều. Hắn nhìn một chút trở nên giàn mua vu nữ, nhìn một chút bên cạnh gánh vác trường kiếm, khuôn mặt tuổi trẻ quan văn, đột nhiên cảm thấy trái tim đều ra tốc nhảy lên phía dưới, không dám tin, cái này chợt nhìn thấy nữ kiều có chút nước mắt, ánh mắt ném hướng về sau, mang theo vẻ mỉm cười, nhu hòa nói, sao đến hiện tại mới tới? Đến bên này ngồi. Vu Huyên con ngươi bỗng nhiên co bảo. Vũ Thế Tử, Vũ Thần Tử đều ở nơi này. Như vậy, đến chính là Vũ Vương. Vu Huyên sắc mặt trắng bệnh, hồn thể trong khoảnh khắc vỡ vụn hóa thành một sợi, chợt lại lần nữa ngưng tụ, trực tiếp nằm trên đất, đầu lâu gắt gao đập mặt đất, không dám động đậy, ngay cả lời cũng không dám nói, nếu như tương tự trưởng thành, chính là bị sinh dọa đến đã hôn mê, sau đó lại tại trong mê ngủ làm tỉnh lại. Thích uy chi trọng, xa cách ngàn năm, còn đến nơi đây. Vệ Uyên nhìn xem quỳ rạp xuống đất, ẩn ẩn run rẩy Vu Huyên, đầu tiên là cảm khái Vũ Vương thích uy chi trọng, sau đó lại có một tia cổ quái cảm thấy quen, nữ kiều lắc đầu, ý cười thu liễm, đưa tay hư chỉ, dường như là xem Vu Huyên lưu lại ý niệm, cùng quá khứ hành động, khuôn mặt dần dần trầm xuống. Cuối cùng chậm rãi nói, dẫn dụ phàm nhân, luyện chế Vu Hàm chi dược, lấy bách tính người sống làm thuốc ngồi. Cái này đã vi phạm năm đó cùng các ngươi ước định, tội không thể tha. Lấy ngươi hành động, chết cũng không đủ, nếu là Vũ, nhiều nhất đưa ngươi chém giết, nhưng là hắn cũng không ở đây, ngươi đã khao khát trường sinh bất tử, liền hóa thành ngoan thạch, chịu ngàn vạn nằm phơi gió phơi nắng nỗi khổ, lúc nào phong hóa, lúc nào kết thúc này phạt, cũng coi là ngươi dư nguyện, tạm thời trường sinh. Vu Viên biến sắc, còn chưa mở miệng, liền dần dần hóa thành một khối ngoan thạch. Sinh động như thật, quỳ trên mặt đất. Chân linh vẫn còn, chỉ là không thể động đậy, cũng không thể đối với ngoại giới làm ra phản ứng, ngàn năm tầm đó bảo trì dạng này trạng thái, làm trừng phạt, Vu Huyên Thạch điều hai mắt bên trong hiện ra cực hạn phẫn nộ cùng không cam lòng, cùng sợ hãi hối hận, nhưng là Vệ Uyên biết, hắn hối hận chỉ là bị bắt lại, là bị nữ tiểu làm này phạt, mà không phải từng làm qua những chuyện kia. Chợt liền có Thanh Khâu Quốc hộ tộc đem hóa thành ngoan thạch Vu Huyên kéo ra ngoài, liền đặt ở Vũ Vương pho tượng bên cạnh. Vệ Uyên không có can thiệp. Vu nữ tiểu làm ra an bài, cuối cùng thu tầm mắt lại, trầm mặc phía dưới, nói, năm đó Vu Hàm một nước liền đã đi đến đường tà đạo, đối với bách tính độc thủ, chỉ là chúng ta nhớ tới bọn hắn ở quá khứ từng vì thần châu lập xuống rất nhiều đại công, không có đem nó chém tận giết tuyệt, chỉ là chu sát đầu đảng tội ác, đoạn tuyệt Vu Sơn cùng nhân gian lui tới, để bọn hắn lại không có thể đối với người bình thường xuất thủ. Về sau Thanh Khâu Quốc rời xa nhân gian, không tại nhập thế, ta cũng không nghĩ tới bọn hắn thế mà điên cuồng đến tận đây. Vu nữ tiểu lắc đầu, nói, thôi, không đề cập tới bọn hắn. Vệ Uyên lừ một tiếng, chủ động đổi chủ đề, hơi có hiếu kỳ nói, Vu nữ, ngươi để ta mang đến Ngọc Long Bội là muốn làm gì? Nữ tiểu chuyển mắt nhìn về phía Vệ Uyên, nói, ngươi không phải là từng đề cập qua, Ngọc Long Bội bên trong khả năng cũng có ngươi chân linh sao? Ta dù sao cũng là vũ nữ, thử một chút, nhìn có thể hay không kích phát trong đó tiềm ẩn một tia chân linh, cũng không tính là việc khó gì. Cùng nữ tiểu nhắc lên Ngọc Long Bội sự tình, là trước kia Vệ Uyên hoài nghi mình từng bị Phật môn bắt cóc một thế chân linh còn sót lại về sau phát sinh sự tình, là còn muốn hỏi nữ tiểu có biện pháp hay không giải quyết, ngay sau đó kinh ngạc, chợt lấy ra Ngọc Long Bội, để nhẹ trên bàn, nói, muốn làm thế nào? Nữ tiểu nghiêm mặt nói, yêu cầu vận dụng cổ đại đồ sơn bộ điển nghi, nếm thử câu thông. Vệ Uyên trầm ngâm gật đầu, chợt dựa theo nữ tiểu nói, đi trước hồ tộc một chỗ suối nước nóng tắm rửa thay quần áo, sau đó thay đổi cổ đại đoan chính quần áo, ngồi tại trên tảng đá, có hồ tộc thiếu nữ ngâm sướng, cử hành phi thường trịnh trọng đoan chính điển nghi, trung quanh có hồ tộc nhảy múa cách làm. Khi thì vẩy xuống cánh hoa, khi thì dùng bút ở trên mặt trên tranh một bút, khi thì còn phải nhảy tế tự múa. Vệ Uyên toàn bộ thân thể đều là cứng, giống như là cái để tuyến con rối đồng dạng, phối hợp cái này rườm rà nghi điển. Trọn vẹn tốn hơn một canh giờ, cho dù là võ môn tu sĩ thể lực đều cảm thấy một cỗ cảm giác mệt mỏi cảm giác, nhưng vẫn là không có cái gì đặc thù cảm giác, thật vất vả nghi thức kết thúc. Vệ Uyên ngồi tại vị trí trước, mặt mũi tràn đầy mỏi mệt, đi cảm giác được Ngọc Long Bội bên trên như cũ không có cái gì cảm ứng. Nữ tiểu nói, a, đúng, ngươi đem Ngọc Long Bội cho ta một cái. Nàng tiếp nhận cái này cổ phát chiến quốc rồng đeo, ở phía trên lướt nhẹ qua một cái, sau đó ném cho Vệ Uyên, ấy, là được. Vệ Uyên, Vệ Uyên cầm ngọc bội, cúi đầu nhìn xem ngọc long bội bên trên linh tính, lại cứng ngắc ngẩng đầu, nhìn về phía Vu Nữ Tiểu. Trầm mặc phía dưới, nói, chỉ cần một bước cuối cùng liền có thể. Nữ Tiểu chuyện đương nhiên hồi đáp, đúng vậy a. Vệ Uyên khoẹt miệng giật một cái. Vậy ta mới vừa hơn một canh giờ. Tóc trắng hồ nữ kinh ngạc, sau đó giả hoạt mỉm cười nói, bởi vì chơi vui. Vệ Uyên, thở sâu. Vũ Vương, an tâm. Chờ ta đạo hạnh đủ tuyệt đối đem ngươi hồn tiêu gọi trở về. Thời gian này, không có cách nào qua. Hắn cúi đầu xuống, nhìn chăm chú lên ngọc long bội, hai mắt chậm rãi khép kín, khí tức kéo dài. Thiếu niên mở to mắt, trước mắt như cũng nhìn thấy ngọc long bội. Sau đó rất nhanh thu tầm mắt lại, chỉ đứng lặng một bên, trong mắt nhìn về phía trước, trong lòng ẩn ẩn ảo não. Nơi đây chính là nghiêm nghị chỗ, chính mình há có thể như thế thất lễ. Trước người là cái bàn, phía trên có đồ uống rượu, chủ vị, người mặc mực áo huyền, mang thông thiên quan oai hùng nam tử ngồi ngay ngắn, ngọc long bội ngay tại người này bên hông, một tên khuôn mặt trắng non tuấn lãng, nhưng không có sợi râu tuổi trẻ hoạn quan cúi đầu, nói khẽ, bệ hạ, phương sĩ Từ Thị cầu kiến. Tên DS, Từ Thị, chữ quân phòng, lại tên Từ Phú. Hôm nay canh thứ nhất, 3600 chữ chương 153. Thiên hạ một nước chi mộng chương 153, thiên hạ một nước chi mộng mặt trắng không râu tuổi trẻ hoạn quan cúi đầu đáp ứng, sau đó đối mặt lấy vai hùng nam tử, từng bước lùi lại, đi ra cái này lâm thời cung điện, sau đó có một vị diện mang ôn hòa ý cười nam tử trung niên cúi đầu tiến đến, đối với cái kia vai hùng nam tử đi lấy lại lễ. Đứng tại vai hùng nam tử phía sau một bên, cầm khí nghiêm nghị mà đứng thiếu niên hiếu kỳ đánh giá người tới. Thiếu niên chính mình là đại tần ứng kích duệ sĩ, cũng tu luyện nhất định phương thuật. Đế vương Đông Tuần, 3000 duệ sĩ hộ vệ thủy hoàng đế trái phải, phản sơn phàm miếu. Hắn đối với này danh xưng là thần châu thứ nhất phương sĩ Từ Phất, rất có một chút hứng thú, mà cái kia Từ Phất tiến lên tay nâng ngọc thư, chậm rãi mà nói, khí độ nghiêm nhiên như là thế ngoại trần tiên, thế nhưng là thiếu niên nghe được phương sĩ này đàm luận chính là trường sinh bất tử loại này hoang đường vô lý sự tình, rất nhanh liền không có hứng thú. Sinh tử là tự nhiên sự tình, nơi nào có bất tử đâu? Hắn nghĩ, nói có thể bất tử người, đều hồ ngôn loạn ngữ lấy mê hoặc quân cổ dân, thiết ứng duệ sĩ thấy chi đáng chém. Cái này Từ Phất ngược lại là học thức bên bác, trích dẫn kinh điển, cuối cùng đề cập hải ngoại có tiên sơn, trên núi có bất tử thảo. Thiếu niên trong lòng chẳng thèm ngó tới, nhưng là cái kia ngồi tại chủ vị vai hùng nam tử lại dường như đến chút hào hứng, thoảng qua nhấc lông mày, nói, tại Đông Hải bên ngoài. Từ Phất cung kính nói, chính là tại Đông Hải bên ngoài, có hải ngoại Tam Sơn, tên là Bồng Lai, Phương Trượng, Doanh Châu, tiên nhân ở lại, mời được trai giới, nguyện ý cùng đồng nam đồng nữ, chung hướng tiên sơn, cầu lấy bất tử thảo, lấy vào phục bệ hạ. Vai hùng nam tử như có điều suy nghĩ, mỉm cười nói, nếu như thế, cho phép. Lại không biết chuyến này yêu cầu bao lâu. Từ Phất mừng rỡ đáp, Đông Hải mặc dù đường xa, nhưng là nhiều nhất bất quá 10 năm, liền có thể trở về. Ồ, 10 năm. Người mặc mực áo huyền oai hùng nam tử nói, đại thiện. Nhưng là chuyến này đường xa, chấm lo lắng chư vị, chỉ sợ dọc theo đường sẽ có nguy hiểm. Uyên. Thiếu niên mặc áo đen liền giật mình, chợt tiến lên trước chắp tay, túi đầu nói, thần tại. Thủy hoàng đế thản nhiên nói, ngươi dẫn theo một đội đại tần duệ sĩ, theo Từ Phất tiên sinh ra Đông Hải. Trong vòng 10 năm, bảo đảm Từ tiên sinh không việc gì. Thiếu niên xuất thân từ đại tần Hắc Băng Đài thiết ứng duệ sĩ, đây là một nhánh đã từng thất bại các quốc gia tinh nhuệ, lập tức biết câu nói này cất giấu ý tứ, trong vòng 10 năm bảo đảm nó không được gì, trong vòng 10 năm như không có bề ý, chính là khi quân dầu diếm, muốn thoát đi đại tần, nên chém nó khôi thủ, dẫn mọi người trở về thần châu. Thiếu niên duệ sĩ con ngươi nhìn cái kia khuôn mặt có chút nhỏ cứng thứ nhất phương sĩ, nói, thần lĩnh mệnh. Trong vòng 10 năm, ta đại tần duệ sĩ tất hộ Từ Phất tiên sinh không việc gì. Từ Phất sắc mặt dị dạng chợt lóe lên, mỉm cười hành lễ nói, đa tạ bệ hạ. Lần này phương sĩ cầu kiến rất nhanh kết thúc, Từ Phất bị cái kia trắng non hoạn quan đưa xuống dưới, làm chấp kích lang thiếu niên cái này lưu lại, hắn là đại tần chiến chết hậu nhân, tổ tiên mấy đời đều là lao tần người chinh phạt, ra ra theo Võ An quân thảo phạt Triệu Quốc, chiến tử tại Trường Bình, trước khi chết chém đầu 7 người, được quân công. Phụ thân theo Vương Tiễn tướng quân, triệt để đạp phá Triệu Quốc đô thành, lấy báo thất cửu, nhưng cũng đổ vào tần diệt 6 quốc chi trên đường, hài tử như vậy tại tần quốc có không ít, đều bị giam chiếu rất tốt, thiên phú của hắn rất không tệ, cuối cùng bị Hắc Băng Đài tiếp thu, trở thành từng hủy diệt Ngụy Võ chết thiết tướng vệ sĩ một viên. Thủy hoàng đế uống rượu, thiếu niên chấp kích lang tựa hồ có lời gì nói, thủy hoàng đế ngước mắt, thản nhiên nói, muốn nói cái gì, nói đi. Thiếu niên giờ phút này mặc giáp, đành phải ô quyền, trầm trầm nói, thần coi là trường sinh sự tình, thật là hoang đường, bệ hạ tuyệt đối không thể dễ tin phương kia sĩ lời nói. Vai hùng nam tử chưa từng nổi giận, chỉ là cười ha ha, nói, ngươi hẳn là xem như, chấm coi là thật tin cái kia trường sinh chuyện ma quỷ. Thiếu niên ngơ ngẩn, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Thủy hoàng đế cười to thôi, vốn muốn mở miệng, lại đột sắc mặt hơi tái, trên thân tản mát ra cực kỳ mênh mông bằng bạc, nhưng lại phức tạp khí tức. Phảng phất cao cao tại thượng thần linh, thiếu niên khống chế không nổi chính mình, liên tục lùi bước, vai hùng nam tử như mày, quát lớn, lùi ra. Đây cũng không phải là đối với thiếu niên nói, trong ngáy mắt, cái kia rất nhiều khí cơ sinh sinh bị hắn áp chế. Có thể ngắn ngủi khoảnh khắc, thiếu niên cũng đã sắc mặt trắng bệnh, nói không ra lời. Khí tức kia đến từ thần linh, đến từ các quốc gia thần linh, đại chu được thiên hạ, lại bởi vì liên quân bên trong có nhiều địa linh tồn tại, không thể không phân đất phong hầu các quốc gia, dẹp an thần linh chi tâm, 800 năm cát cứ, thảo phạt lẫn nhau, cuối cùng lưu lại cường quốc, đều có riêng phần mình thần linh cùng tập tụ. Đây cũng là vì sao Xuân Thu chiến quốc thế cục duy trì 500 năm không đổi duyên cớ. Đây là thủy hoàng đế bệ hạ lần thứ 3 tuần hành. Ven đường phạt sơn phá miếu sự tình cũng không phải là một lần, đại bộ phận thậm chí không cho phép bị ghi chép, lần thứ nhất tuần hành lũng tây, bắc địa, xuất kê đầu sơn, qua về bên trong, đem người Tần đợi 34 đế vương mới đi xong con đường tuần hành một lần, uy về Hằng Dương. Lần thứ hai, phong thiện tế núi, tế tự sông Hoài Chư đại xuyên lưu, đã từng phạt sơn phàm miếu, chém hết tương quân sơn. Dọc theo đường có nguyện tiếp nhận Tần quốc chỗ phong thần linh, thế là bái phục tại trong tay bệ hạ, cũng có không nguyện ý khuất phục, bị thủy hoàng đế bệ hạ chỗ tru sát, khẳng định còn có chút những chuyện khác là hắn không biết, nhưng là thiếu niên tin tưởng, bệ hạ tấp nập tuần hành, cũng không có đơn giản như vậy. Vai hùng nam tử tựa hồ áp chế xuống cái kia bạo động khí tức, một đôi mắt đảo qua trong mắt yên tĩnh đứng lặng thiếu niên, nói: "Ngươi cũng không hiếu kỳ." Thiếu niên hồi đáp: "Thần biết chỗ chức trách, chính là chấp kích làng, mà bệ hạ vì thiên hạ chi chủ. Tại nó vị mưu nó chính, huống chi, vô luận như thế nào, bệ hạ vẫn như cũng là bệ hạ, là chúng ta thiên hạ cộng chủ, thần chỉ cần biết điểm này, biết trong tay Tần kiếm chỉ hướng phương nào là đủ." Thế là thủy hoàng đế cười to, nói: "Ngươi không giống như là cái kiếm sĩ, chấp kích làng, nhân tài không được trọng dụng." Thiếu niên chỉ là trầm mặc, nghiêm nghị mà đứng. Vai hùng nam tử nói: "Đã như vậy, như vậy cáo chi ngươi cũng là có thể, dù sao ngươi lập tức liền muốn từ đó ra Đông Hải, 10 năm không biết có thể hay không trở về, sinh tử chưa biết, chấm tự nhiên khi cùng ngươi nói một chút, ngươi là muốn đi làm cái gì?" Hắn buông tay, năm ngón tay hơi cong, ngọc tỷ hiện lên trong tay. Đoan chính nghiêm nghị, nó dưới có thụ mệnh bù thiên, ý thọ vĩnh xương văn tự. Nhưng là huyên làm chấp kích lang, biết đó cũng không phải những cái kia hạ thần chỗ giải độc, thuận chịu thiên mệnh, làm hoàng đế hôm nay cũng không phải là hạo thiên thượng đế của chu, bởi vì Tần quốc chỉ có tứ phương đế quân tế tự, cũng không kính trọng vị kia hạo thiên, một câu nói kia trời, là thiên địa đại đạo, là tự nhiên luân chuyển. Hắn ngày xưa đã từng thấy qua ngọc tỷ này, nhưng là lần này lại phát hiện, ngọc tỷ này nhìn qua lại khách quan ngày xưa, phát sinh biến hóa khác. Trong đó có loáng thoáng lưu quang tràn lan, nhìn thấy từng tôn thần linh chập trùng, lại bị sinh sinh trấn áp, không được tránh thoát, thiếu niên thái dương chảy ra mồ hôi lạnh, không còn dám nhìn. Vai hùng nam tử trong mắt, thần sắc bình tĩnh, nói: "Thiên hạ từ chu mà lên, 800 năm vậy, các quốc gia chinh phạt, mặc dù cũng có mất hết nó đất tình huống, cũng thường thường có thể khôi phục nguyên bản quốc thổ." Khanh coi là: "Vì sao?" Thiếu niên trầm mặc, nói: "Các nơi đều có thần linh, các nơi đều có nó văn hóa, các nơi đều có văn tự." Thủy hoàng đế nói: "Chính là, các nơi đều có văn hóa, đều có văn tự, chính lệnh khó mà lưu thông, thống trị khó mà an ổn, cho nên thiên hạ làm dùng chung văn tự, cho dù giọng nói quê hương khác biệt, cũng có thể tự nhiên giao lưu. Thứ hai, các nơi đều có cái gọi là thần linh địa linh, lẫn nhau cho rằng là địch, không ngừng chinh phạt. Địa linh căn bản là một chỗ một nước khí vận, bọn hắn tranh đấu cũng là khí vận tranh đấu. Chu triều phân đất phong hầu thiên hạ địa linh mấy trăm, bây giờ chém giết đến tận đây, sớm lấy lẫn nhau ngăn được, muốn để bọn hắn tự nhiên hội tụ vì một, đã là chuyện không thể nào. Như vậy, thần châu khí vận liền vĩnh viễn phân bảy phần, lẫn nhau từng bước xâm chiếm. Trong tuần hành thiên hạ, liền muốn để thiên hạ này thần châu phân chính thần dâm tự, chịu ta phong người vì chính, ngỗ nghịch người đang chém. Chu trừ nghiệt thần, phân đất phong hầu chính thần. Cuối cùng thiên hạ này thần linh đều chịu ta đại tần ngọc tỷ chi phong, phù hộ thần châu, không phân biệt ta. Thiếu niên nhìn xem như cũ tuổi trẻ đế vương, thất thần. Thủy hoàng đế hai mắt tĩnh mịch, hắn nhìn xem phương xa, giống như là một cái hùng sư chính bụng đói kêu vang nhìn xem hắn bãi săn, giống như là ngạo mạn mà quyết nhiên quân chủ. Hắn nói: "Đến lúc đó, chấm liền muốn đem cái này thiên hạ bảy vương quốc chi khí vận hội tụ ở này tỷ bên trong, đại vũ rèn đúc cửu đỉnh, chấm muốn lấy thiên hạ cửu châu chi khí vận đúc ta thần châu thiên cổ chi khí vận, khí vận trường long còn tại, ta thần châu không nước. Thế là đời đời bạc cổ, thiên hạ một nước. Tam hoàng ngũ đế chính là có thần châu trung thổ, vũ vương chính là ép che cửu châu, rèn đúc cửu đỉnh, vì thiên hạ cộng chủ. Về sau hạ thương không thay đổi, chu quốc thiên hạ khắp nơi chư hầu. Bây giờ trẻ tuổi đế vương cầm kiếm quất roi thiên hạ, đem nguyên bản thần phục cửu châu chỉnh hợp lại với nhau. Không chỉ là thổ địa, cái này cửu châu văn hóa, văn tự, ngôn ngữ, độ lượng, thậm chí cả thần linh đều muốn bị hắn chỉnh hợp cùng một chỗ." Hắn giọng nói nhẹ nhàng nói: "Từ chấm về sau, thiên hạ cửu châu liền chỉ có một cái hoàng đế, chỉ có một loại văn tự, một loại độ lượng, chỉ tế tự đồng dạng thần linh. Trong thiên hạ, đoàn tâm vãi trào trí, khí giới một lượng, cùng sách văn tự." Thiếu niên hồi lâu khôi phục, ẩn ẩn cảm thấy dạng này nước cùng ngày xưa những cái kia các nước chư hầu đã sinh ra biến hóa cực lớn cùng khác biệt. Hắn đột nhiên rõ ràng trước mắt cái này nhìn qua vai hùng trầm tĩnh năm lên đế vương muốn làm gì, thì thầm nói: "Vậy hạ, cái kia ra ngoài Đông Hải." Thủy hoàng đế nói: "Chấm nghe nói Đông Hải bên ngoài vẫn có quốc gia, còn có hải ngoại tam sơn." Thiếu niên vô ý thức hồi đáp: "Bệ hạ, ngài đã nắm giữ bảy vương quốc." Vai hùng đế vương lông mi mở ra, đột nhiên cười to nói: "Bảy vương quốc tính là gì?" Hắn nói: "Tây liên quan lưu xa, nam tận bắc hộ, đông có Đông Hải, bắc quá đại hạ, nhật nguyện chỗ chiếu, thuyền dư chứa đựng, vết chân chỗ đến đều thần người. Cái này mới được ta đại tần. Ngươi cái kia là biểu tình gì? Cái này nhưng lại có cái gì khó? Làm ra việc này cần gì phải trường sinh? Giả sử chấm có chiêu tương vương số tuổi thọ đã đầy đủ, trời xanh ung dung, chẳng lẽ coi là thật như thế keo kiệt, liền cái này cũng không nguyện ý cho ta sao?" Thủy hoàng đế cười lắc đầu, nói: "Ngươi liền theo cái kia phương sĩ ra biển, đi xem một chút Đông Hải bên ngoài." Nguyên bản chấm còn đau đầu những thứ này phương sĩ muốn thế nào xử trí, đã chủ động đụng lên cửa, liền dùng hắn dùng một lát, trong vòng 10 năm, vô luận là có hay không có đọc được, khen, nhất thiết phải trở về. Thiếu niên thiết ứng vệ sĩ linh mệnh, do dự phía dưới, nói: "Bệ hạ, ngài vì sao muốn cùng thần nói những thứ này?" "Vi thần chỉ là khu khu một." Thủy hoàng đế đáp: "Bởi vì, ngươi chính là người Tần, là ta đại Tần bách tính. Chấm chi thiên hạ, tự nhiên cũng nên để đại Tần bách tính cộng đồng nhìn thấy. Ngươi mặc màu mực huyền đế vương, tay cầm ngọc tỷ, ép che thần linh, trấn áp thiên hạ." Nói dứt lời sau lấy xuống ngọc bội, vốn muốn ban thưởng, bất chợt nhìn thấy thiếu niên kia mi tâm hình như có thanh khí hóa thành đóa hoa nở rơi, hơi kinh ngạc, chợt hiểu rõ, nói khẽ thì ra là thế, ngược lại là thú vị, bấm tay khẽ chọc ngọc long bội, thiếu niên kia chấp kích lang như cũ cúi đầu, lại nghe được đế vương nói, chính là như thế, ngẩng đầu lên. Thiếu niên duệ sĩ vô ý thức ngẩng đầu. Thủy hoàng đế đem tùy thân ngọc long bội vứt cho cái kia duệ sĩ, cái sau luống cuống tay chân tiếp nhận. Nhìn thấy đây là tới từ Chu Mục Vương bảo ngọc, trong lúc nhất thời kinh ngạc nói không ra lời. Có ngay trong sát na này, ngọc long bội bên trên tràn lan ra lưu quang. Vốn nên nắm chìm ở trong trí nhớ Vệ Uyên đột nhiên khôi phục hậu thế bản thân ý thức. Thế là hắn cùng thiếu niên kia bên cùng nhau mở ra con người, nhìn thấy cái này ước vị trí phía trên cung điện, trong quá khứ xa xôi ấy, tại mờ nhạt thời không bên trong có bạch ngọc bậc thang, nhìn thấy hoa hạ mấy ngàn năm, một vị duy nhất không mang mũ miệng không xuyên chư phục, xuyên mực áo huyền, mang thông thiên quan đế vương mỉm cười hướng mình buông tay. Là tại cùng đã từng thiếu niên nói, cũng là tại hướng xa xôi tương lai, khả năng nhìn thấy một màn này người nói hỏi biết, khen, có thể nguyện cùng chăm chú nhìn, cái này thiên thu bản đại, thiên hạ một nước chi mộng. Chương 154. Năm tháng đã xưa, anh hùng không về. Chương 154, năm tháng đã xưa, anh hùng không về. Đây là có 102 cả một cái thời đại, anh hùng vĩ đại nhất, hắn là quất roi thiên hạ quân vương, dạng này người nguyện ý cùng ngươi cùng hưởng giấc mộng của hắn, còn có cái gì có thể do dự. Làm đại tần vệ sĩ một viên, thiếu niên cơ hồ cảm thấy mình huyết mạch đều tại bốc cháy lên. Vệ Uyên ý thức lại lần nữa tiềm ẩn ở phía sau, cùng trong trí nhớ thiếu niên dung hợp. Nhưng là hắn rốt cuộc biết đã từng chính mình tại sao lại không ngại bất cứ giá nào, tru sát ba vương. Thì ra là thế, đổi ai đến đều là giống nhau a hắn nghĩ. Thiếu niên như là xuất chinh phía trước chiến sĩ, nửa quỳ trên mặt đất, tay phải gõ đánh tim, thiên ngôn và ngữ, cuối cùng chỉ là trầm giọng quát khẽ, nói, nặng. Thiếu niên hành lễ, sau khi đứng dậy, Thủy Hoàng đế xách một đạo thủ lệnh, nói, đi chọn lựa ngươi muốn dẫn đi tinh nhuệ đi. Phải. Thiếu niên lại tiếp tục thi lễ, lúc này mới chậm rãi lui ra phía sau, đi ra cái này ngắn ngủi hành cung, ra ngoài thời điểm, nhìn thấy cửa cung điện, túi đầu mà đứng nam tử cao lớn, thiếu niên nguyên lúc đầu thon dài con ngươi nhỏ liễm, chậm rãi mở miệng nói, trung thư phủ lệnh. Mặt trắng không dâu tuổi trẻ mỉm cười nói, cung chúc chấp kích lang. Thiếu niên bước chân dừng lại, hắn nhìn chăm chú lên tên này vì triệu cao nam nhân. Cái sau không giống như là cái hoa quan, nói là xuất thân thấp hèn, mẫu thân phạm tội chịu hình, đưa vào ở cùng, nhưng là hèn mọi người, làm sao có thể văn võ song toàn, lại thông hiểu pháp gia học thuyết, tần luật tần pháp, trên triều đình, hiếm người có thể vượt qua nó bên phải người, to lớn chữ triện cũng là quan tuyệt một đời, có thể tại lý tư định nổi. Bệ hạ không thèm để ý xuất thân, thiên hạ anh tài đều có thể vận dụng, nhưng là hắn không thể không để ý vương cường đại, bệ nghệ, có phun ra nuốt vào thiên hạ khí thế, nhưng là cái này cũng có thể là nguy hiểm đầu nguồn. Ngày xưa Triệu Cao chính là hắn trọng điểm chú ý đối tượng, nhưng là hiện tại không được, đợi đến Đông Độ chuẩn bị làm tốt, hắn liền muốn rời khỏi nơi này, rời xa Đại Tần 10 năm lâu. Thiếu niên thiết tướng vệ sĩ trong lòng thậm chí hiện lên một cái nguy hiểm ý niệm, phải chăng tại trước khi rời đi đem cái này nguy hiểm nam nhân tru sát, nhưng là hắn đối với Đại Tần đối với Thủy Hoàng đế Trung Dũng không cho phép hắn làm như vậy. Chỉ là liếc mắt, nói khẽ, ta có một lời, bệ hạ sinh hoạt thường ngày, còn mời trung thư phủ lệnh chiếu cố nhiều hơn coi chừng, nếu là ta trở về thời điểm, bệ hạ có việc gì, dù chỉ là một cọng tóc gáy, uyên tất đòi lại. Lúc đó các hạ tuy là trốn xa vạn dặm, uyên cũng đem chu diện. Trung thư phủ lệnh Triệu Cao mỉm cười không người, nói khẽ, không dám. Hừ. Thiếu niên không thích cái này trắng non tuổi trẻ trên thân giống như là rắn độc đồng dạng khí tức, tại bên ngoài cửa cung nhấc lên chính mình tần kiếm, toàn thân áo đen che giáp, bước nhanh mà rời đi. Trung thư phủ lệnh như cũ không người, một đen một trắng tay áo đống nhiên giao thoa mà qua, tại thềm ngọc này bên trên tách ra, thẳng đến thiếu niên đi xa, Triệu Cao mới chậm rãi ngước mắt, nhìn chăm chú lên tấm lưng kia. Sau một hồi, cất bước đi vào cung điện. Hắn biết hết thảy đều không thể gạt được vị kia giống như là thần linh hoàng đế bệ hạ, nhưng là Thủy Hoàng đế lại cũng không để ý tại xử lý mấy phần công văn về sau. Thủy Hoàng đế tùy ý nói, ngươi mô phỏng chế một phần thủ lệnh, từ từ phất ra biển về sau, truyền bá mà ra, cáo chi thiên hạ thuật sĩ, liền nói từ phất ra biển vì bất tử thảo, chớ muốn tại thiên hạ cầu bất tử dược, luyện khí phương si nếu là có thể làm được, thật to có thưởng. Triệu Cao kinh ngạc, nói, bệ hạ. Hắn do dự nói, trường sinh mà nói, bất quá nói bừa. Thủy Hoàng đế thản nhiên nói, chớ tự nhiên biết, mô phỏng a. Triệu Cao không dám nghịch lại, không người đồng ý. Hắn tại mô phỏng chế thời điểm, đột nhiên rõ ràng vị kia Thủy Hoàng đế ý nghĩ, như là đã tự xưng là Thủy Hoàng đế, dục cầu hai thế tam thế thậm chí cả vạn thế, không hề nghi ngờ, vị này đế vương tử vừa mới bắt đầu liền không có ý định trường sinh bất tử, trường sinh mà nói, bất quá nói bừa. Cái kia lấy nói bừa hiện ra đế vương trước mặt, cái kia dĩ nhiên chính là khi quân mê hoặc nước. Triệu Cao đấy lòng sợ hãi cả kinh, cầm bút bàn tay khẽ run. Con người rủ xuống đất thấp hơn. Hắn ý thức được đây là Thủy Hoàng đế cho phương sĩ một mạch cơ hội cuối cùng. Nếu như không người giết bảng, như vậy việc này tự nhiên không có cái gì đến tiếp sau. Chỉ khi nào những cái kia ở các nơi phương sĩ như cũ chấp mê bất ngộ, nói có thể trường sinh bất tử, hội tụ hàm dương, như vậy chỉ sợ chờ đợi bọn hắn, cũng không phải là đế vương phong thưởng, mà là đại tần hắc băng đại thiết ương duệ sĩ, là thiêu hủy điện tịch, tự thân bị chu hạ chẳng. Trước có từ phất ra biển, lao lực cực khổ tài, lúc này gián tiếp bảng danh sách, tùy tiện liền có thể đem những cái kia tiềm ẩn tại thần châu phương sĩ câu đi ra, so với tốn thời gian phí sức lục soát, chỉ bất qua yêu cầu một chương bảng cáo thị thủ lệnh, tiện tay vì đó, nhưng là hiệu quả tất nhiên cực dai. Triệu Cao cúi đầu, không dám nhìn hướng bên cạnh. Càng đến gần thủy hoàng đế, hắn lại càng thấy đến hoàng đế băng lãnh cùng đáng sợ. Hắn cao cao tại thượng, không hề giống là quá khứ quân vương như thế mang theo che lấp khuôn mặt chuỗi ngọc, nhưng lại không một người có thể thấy rõ ràng hắn. Từ phất ra biển cần thiết đồ vật, còn cần mấy ngày chuẩn bị. Đoạn thời gian này bên trong, Từ Phất cùng Nguyên Như cũ đi theo Thủy Hoàng Đế xa giá, làm sắp rời xa Đại Tần Thiết Ưng Duệ Sĩ. Đoạn thời gian này bên trong, Nguyên phụ trách mở gù dị vệ trung quanh, một ngày đi ngang qua đường núi thời điểm, lại chưa thể phát hiện, ở phía xa trên đường, một tên thiếu niên mặc áo trắng nhìn chăm chú lên Đế Vương xa giá, ngón tay bóp trắng bệnh. Cái này thiếu niên áo trắng quay đầu nhìn về phía bên cạnh cao lớn lực sĩ, nói: làm phiền. Cái kia lực sĩ ôm quyền nói: Trương công tử lại lui lại. Thiếu niên nói: lương nhưng khi không được công tử. Lực sĩ cũng chỉ đành không tại xưng hô như vậy, chẳng qua là cảm thấy những thứ này lễ nghi phiền phức thực tế phiền phức, huống hồ hắn cùng thiếu niên này bất quá là giao tiền xuất lực quan hệ, công tử danh xưng cũng bất quá là bởi vì đối phương đúng là quý tộc đời sau thôi, đã không thích hắn cũng lười nhiều lời. Lúc này chỉ nhìn chăm chú lên phía trước, trong tay nắm cầm một thanh tráng kiện to lớn thiết truy, phía trên nổi lên lưu quang, xa xa thấy cờ đen pháp phối, Đế Vương xa giá mênh mông của quận, khí thế bằng bạc, lực sĩ phấn toàn thân khí lực, hai mắt trừng lớn. Thiếu niên khẽ quát một tiếng, nói: công. Lực sĩ gầm thét, trong tay to lớn thiết truy bị ném ra ngoài, thế nhưng là cái này Thương Hải quân hao hết khí lực chế tạo Chu Sát quân vương bảo vật, rõ ràng nhắm chuẩn Thủy Hoàng Đế xa giá, đang đến gần thời điểm, cả vùng không gian đều tựa hồ ngưng trệ, sau đó cái này thiết truy phương vị như là nháy mắt bị đổi, đục vào không có một hai xe ngựa. Chân chính Thủy Hoàng Đế ngự giá lông tóc không tổn hao. Thiếu niên sắc mặt cấp biến, mà bên kia Tần quân sớm đã chấn nộ, đao kiếm ra khỏi vỏ thanh âm không dứt bên hai, nương theo lấy quắc khẽ, đông đảo duệ sĩ bên trong, người mặc áo đen che giáp thiếu niên một ngựa đi đầu, con cung đeo kiếm trùng sát, cái kia lực sĩ sớm đã hao hết toàn lực, động viên bỏ chạy, mới đi mấy bước, lại bị Tần nỏ tầm bắn cái con nhím. Lúc này đổ dạp trên mặt đất chết đi. Hắn đánh giá cao chính mình, đánh giá thấp chấm dứt trận đại Tần vệ sĩ có bao nhiêu đáng sợ. Thiếu niên Nguyên thì là thúc ngựa truy sát phía trước thiếu niên áo trắng, lại phát hiện cái sau thân hình mờ mịt khó dò, hiển nhiên có phương thuật thủ đoạn, mà lại càng so chính mình lợi hại hơn nhiều. Hiển nhiên đi vào vùng núi, chiến mã đuổi không kịp, Nguyên liền xuống ngựa bộ chiến truy sát, trong tay Tần kiếm chạm mấy cái pháp thuật, phía sau Tần nỏ nỏ tiện bắn đi. Mũi tên thứ nhất bắn trúng bên cạnh cây cối, mũi tên thứ hai bắn trúng phía trước thiếu niên dưới chân mặt đất, mũi tên thứ ba lao thiếu niên kia búi tóc bay ra, thiếu niên áo trắng cả kinh mặt trắng, biết đây là Tần quân vệ sĩ hiệu chỉnh nỏ tiện phương hướng, không khỏi đáy lòng phát lạnh. Đại Tần mấy chục vạn tinh nhuệ, thiết ứng vệ sĩ bất quá 3000, đều là dũng tướng chỉ dũng. Chính trong lòng hối hận, chính mình lần này phải chăng quá mức lô mãng thời điểm, lại nghe được cơ quan đánh hết thanh âm. Lại là mới vừa lên vượt qua cái kia lực sĩ thời điểm, thuận thế kích phát nỏ tiễn, xuyên thủng cái kia lực sĩ mi tâm, giờ phút này ngược lại không có nỏ tiễn, thiếu niên áo trắng trong lòng dài thở phào, trốn chạy phía trước, quay đầu, cùng người mặc áo đen, vải đỏ buộc tóc thiếu niên vệ sĩ lướt nhau. Trương Lương nhìn thấy cái sau đáy mắt nộ khí mạnh mẽ, sát khí tung hành. Phía sau vải đỏ dây cột tóc vũ động. Mà Huyên thì là nhìn thấy, kia là một vị người mặc áo trắng, làn da tinh tế, dung mạo thậm chí so nữ tử tuấn mỹ hơn xinh đẹp thiếu niên vệ sĩ trong tay tần nỏ đập ầm ầm ra, tức giận quát lớn: "Tiểu tặc, chạy đâu?" Trương Lương chỗ nào quản cái này, chỉ lấy phương thuật trốn chạy rời đi. Tần quân phong tỏa nơi đây, thiên hạ tìm 10 ngày, vậy mà không thu hoạch được gì. Thiếu niên kia liền như là bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng, cho thấy cùng hắn cái tuổi này hoàn toàn không tương xứng phương thuật tu vi. Uyên oán hận không thôi, hướng Thủy Hoàng Đế thỉnh tội. Đế Vương tha thứ hắn vô tội, chỉ là nói, từ phất cần thiết chi vật đã đầy đủ, khen, tùy ý xuất phát ta. Chỉ tiếc, không có thời gian để ngươi lại về thành Hàm Dương thăm hỏi gia quyến. Nặng. Một ngày này, một đội đại tần vệ sĩ cùng chỉnh tề phương sĩ từ phất cả đám, cũng đồng nam đồng nữ mấy ngàn người. Cưới lớn thuyền ra biển, thiếu niên bị tần kiếm, đứng ở đầu thuyền, nhìn xem sóng cả mãnh liệt, đều bị tần quốc thuyền đánh vỡ, nhìn xem biển hồ phía trên, hắc long cờ xí tùy ý bay lên. Tiêm ẩn tại thần châu nơi nào đó, trắng non như nữ tử thiếu niên nhẹ nhàng thở ra. Hắn trở lại lão sư Hoàng Thạch công chỗ, một lần nữa học tập binh pháp, lão nhân hỏi thăm vì sao, Trương Lương trả lời, chỉ cần Thủy Hoàng Đế bất tử, các nơi chính là có chỗ phản kháng, cũng sẽ bị trở tay chấn áp. Nhưng là hắn cuối cùng cũng là phàm nhân, dù là từ xưa đến nay, thậm chí là tương lai năm tháng, sẽ không còn hắn đồng dạng phàm nhân. Hắn cũng sẽ có đường cùng một ngày, đời sau tần hoàng không có khả năng cùng hắn địch nổi, đến lúc đó chính là chân chính tiên địa lật đổ cơ hội, Lương mở ra tài hoa thời điểm, cũng tại lúc đó. Lão nhân kinh ngạc, vuốt râu gật đầu, đáy mắt tràn đầy tán thưởng. Âm thầm sóng cả mãnh liệt, mà Thủy Hoàng Đế xa giá trùng trùng điệp điệp chạy qua thần châu. Một tên lười biếng nam tử thấy cực kỳ hâm mộ, hắn nhịn không được vỗ tay bên trong kiếm, cùng bên cạnh mấy tên cùng thôn hảo hữu thở dài, lại trợ phu, làm như thế ư? Đám người lại chỉ cười bang, phái công lại đến uống rượu. Thượng hạng thịt chó. Một khí vũ hiên dương cao thiếu niên chỉ vào hoa cái, hai mắt sáng như đốm lửa nhỏ, nói: "Kia thích hợp mà thay bảo." Bên cạnh thúc phụ liền đội vàng kéo hắn. Cái kia làm liều hắc long kỳ, tung bay tại thần châu mặt đất, cũng lái vào bên mông Đông Hải. Đây là bảy vương quốc thống nhất sau thần châu, là thần thoại chung kết, mà truyền thuyết dựng dục thời đại. Bầu trời bị tổ long chiếm cứ, thần không biết mệt mỏi, hùng tâm bừng bừng nhìn chăm chú lên càng xa xôi thế giới, 1 triệu thiết kỵ chỉ có thần phục với dưới một người, mà những anh hùng tại sắt thép cái nôi bên trong đang ngủ say chờ đợi một ngày kia, trên bầu trời không gặp lại cái kia mênh mông thân ảnh, liền lẫn nhau giao phòng. Chạy về phía riêng phần mình máu và lửa vận mệnh. Làm một cái sóng lớn đánh tới thời điểm, Uyên trước mắt hoảng hốt, mà vệ Uyên mở mắt. Trong tay Ngọc Long đội bị kích phát linh tính cũng đã chậm rãi ảm đạm đi, rõ ràng còn lại chân linh đã không ở chỗ này chỗ, mặc dù có được, nhưng là nghi hoặc cũng nhiều hơn, nếu muốn biết cùng Phật môn gốc mắc, cuối cùng vẫn là phải đi sông Hoài trước một chuyến. Tóc trắng nữ kiểu nhìn xem hắn lấy lại tinh thần, cười tủm tỉm nói: "Tỉnh lại rồi." "Ừm." Vệ Uyên nhẹ gật đầu, đem Ngọc Long đội cất kỹ. Nữ kiểu hơi có hiếu kỳ, một tay chống cằm, cười hỏi: "Thời tiên tần thay Uyên, vượt qua thế nào cố sự?" Vệ Uyên nói, là thế nào cố sự sao? Là quân lấy quốc sĩ đợi ta, ta tất quốc sĩ báo chi sao? Cũng không phải là. Không phải là a, hắn trầm mặc hồi lâu, hồi đáp, đây chẳng qua là từng cùng tổ long cùng một chỗ cùng hưởng mênh mông tiên không chi mộng, nhỏ bé chim bay cố sự,